Chương 648, mấy người này, hai ta nhà tất phải giết. Chương 648, mấy người này, hai ta nhà tất phải giết. Gặp còn có không sợ chết, tu ra tiên kia thành tiền cảnh cường giả lập tức giận không kìm được, giận chỉ Vương Nhân Tùng cùng Hoài Lao Thất hai người gào thét lên tiếng: các ngươi coi là thật muốn khư khư cố chấp cùng ta Kim Tu hai nhà là sao? Các ngươi coi là thật nghĩ rõ kết quả sao? Các ngươi mạo hiểm lớn như vậy, thật cảm thấy đáng ra không? Bán cung nhưng liền không có quay đầu tiễn, sau đó nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Vì một cái không có khả năng trở thành tại Càn Tiên Tông đại thánh tử người, các ngươi hai nhà muốn cược nhà trên tộc vận mệnh sao? Kim Chết cũng ngay sau đó trọng trọng lạnh lẽo lên tiếng nói, cuối cùng lại khuyên nhủ hai vị một câu: chớ có tự tìm đường chết, hai ta nhà quyết tâm các ngươi không cần bất luận cái gì hoài nghi. Hôm nay sự tình, các ngươi hai nhà không ngăn cản được, ai tới cũng vô dụng. Mấy người này, hai ta nhà tất phải giết. Kim Tu hai nhà cũng đã nói tới mức này, liền đã nói có hay không bất luận cái gì một tia đường lùi. Đây là Vương gia cùng Hoài nhà cuối cùng cơ hội lựa chọn. Một khi bỏ qua, cái kia Kim Tu hai nhà thì sẽ không do dự nữa nửa phần. Này đối Vương gia cùng Hoài nhà tới nói, tự nhiên là uy hiếp cực lớn, sau cùng cảnh cáo. Đối mặt cuối cùng này thông điệp, Vương Nhân Tùng cùng Hoài Lao Thất hai vị này thành tiên cảnh cường giả lại như cũng là kiên định thản nhiên, lù lù bất động, cũng không có bất luận cái gì một tia do dự. Vương Nhân Tùng trực tiếp mở miệng nói: tất nhiên chúng ta lập trường khác biệt, vậy thì so tài xem hư thực a. Các ngươi hai nhà có cái gì gọi, hai nhà chúng ta đều tiếp lấy chính là. Hôm nay các ngươi muốn giết hắn nhóm, vậy trước tiên giết chúng ta lại nói. Vẫn là mà nói, các ngươi không giết được bọn hắn. Tất nhiên lời đã nói đến tình trạng này, cái kia cũng không cần thiết nói thêm gì nữa. Kim Tu hai nhà hai vị kia thành tiên cảnh cường giả liếc nhau một cái sau, liền đồng thời ra tay. Hai người bọn họ toàn lực kiềm chế lại Vương Nhân Tùng cùng Hoài Lao Thất, hai nhà bọn họ những thứ khác hóa long cảnh cường giả liền có thể đi giết Lý Thừa Trạch bọn hắn. Chỉ cần giết Lý Thừa Trạch bọn hắn, vậy coi như là thắng lợi. Các gia tộc thế lực người đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, này đối Lý Thừa Trạch bọn hắn tới nói, tự nhiên vẫn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vương Hoài hai nhà dù sao cũng chỉ có hai tên thành tiên cảnh ở đây, vẫn còn có chút một cây chẳng chống vững nhà. Ngay tại đại chiến muốn bộc phát thời điểm, cuối cùng lại có cường giả phủ xuống. Nhìn thấy lần này buông xuống cường giả, trong lòng Lý Thừa Trạch lập tức đại hỉ, bởi vì lần này hẳn là được cứu rồi. Buông xuống người không là người khác, chính là Vạn Bực Sư Minh. Vạn Bực Sư Minh vừa ra tay, liền đem Kim Tu hai nhà hai vị kia thành tiên cảnh bức lui trở về. Kim Tu hai nhà chúng cường giả cũng lập tức bị chấn nhiếp dừng tay. Dù sao Vạn Bực thế nhưng là đại Càn Tiên Tông đệ tử, hơn nữa thực lực thế nhưng còn tại đó. Nhìn thấy Vạn Bực tới, Kim Chết hai người sắc mặt lập tức đột nhiên đại biến, băng lãnh âm trầm xuống. Không đợi Vạn Bực mở miệng, Tu Gia vị kia thành tiên cảnh cường giả nhân tiện mở miệng trước nói: Vạn Bực công tử, ngươi cũng muốn ngăn hai ta nhà báo thù sao? Ngươi cũng tiến vào Vũ Công Sơn bí cảnh, hai ta nhà thiếu niên nhân tài kiệt xuất là chết ở trong tay ai, ngươi rõ ràng nhất. Hôm nay hai nhà chúng ta chỉ vì trả thù mà đến, còn xin Vạn Bực công tử tránh ra. Nhưng Vạn Bực lại lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói: hai vị, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy chuyện này không thích hợp, các ngươi hai nhà không nên làm như vậy. Các ngươi hai nhà thiếu niên nhân tài kiệt xuất chết ở Vũ Công Sơn bí cảnh sự tình, ta đích xác hiểu rõ tình hình, cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi hai nhà thiếu niên nhân tài kiệt xuất liền không có sai lầm. Mọi thứ, nếu như bất luận là không đối với sai, vậy thì bao nhiêu có vẻ hơi không thèm nói đạo lý đi. Trong chuyện này, bọn hắn cũng không có qua nhiều sai lầm. Cho nên, ta nói ta có thể hiểu các ngươi hành vi, nhưng không đồng ý các ngươi làm như vậy. Hai vị, không ngại đến đây dừng tay, như thế nào? Hừ hừ. Vạn Bực đề nghị, rõ ràng cũng không có nhận được Kim Tu hai nhà tán thành. Tu gia tiên kia thành tiên cảnh cười lạnh không dứt lên tiếng nói, đến đây dừng tay. Cái kia theo Vạn Bực lời của công tử tới nói, hai nhà chúng ta thiếu niên nhân tài kiệt xuất chết đáng đời, là bọn hắn tự tìm đường chết, chẳng trách bất luận kẻ nào đúng không? Cho nên, hai nhà chúng ta nên nhận thua, nén giận, cái dám đều không thả một cái đúng không? Hừ, muốn cho hai ta nhà đến đây dừng tay, Vạn Bực công tử ngươi cảm thấy có thể sao? Cho tới bây giờ không người nào dám để chúng ta hai nhà bị thua thiệt lớn như vậy, chịu lớn như thế nhục. Sự tình như thế, há lại là ngươi Vạn Bực công tử một câu nói liền có thể lắng xuống? Liền xem như đổi này ăn mày cũng không phải đánh như vậy phát. Nếu như nhất định phải chúng ta cho ngươi Vạn Bực công tử một bộ mặt, cái kia có thể, chúng ta chỉ giết hắn Lý Thừa Trạch một người, những người khác có thể buông tha, đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ danh giới cuối cùng. Vạn Bực lắc đầu nói, Lý Thừa Trạch các ngươi không thể giết. Hừ. Kim Chết trọng trọng hừ lạnh một tiếng nói, cái kia Vạn Bực công tử là muốn chết bảo đảm hắn Lý Thừa Trạch sao? Vạn Bực công tử, mặc dù ngươi là Đại Càn Tiên Tông nội môn đệ tử, nhưng ngươi cũng bèn bèn chỉ là một cái nội môn đệ tử thôi, ngươi hẳn phải biết ngươi không cùng hai nhà chúng ta chống lại năng lực. Ngươi cần gì phải vì một cái không liên hệ nhau ngoại nhân mà phải đắc tội chết hai nhà chúng ta đâu? Này đối Vạn Bực công tử ngươi tới nói, cũng không có chỗ tốt gì a. Hai ta nhà tại Đại Càn Tiên Tông cũng có nhất định thế lực, điểm này ta nghĩ Vạn Bực sư minh hẳn là vô cùng rõ ràng. Là địch hay bạn, hôm nay thì nhìn Vạn Bực công tử lựa chọn của ngươi. Hai nhà chúng ta thái độ vô cùng rõ ràng, chuyện này tuyệt không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn Lý Thừa Trạch nhất định phải chết, bằng không thì hai ta nhà còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vạn Bực sư minh vẫn là khẽ lắc đầu, ngựa khí thái độ kiên định nói, các ngươi hai nhà muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hôm nay các ngươi giết không được Lý Thừa Trạch. Không đơn thuần là ta muốn bảo vệ hắn nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Sư tôn ta muốn gặp Lý Thừa Trạch bọn hắn, để cho ta tới mang bọn họ tới. Nếu như ta không có đem người dẫn đi, vậy ta sư tôn trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Nếu như các ngươi nhất định phải giết hắn mà nói, vậy ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. nếu như hai ngươi nhà thật có phần thực lực này để cho ta đều không ngăn nổi mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể là để cho sư tôn ta tự mình tới một chuyến, nhìn ta một chút sư tôn có thể hay không bảo đảm nổi hắn Lý Thừa Trạch một mạng. Vạn Bực trực tiếp mang ra sư tôn của hắn Cắt Thanh trưởng lão, tự nhiên là để cho Kim Chiết hai người sắc mặt một hồi khó coi. Bọn hắn dám mở miệng uy hiếp Vạn Bực, nhưng cho bọn hắn mượn mấy cái lòng can đảm cũng không dám lên tiếng uy hiếp Cắt Thanh trưởng lão nửa câu. Cắt Thanh trưởng lão, đây chính là họ Cắt, đây chính là Đại Càn Tiên Tông tối dòng chính hậu đại tử đệ. Là Đại Càn Tiên Tông hai vị sáng lập ra môn phái tổ sư ra dòng chính hậu đại. Dám uy hiếp Cắt Thanh trưởng lão, vậy bọn hắn hai người thực sự là chán sống rồi. Kim Chiết hai người một mặt không cam lòng liếc nhau một cái. Nhưng bây giờ Vạn Bực mang ra Cắt Thanh trưởng lão, bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Bọn hắn còn dám tiếp tục không buông tha nào tiếp sao? Nếu quả thật đem Cắt Thanh trưởng lão chọc đi ra, vậy bọn hắn càng là không thu được chàng. Cho nên, chương 649, Vương gia cùng Hoài nhà không hối hận chương 649, Vương gia cùng Hoài nhà không hối hận trong lòng cân nhắc liên tục sau, Kim Chiết hai người cũng chỉ có thể là thu tay lại coi như không có gì. Cắt Thanh trưởng lão đều ra mặt, hai nhà bọn họ còn có thể như thế nào? Chỉ có thể là thu tay lại coi như không có gì. Dù sao đây là Bình Hương Thành cũng không phải phạm vi thế lực của bọn hắn. Hai nhà bọn họ tại Bình Hương Thành sức mạnh cũng vô cùng có hạn, cũng không dám cưỡng ép ra tay. Hơn nữa coi như không có Cắt Thanh trưởng lão mặt mũi, riêng là trước mắt cái này ba tên thành tiên cảnh cường giả, cũng làm cho hai nhà bọn họ giết không được Lý Thừa Trạch. Tổng hợp suy tính phía dưới, ngoại trừ từ bỏ không có lựa chọn nào khác. Tiếp tục náo đi xuống, cái kia chỉ sợ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hai nhà người rời đi, những người khác cũng đều nhao nhao tan cuộc. Bọn hắn tất nhiên tại tối hậu quan đầu lựa chọn không giúp Lý Thừa Trạch bọn hắn, vậy dĩ nhiên cũng không có lại tiếp tục lưu lại tất yếu. Chỉ có Vương Nhân Tùng cùng Hoài Lao Thất hai người lưu lại. Sự tình đến đây, xem như cơ bản lắng lại. Lý Thừa Trạch một mặt cảm kích nói, Vạn Bực sư minh, còn có Vương gia Hoài nhà hai vị tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ơn cứu mệnh của các ngươi, ta Lý Thừa Trạch nhớ kỹ. Vương Cửu cùng Hoài Cẩm Trình bọn họ đều là đáng giá thâm giao người, về sau ta cùng bọn hắn liền cũng là huynh đệ. Bất quá lần này, cho các ngươi hai nhà thêm phiền toái. Vương Nhân Tùng cười khoát tay áo, một mặt bộ dáng không thèm để ý chút nào nói, không sao, một điểm nhỏ phiền phức mà thôi, không tính là cái gì. Các ngươi là bằng hữu Vương Cửu, các ngươi gặp nạn, ta Vương gia có thể tận một chút sức mọn tự nhiên muốn tận. Các ngươi bây giờ không có việc gì liền tốt, các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, đều tiền đồ vô lượng. Tốt, tất nhiên hiện không sao, vậy chúng ta cũng xin cáo từ trước. Nói đi, Vương Nhân Tùng cùng Hoài Lao Thất hai người liền cáo từ rời đi. Đưa đi hai vị thành tiên cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại có Vạn Bực sư minh một người. Bầu không khí cũng lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tại trước mặt Vạn Bực sư minh, Lý Thừa Trạch trở nên rất nhẹ nhàng tự nhiên. Lý Thừa Trạch một cái ôm trầm Vạn Bực sư minh cổ, nói, Vạn Bực sư minh vẫn là phải cảm ơn ngươi nha, nếu không phải là ngươi kịp thời chạy đến mà nói, chỉ sợ Kim Tu hai nhà những cái kia chó dại còn thật sự không chịu buông tha chúng ta. Còn phải là Vạn Bực sư minh ngươi chuyển ra Cắt Thanh trưởng lão danh hào giật mình, liền đem Kim Tu hai nhà người bị hủ chạy. Quả nhiên, có núi dựa lớn chính là dễ dùng a. Lý Thừa Trạch cười cười, nói, ta nhưng không có loạn chuyển a, đích thật là sư tôn để cho ta tới cứu các ngươi, cũng đúng là sư tôn muốn gặp phía dưới các ngươi. A, thật sự. Nghe được Vạn Bực lời của sư minh, Lý Thừa Trạch ba người bọn họ cũng không khỏi sững sờ. Một hồi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đích xác cho là vừa rồi Vạn Bực sư minh là cố ý chuyển Cắt Thanh trưởng lão danh hào tới dọa Kim Tu hai nhà người. Không nghĩ tới xác thực, Cắt Thanh trưởng lão muốn gặp bọn hắn. Đây chính là một phần minh hạnh lớn lao a. Chớ ngẩn ra đó, đây là sự thực, không có cùng các ngươi nói bừa. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ta mang các ngươi đi gặp sư tôn. Vạn Bực sư minh đối với Lý Thừa Trạch bọn họ nói một câu. Lý Thừa Trạch bốn người lúc này mới thu hồi suy nghĩ. Thật đúng là xác thực, có thể được Cắt Thanh trưởng lão chủ động triệu kiến, đây chính là thiên đại hảo sự. Đúng là để cho người ta mừng rỡ không thôi. Lý Thừa Trạch cũng không khỏi một mặt kích động. Bất quá, Lý Thừa Trạch mắt nhìn Lý Cựu ra sau, vẫn còn có chút lo lắng đối với Vạn Bực nói, Vạn Bực sư minh, chuyện này ta đoán chừng Kim Tu hai nhà tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn có thể còn sẽ âm thầm ra tay, phụ thân ta bên này, không đợi Lý Thừa Trạch nói hết lời, Vạn Bực sư minh nhân tiện nói, không sao, nhường ngươi phụ thân cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ à, đến lúc đó để cho bọn hắn chờ chúng ta ở bên ngoài là được rồi. Tại ta Đại Càn Tiên Tông cửa ra vào, hắn Kim Tu hai nhà tuyệt đối không dám động thủ. Nghe được cái này, Lý Thừa Trạch lập tức cao hứng gật đầu. Mã thượng Lý Thừa Trạch lại đối Lý Cửu gia nói, "Đúng cha, ngươi là một người tới Bình Hương thành." Lý Cửu gia lập tức lắc đầu nói, "Lão chỉ cũng cùng ta cùng đi, lúc trước gặp nguy hiểm, ta để cho lão chỉ về trước Thanh Hà quận đi, này lại cũng không biết lão chỉ có hay không rời đi Bình Hương thành. Hắn nếu là còn không có rời đi Bình Hương thành mà nói, vậy thật là để cho người ta có chút bất tâm." Lý Cửu gia tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền có một thanh âm truyền tới, "Cửu gia, lão nô ở chỗ này đây." Theo âm thanh, chỉ thấy Trì lão đi tới. Nhìn thấy Trì lão, Lý Cửu gia vừa kinh vừa vui, "Lão chỉ, không phải nhường ngươi về trước Thanh Hà quận sao?" Ngươi như thế nào? Trì lão lắc đầu nói, Cửu gia thứ tội, ta vừa rồi thật sự là không yên lòng Cửu gia ngài, cho nên lặng lẽ theo sau. Cửu gia cùng thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên, người hiền tự có thiên hữu, nguy nan thời điểm phải quý nhân tương trợ, hữu kinh vô hiểm hổ khẩu thoát sinh, lão nô cũng liền an tâm. Lý Cửu gia cũng không nói gì nhiều, mà là khẽ gật đầu, ân, ngươi không đi cũng tốt, cũng tiết kiệm một mình ngươi trở về Thanh Hà quận đường đi xa xôi không an toàn. Trì lão cung kính thối lui đến sau lưng Lý Cửu gia. Vạn Bực sư minh đối với Lý Thừa Trạch nói, tốt đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp sư tôn a. Lý Thừa Trạch gật đầu một cái, đối với Vạn Bực sư minh làm một cái thủ hiệu mời. Một bên khác, Vương Nhân Tùng Hoài Lao Thất hai người cùng Vương Cựu cùng Hoài Cẩm Trình hai người tụ hợp lại với nhau. Vương Nhân Tùng đối với Hoài Lao Thất nói, Kim Tu hai nhà ăn này thiệt thòi lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định trả sẽ có hành động. Lần này hai nhà chúng ta ra tay hỏng Kim Tu hai nhà chuyện tốt, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn ghi hận. Ta đoán chừng, Kim Tu hai nhà tất nhiên là sẽ muốn ra tay gõ một chút hai nhà chúng ta. Hoài Lao Thất một mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu nói, cái kia cũng bình thường, tất nhiên sự tình. Đối với loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến. Vương Nhân Tùng tiếp tục nói, Hoài Lao Thất, ngươi cảm thấy nói Lục Tiểu Xuyên có khả năng hay không trở thành Đại Càn Tiên Tông đại thánh tử? Hoài Lao Thất nhíu mày, một mặt như có điều suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một phen sau, Hoài Lao Thất lắc đầu nói, nếu như tình huống đúng như bọn hắn nói tới nói như vậy, cái kia chỉ sợ Lục Tiểu Xuyên đích xác rất khó thành vì Đại Càn Tiên Tông đại thánh tử. Cho dù hắn trở thành đại tiên duyên giả, đoán chừng cũng rất khó. Vương Nhân Tùng khẽ gật đầu, cũng biểu thị đồng ý, đích xác, vấn đề thân phận cũng đúng là một cái không thể bỏ qua vấn đề, đoán chừng Đại Càn Tiên Tông nội bộ liền sẽ có rất nhiều người phản đối. Bất quá, mặc dù là như thế, hai nhà chúng ta cũng không hối hận ra tay lẫn vào chuyện này. Vừa tới nếu như không có Lục Tiểu Xuyên trợ giúp, hai nhà chúng ta thiếu niên nhân tài kiệt xuất cũng khó nhận được tiểu tiên duyên. Thứ hai nói, cho dù Lục Tiểu Xuyên không có trở thành Đại Càn Tiên Tông đại thánh tử, nhưng hắn có chiếm được đại tiên duyên tuyệt thế thiên phú, sau này tiền đồ vô lượng, không thể đo lường. Hắn tương lai có thể đi đến như thế nào độ cao, cũng có thể. Có lẽ, hắn Lục Tiểu Xuyên tương lai có thể đứng đến thế giới tầng thứ tuột cùng nhất, thậm chí có thể thành tiên. Bất kể như thế nào, có thể cùng hắn Lục Tiểu Xuyên kết xuống một phần thiện duyên tóm lại không phải một chuyện xấu. Hoài Lao Thất thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Chương 650, không giết hắn Lý Nhận Trạch, chúng ta thể không bỏ qua chương 650, không giết hắn Lý Nhận Trạch, chúng ta thể không bỏ qua Bình Hương thành một chỗ. Kim Tu hai nhà hai vị kia thành tiên cảnh cường giả sắc mặt phiền muộn khó coi đứng ở nơi đó, trên thân tản ra sâm nồng nộ khí. Vừa rồi sự tình, để cho bọn hắn mất hết thể diện, tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, cũng làm cho bọn hắn Kim Tu hai nhà tổn hao nhiều mặt mũi. Sự tình như thế, bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Như thế nào nuốt trôi cơn giận này? Kim Chiến Minh, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tu gia tiên kia thành tiên cảnh cường giả hỏi một câu. Kim Chiến hai con ngươi tĩnh mịch tâm hàn, lập lòe từng đạo hàn mang. Còn có thể làm thế nào? Cũng đã động thủ, cái kia bất kể như thế nào mặt mũi này khẳng định muốn tìm trở về. Cái mặt này, hai nhà chúng ta ai cũng gánh không nổi. Lần này đối với hai ta nhà tới nói thiệt hại cực lớn, mặt mũi lại lớn mất, tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, uy nghiêm thẳng tao trả đạp. Đủ loại như thế, cũng là chúng ta nhất định phải giết hắn Lý Thừa Trạch lý do. Chuyện này, chúng ta tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không giết hắn Lý Thừa Trạch chúng ta thể không bỏ qua. Tu gia tên kia thành tiên cảnh cường giả gật đầu biểu thị đồng ý cái này, chẳng tử nếu là không tìm trở về mà nói, vậy hắn hai nhà về sau còn thế nào tại Thần Châu chi địa hỗn? Hai nhà bọn họ những năm này phát triển trạng thái tốt đẹp, gia tộc thực lực cũng là phát triển không ngừng, cũng có chư đa thiên tài trở thành Đại Càn Tiên Tông đệ tử, tại Đại Càn Tiên Tông bên trong thế lực đang vững bước đề thăng. Hai nhà bọn họ há còn có thể bị một cái nho nhỏ Thanh Hà quận Lý gia người cho đã dẫm vào trên đầu tới. Việc này vẫn là phóng trên người ai, đều nhất định không thể có thể sẽ tiếp nhận. Có vạn vực bảo hộ, sợ là chúng ta không tốt lắm động đến hắn Lý Thừa Trạch trừ phi. Chúng ta để cho Đại Càn Tiên Tông người bên kia độc thủ. Tu gia tiên kia thành tiên cảnh nói một câu. Kim Chiết ánh mắt thâm thủy u lanh ngâm nghĩ một lát sau nói, không đổi, chúng ta trước tiên tìm cơ hội rồi nói sau. Chỉ cần hắn Lục Tiểu Xuyên không thể trở thành đại thánh tử, vậy chúng ta liền không sợ hãi, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết bọn hắn. Dù là hắn Lý Thừa Trạch trở thành Đại Càn Tiên Tông đệ tử chúng ta cũng giết không tha. Tu gia tiên kia thành tiên cảnh cường giả hơi do dự một chút sau, mới lên tiếng nói, ngươi nói cái kia Lý Thừa Trạch có khả năng hay không bị các thanh trưởng lão nhìn trúng, thu làm thần truyền. Lời này vừa nói ra, Kim Chiết sắc mặt lập tức âm trầm khó coi. Nhưng Kim Chiết vẫn là lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, các thanh trưởng lão mặc dù là người tương đối là ít nổi danh, nhưng hắn mà dù sao là Đại Càn Tiên Tông đích hệ đệ tử, tại Đại Càn Tiên Tông vẫn có nhất định thân phận địa vị. Các thanh trưởng lão hẳn sẽ không dễ dàng thu đệ tử mới đúng, hắn Lý Thừa Trạch há có thể vào các thanh trưởng lão pháp nhãn. Cùng lúc đó, một chỗ khác tiểu lầu trong gian phòng trang nhã. Long Trường Phong cùng Hạ Thiên hai người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Bọn hắn một bên uống rượu một bên chờ lấy bên kia tin tức truyền đến. Vừa vặn rất tốt tin tức không đợi tới, lại chờ được một cái tin tức xấu. Lập tức để cho hai người rượu trong ly không thơm. Đầy bàn thức ăn ngon rượu ngon, cũng lập tức trở nên kẻ nhạt vô vị, không có một chút xíu hứng thú. Thất bại, vậy mà lại thất bại. Kim Tu hai nhà người cũng là làm ăn gì? Chút chuyện nhỏ như vậy vậy mà lại thất bại. Vương gia cùng Hoài nhà thật đúng là ăn tim hùng gan báo, bọn hắn làm sao lại dám ra tay lẫn vào chuyện này? Ai cho bọn hắn dũng khí? Lại là Vạn Vực sư mình, như thế nào cái nào đều có hắn? Hắn cũng nên hỏng chuyện tốt của chúng ta, quả nhiên là đáng giận. Nếu không phải ỷ vào sư tôn hắn là Cắt Thanh trưởng lão, hắn chết sớm đến mấy lần. Hạ Thiên gương mặt tức giận bất bình, phàn nàn vô cùng. Hắn cùng Long Trường Phong kế hoạch, đây vốn là không có sơ hở nào sự tình. Kim Tu hai nhà ra tay, giết Lý Thừa Trạch những người kia, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thật không nghĩ đến, Vương gia cùng Hoài nhà vậy mà dám can đảm lấy thân vào cuộc, không tiếc đắc tội Kim Tu hai nhà. Đây đúng là Long Trường Phong bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Vạn Vực sư Minh ra tay, bọn hắn cũng là ngờ tới qua, còn vì thế cố ý dặn dò qua Kim Tu hai nhà, để cho bọn hắn tốc chiến tốc thắng, không cần dây dưa dài dòng, để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên, nếu như Kim Tu hai nhà động tác khá nhanh mà nói, cái kia Vạn Vực sư Minh căn bản không có khả năng đuổi kịp tới cứu người. Vốn là đều tính toán không bỏ sót, thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Long Trường Phong cũng tức giận đến đối với Kim Tu hai nhà người chửi ầm lên. thực sự là một đám ngu xuẩn, lại đem chuyện dễ như trở bàn tay đều làm đập. Thất bại một lần, tình huống kia rõ ràng trở nên không xong. Bây giờ Lý Thừa Trạch bọn hắn có phòng bị, hơn nữa Vương gia cùng Hoài nhà, còn có bạn luật sư Minh nơi đó đều biết ra sức bảo vệ Lý Thừa Trạch bọn hắn, cái này liền để sự tình trở nên có chút khó khăn. Ở đây dù sao cũng là Bình Hương thành, không phải Kim Tu hai nhà địa bàn. Long thiếu, bây giờ chúng ta muốn làm sao? Chúng ta tự mình hạ chẳng sao? Hạ Thiên đối với Long Trường Phong hỏi thăm một câu. Long Trường Phong lạnh cau mày, lắc đầu nói, tất nhiên chúng ta ngay từ đầu không có lựa chọn hạ chẳng, vậy bây giờ thì càng không thể dễ dàng hạ chẳng. Bây giờ Lý Thừa Trạch bọn hắn đều có chỗ phòng bị, chúng ta lúc này hạ chẳng, vậy không khác nào tự bạo sao? Chúng ta chẳng những không thể hạ chẳng, còn tại càng cẩn thận hơn một chút, cố hết sức cùng chuyện này phủi sạch hết quan hệ, để cho Kim Tu hai nhà động thủ là được rồi. Kim Tu hai nhà ăn thiệt thòi lớn như thế, ném đi mặt mũi lớn như vậy, bọn hắn không thể lại từ bỏ ý đồ, im hơi lặng tiếng. Bắn cung liền không có quay đầu tiễn, bọn hắn như là đã ra tay rồi, vậy tất nhiên là chỉ có thể đem con đường này đi đến đen, chỉ có thể là tiếp tục ra tay, không quay đầu lại chỗ trống. Cho nên, chúng ta chỉ cần một ở bên xem kịch là được, chậm đợi Kim Tu hai nhà ra tay. Chúng ta có thể không động thủ, nhưng có thể trong bóng tối hỗ trợ phiến Hạ Phong điểm xuống hỏa trợ cái công cái gì, để cho bọn hắn đi đấu chính là. Hạ Thiên liên tục gật đầu. Một mặt bội phục bộ dáng đối với Long Trường Phong giơ ngón tay cái lên tới. Còn phải là Long thiếu. Quả nhiên là lao gian cự hoạt vô cùng. Cái này mượn đao giết người việc, chơi quả nhiên là lưu. Bình Hương thành phi thường náo nhiệt, mưa gió cũng ảnh hưởng chút nào không đến Lục Tiểu Xuyên bên kia. Đối với chuyện bên ngoài, lúc này thân ở Vũ Công Sơn trong bí cảnh Lục Tiểu Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết. Hắn cũng không biết Lý Thừa Trạch bọn hắn gặp tình huống, thậm chí hắn đều không biết những người khác đã rời đi Vũ Công Sơn bí cảnh. Dù sao, Cửu Long Sơn khảo nghiệm cũng chỉ có xông qua 9 tòa Long Sơn khảo nghiệm, lấy được 9 đạo long khí người mới có thể đạp vào Kim Quang Lộ, tiếp tục hướng phía trước tham gia phía sau khảo nghiệm. Mà những người khác toàn bộ bị đào thải bị loại. Phát Vân Giới cùng Kim Đỉnh khảo nghiệm, chỉ có đại tiên duyên giả mới có tư cách tham dự. Đi qua Kim Quang Lộ Lục Tiểu Xuyên, rất nhanh liền đã đến một cái như mộng ảo chỗ. Lúc này Lục Tiểu Xuyên dẫm ở một mảnh đồi bãi cỏ ngoại ô phía trên, cỏ xanh rậm rạp, bao trùm trước mắt có khả năng nhìn thấy dốc núi, tạo thành một mảnh cực lớn bãi cỏ ngoại ô, mà mảnh này bãi cỏ ngoại ô tản ra hòa hợp tiên khí, thậm chí ẩn ẩn còn tản ra một tia kim quang. Nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí từ cái kia phiến bãi cỏ ngoại ô bên trong tản mát ra, để trong này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ là hút vào một luồng khí, đều để người có loại hút tới tiên khí cảm giác. Không nói ra được thần thanh khí sảng. Nếu là tại đây tu luyện, vậy khẳng định là sự bán công gấp trăm lần. Ở đây, đơn giản chính là tu luyện tiên cảnh chi địa. Chương 651, Phát Vân Giới chương 651, Phát Vân Giới lướt qua mảnh này tản ra nồng đậm thiên địa linh khí bãi cỏ ngoại ô, liền thấy được liên tiếp đường chân trời vân hải. Quần quận vân hải, bao trùm toàn bộ thế giới. Đem toàn bộ thế giới, ngoại trừ mảnh này bãi cỏ ngoại ô, toàn bộ bao phủ đi vào. Để cho người ta có loại tiên khí bừng bừng, phiêu miểu vào cửu thiên, không ở chỗ này nhân gian cảm giác. Lúc này Lục Tiểu Xuyên cũng có trồng vào tiên giới cảm giác. Cả người đều bị hòa hợp tiên khí quanh quẩn. Đặt mình vào trong đó, sẽ cho người không nói ra được thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhõm. Mỗi cái tế bào giống như là đều được tắm rửa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đứng ở nơi đó, đều căn bản vốn không cần động, nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, liền điên cuồng rót vào đến trong cơ thể của Lục Tiểu Xuyên, vô cùng bất nhập, từ mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của Lục Tiểu Xuyên. Tư dưỡng Lục Tiểu Xuyên mỗi một cái tế bào, để cho Lục Tiểu Xuyên đều hận không thể cái gì cũng không dùng, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện tốt. Chỉ có điều, Lục Tiểu Xuyên cũng không dám dễ dàng ở đây tu luyện, vạn nhất không cẩn thận trực tiếp đột phá đến thành tiên cảnh mà nói, vậy liệu rằng liền để khảo nghiệm của hắn kết thúc đâu? Mặc dù tình huống này Lục Tiểu Xuyên cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy tốt hơn. Hắn đã chiếm được đại tiên duyên, nhưng rõ ràng Vũ Công Sơn bí cảnh khảo nghiệm cũng không có liền như vậy kết thúc. Lục Tiểu Xuyên ngờ tới, võ công này núi trong bí cảnh, hẳn còn có càng lớn tiên duyên mới đúng. Đại tiên duyên cũng không phải là lớn nhất tiên duyên. Đoán chừng còn có cái gì trung cực tiên duyên các loại. Hoặc tới nói, Vũ Công Sơn trong bí cảnh có đại cản tiên tông hai vị tiên sáng lập ra môn phái tổ sư ra truyền thừa các loại. Nếu quả thật có hai tôn tiên nhân truyền thừa, cái kia Lục Tiểu Xuyên chắc chắn là muốn thật tốt giành giật một hồi. Tiên nhân truyền thừa a, cái này ý nghĩa thế nhưng là lạ thường. Coi như đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói, cũng là có được lực hấp dẫn cực lớn. Lục Tiểu Xuyên đè xuống tu luyện xúc động, ánh mắt chăm chú nhìn một phía, đặt mình vào như thế như mộng ảo trong tiên cảnh, để cho người ta có loại không nói được phong khoáng cảm giác. Có loại cảm giác đăng lâm trên 9 tầng trời. Ở đây, chính là Phát Vân Giới, bãi cỏ ngoại ô, Tiên Vân. Lục Tiểu Xuyên ánh mắt rất nhanh rơi xuống một cái phương hướng, Kim Đỉnh phương hướng. Ở phía dưới nhìn Kim Đỉnh lúc, chỉ cảm thấy Kim Đỉnh rất xa xôi, giống như tại Cửu Thiên Chí Thượng. Ở đây nhìn Kim Đỉnh, sẽ cảm thấy Kim Đỉnh lần cận ở trước mắt. Ý Liễu Nguyên còn tại Cửu Thiên Chí Thượng, nhưng lúc này ngươi đã đăng lâm đến Cửu Thiên. Tuy nói nhìn, Kim Đỉnh đang ở trước mắt cách đó không xa, nhưng trong lúc này, lại cách một biển mây. Phía trước xuyên qua một mảnh bãi cỏ ngoại ô chính là Vân Hải, Vân Hải bên trên chính là Kim Đỉnh. Muốn đến Kim Đỉnh, vậy nhất định phải xuyên qua trước mắt cái kia phiến Vân Hải. Lục Tiểu Xuyên tin tưởng, hắn mục đích cuối cùng nhất mà chắc chắn là Kim Đỉnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng muốn đạt đến Kim Đỉnh, vậy tất nhiên muốn xông qua Phát Vân Giới khảo nghiệm mới được. Phát Vân Giới khảo nghiệm là cái gì? Lục Tiểu Xuyên cũng không biết. Dọc theo con đường này tới, mỗi một đạo khảo nghiệm chi địa khảo nghiệm nội dung cũng không có bất kỳ nhắc nhở, đều cần dựa vào chính mình đi tìm đi ra. Phát Vân Giới cũng hẳn là một dạng. Cho nên, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, bây giờ chuyện thứ nhất phải làm chính là tìm ra phát vân giới khảo nghiệm là cái gì. Chỉ có tìm được khảo nghiệm, đó mới có thể đi thông qua khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm, mới có thể tiếp tục đi tới Kim đỉnh. Lấy Lục Tiểu Xuyên bây giờ đoán chừng mà nói, Kim đỉnh bên trong hẳn là có dấu hai vị tổ sư gia tiên nhân truyền thừa. Hai vị tiên nhân truyền thừa, nếu có được đến, chỗ tốt kia tự nhiên không cần nhiều lời. Này đối Lục Tiểu Xuyên tới nói, cũng rất trọng yếu. Đối với hắn con đường tu hành, có lớn vô cùng ích trợ. Muốn đi thần giới tìm kiếm sư tôn, cái kia thành tiên phi thăng chính là bước đầu tiên. Bây giờ, Lục Tiểu Xuyên còn tại cố gắng vì này bước đầu tiên mà phấn đấu. Thu hồi suy nghĩ sau, Lục Tiểu Xuyên liền nhanh chân hướng về phía trước, hướng về Kim đỉnh phương hướng mà đi. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền đã đến cái kia phiến vân hải chi phía trước. Giống như tiên vân một dạng vân hải, nhìn vô cùng mộng ảo xinh đẹp, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Tiên vân phun trào, sẽ cho người có loại không nói được cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lúc này Lục Tiểu Xuyên, cảm giác hắn tiếp tục dậm chân tiến lên mà nói, cái kia liền sẽ tiến vào tiên giới tựa như. Chính là có loại này cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dạng này cảm giác thiêng liêng thần thánh, cũng không nhịn được để cho Lục Tiểu Xuyên hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đến bây giờ, hắn đều không có chạm đến khảo nghiệm, cho nên cái này phát vân giới khảo nghiệm đến cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ khảo nghiệm liền giấu ở mảnh này trong mây? Phải xuyên qua mảnh này vân hải mới có thể đến Kim đỉnh, khảo nghiệm liền giấu ở mảnh này trong mây, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Tất nhiên không có đụng tới, vậy cứ tiếp tục hướng phía trước. Lục Tiểu Xuyên không có bao nhiêu chần chờ, mở ra bước chân, hướng cái kia phiến vân trong biển đi vào. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên cả người liền hoàn toàn tiến nhập trong mây, bị vân hải hoàn toàn thôn vệ bao phủ. Tiến vào trong mây, giống như là tiến nhập sâm nồng vô cùng trong sương mù tựa như. Không nói đưa tay không thấy được năm ngón, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tâm nhìn mà nói, đoán chừng tối đa cũng đó là có thể có cái 10m dáng vẻ. Lúc này, Lục Tiểu Xuyên nhìn thấy thế giới chính là một mảnh trắng xóa, mây mù tràn ngập toàn bộ thế giới, tiến nhập một cái xương trắng thế giới bên trong đồng dạng. Nhưng trong thế giới này, tràn đầy nồng đậm vô cùng linh khí. Những linh khí này ngược lại là cực hấp dẫn người, để cho Lục Tiểu Xuyên không chỉ một lần có muốn ngừng xuống thật tốt tu luyện một phen xúc động. Lục Tiểu Xuyên thậm chí đều đang nghĩ, nếu như toàn lực mở ra hỗn độn hắc động mà nói, vậy có hay không có thể đem cái này phát vân giới thiên địa linh khí toàn bộ hút khô đâu? Đem cái này tiên vân toàn bộ hút khô đi. Nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là liền có thể trực tiếp lên tới Kim đỉnh đi? Có hay không khả năng này tồn tại? Mặc dù chỉ là một cái ý tưởng đột phát, nhưng Lục Tiểu Xuyên luôn cảm giác chưa hẳn liền không có khả thi, thậm chí khả thi có thể còn rất cao. Gần nhất hỗn độn hắc động không biết chuyện gì xảy ra, căn bản là ăn không no, đơn giản chính là một cái điên cuồng nuốt bằng thú. Lúc trước trăm vạn linh tinh xuống đều không có cho nó ăn no, thậm chí để cho Lục Tiểu Xuyên đều cảm giác hỗn độn hắc động bây giờ trở thành một cái động không đáy. Nếu để cho hỗn độn hắc động ở đây điên cuồng thôn vẹn một chút thiên địa linh khí mà nói, vậy thì như thế nào đâu? Lục Tiểu Xuyên ngược lại cũng không sợ hỗn độn hắc động thôn vẹn nhiều thiên địa linh khí. Lục Tiểu Xuyên lo lắng duy nhất sự tình là hỗn độn hắc động có thể hay không để cho hắn đột phá đến thành tiên cảnh. Nhưng cảnh giới đột phá, chính mình cũng có thể chế trụ a. Nếu không thử một chút, Lục Tiểu Xuyên xung động của nội tâm càng thêm mãnh liệt mấy phần, thậm chí đã đạt đến dục dịch tình cảnh. Lục Tiểu Xuyên luôn cảm thấy, này đối hỗn độn hắc động tới nói, dường như là một cái cơ hội cực tốt. Dạng này cơ hội thật tốt, bỏ lỡ có thể cũng sẽ không lại có. Thời đại này, tiền quá khó kiếm, muốn cho ăn no hỗn độn hắc động, thật sự là quá khó. Trước mắt cái này phát vân giới đặt ở nơi này bên trong lấy hoài không hết thiên địa linh khí, nếu là không cần mà nói, vậy đơn giản là thật là đáng tiếc a. Lục Tiểu Xuyên càng như vậy nghĩ, hắn cảm giác thân thể của hắn đều tựa hồ bắt đầu chuyển động. Chương 652, hắc động, cửu u. Chương 652, hắc động, cửu u. Lục Tiểu Xuyên đã cảm thấy thể nội hỗn độn hắc động đang dục dịch, tựa hồ là đang thúc giục hắn, để cho hắn hành động, đi thôn phệ phát vân giới thiên địa linh khí. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên vẫn là đè nén nội tâm phần này xúc động. Nếu như là đặt ở lời khi trước, cái kia có lẽ Lục Tiểu Xuyên sẽ không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Có thể lười biếng nằm ngửa thời điểm, Lục Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không nghĩ ra một phần lực. Nhưng là bây giờ không có cách nào, Lục Tiểu Xuyên bây giờ nhất định phải trở nên mạnh mẽ, phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Bây giờ chọc cừu ra còn không thiếu, nếu như hắn không nhanh chút trở nên mạnh mẽ mà nói, vậy hắn có thể đều không mạng sống rời đi Thần Châu chi địa. Sư tôn còn tại thần giới chờ lấy hắn, hắn nhất định phải liều mạng, hung hăng liều mạng mới được. Nếu như vận dụng hỗn độn hắc động mà nói, khả năng này sẽ xuất hiện một cái tình huống, đó chính là đem phát vân giới khảo nghiệm phá hư. Có lẽ có thể như vậy, hắn đều không cần lại khảo nghiệm liền có thể trực tiếp xông qua rời đi phát vân giới. Nhưng cái này cũng không hề là Lục Tiểu Xuyên mong muốn. Khảo nghiệm đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, bây giờ là một chuyện tốt, là Lục Tiểu Xuyên khát vọng đồ vật. Hắn chính là muốn dùng khảo nghiệm tới thật tốt tới ma luyện một chút chính mình, tới để cho chính mình tăng cao thực lực. Hắn muốn cầm tới Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra truyền thừa, cũng muốn quang minh chính đại cầm tới, dựa vào bản thân thực lực đi lấy đến. Bởi vì chỉ có dạng này, tu hành của hắn lộ mới có thể đi càng thuận càng nhanh. Trên tu hành, hỗn độn hắc động trợ giúp lực có thể sẽ dần dần suy yếu. Bây giờ, cũng càng ngày càng cần hắn Lục Tiểu Xuyên tự mình tới tu luyện để thăng mới được. Cầu người không bằng cầu mình. Hỗn độn hắc động cũng không chắc chắn có thể đủ một mực đáng tin, có thể dựa nhất vẫn là mình. Cho nên, phát vân giới khảo nghiệm, Lục Tiểu Xuyên vẫn là muốn thông qua cố gắng của mình vượt qua. Nếu như hắn Lục Mỗ Nhân liền phần khảo nghiệm này đều chịu đựng không được mà nói, cái kia còn nói chuyện gì thành tiên? Còn nói gì đi thần giới tìm kiếm sư tôn? Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn cố gắng, cũng nghĩ nằm ngửa a. Nhưng bây giờ tình huống căn bản vốn không cho phép. Không có cách nào, hắn vừa tham sống sợ chết, cũng muốn đi tìm sư tôn, còn phải chiếu cố tốt ba vị sư muội, cho nên ép hắn Lục Tiểu Xuyên không thể không để mạng lại liều mạng. Hắn không thể nằm ngửa, hắn chỉ có thể cuốn lại. Vì có thể sống tiếp tốt hơn, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có làm ngươi đầy đủ cường đại, đó mới không ai có thể tổn thương ngươi. Lục Tiểu Xuyên cưỡng chế hỗn độn hấp động xúc động, tiếp tục đi tới. Coi như muốn hấp thu Phát Vân giới thiên địa linh khí, cũng phải mấy người đằng sau nhìn tình huống rồi nói sau. Ít nhất phải trước tiên xông qua Phát Vân giới khảo nghiệm. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên bước chân liền ngừng lại. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở Lục Tiểu Xuyên trước mặt. Tại xương trắng này trong thế giới, cái này hấp động lộ ra là quỷ dị như vậy khiến người. Hấp động tản ra hắc ám khí tức. Những thứ này màu đen khí thể, giống như hắc ám ác ma đồng dạng, tại cắn nuốt những cái kia xương trắng. Một màn này, nhìn xem đều đầy đủ để cho người ta không rét mà run. Để cho người ta không khỏi lòng sinh mấy phần sợ hãi. Hắc động tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, giống như là một cái sâu không lường được vực sâu. Ai cũng không biết cái này hắc động đến cùng đi thông nơi nào. Có lẽ là thông hướng tử vong chi địa, có lẽ căn bản không có điểm cuối. Lục Tiểu Xuyên một mặt cảnh giác đánh giá quỷ dị này hắc động, cảm thấy từ trong lỗ đen này tản mát ra cực độ âm u cùng khí tức kinh khủng, sẽ cho người tâm thần cũng không khỏi run lên. Để cho Lục Tiểu Xuyên đều cảm giác được đáng sợ. Cái này còn không có tiến vào trong hố đen kia, liền đã để cho Lục Tiểu Xuyên cảm thấy bên trong kinh khủng. Loại cảm giác này, đoạn đường này tới Lục Tiểu Xuyên đều vẫn còn chưa qua. Nhưng trước mắt cái lỗ đen này có thể cho Lục Tiểu Xuyên loại cảm giác đáng sợ này. Nếu là lúc trước mà nói, chỗ nguy hiểm như vậy, hắn Lục Mỗ Nhân là không thể nào sẽ tới gần nửa phần. Loại địa phương này chỉ có đồ đần sẽ đi vào. Hắn Lục Mỗ Nhân cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nhưng là bây giờ không có cách nào, sinh hoạt bức bách, lại là nguy hiểm, hắn Lục Mỗ Nhân cũng chỉ có thể là đi xông vào một lần. Nhất định phải xông. Thiên Vương lão tử tới đều ngăn không được hắn Lục Mỗ Nhân. Vì sư tôn, vì ba vị sư muội, hắn vẫn là rất liều chết. Bây giờ không liều mạng, nào có sau này cuộc sống hạnh phúc. Trong lỗ đen này hẳn là Phát Vân giới khảo nghiệm. Mặc kệ cái gì khảo nghiệm, bây giờ Lục Tiểu Xuyên cũng nhất định phải đi xông. Lục Tiểu Xuyên hung hăng cắn răng, nhanh chân hướng hắc động kia đi tới. Càng đến gần hắc động kia, âm u khí tức kinh khủng liền càng là nồng đậm vô cùng. Giống như một hồi tận thế như phong bạo, đâm đầu vào cuộc tới, trực kích người sâu trong linh hồn. Cảm giác sợ hãi không khỏi tự nhiên sinh ra, không ngừng lan tràn. Đây là Lục Tiểu Xuyên chưa từng có cảm nhận được qua kinh khủng. Không nói được kinh khủng. Lờ mờ, Lục Tiểu Xuyên tựa hồ nghe được cái kia âm u khí tức kinh khủng bên trong, giống như có một đạo âm thanh truyền đến, hoan nên đi tới Cửu U. Cửu U. Trước mắt cái này hấp động là Cửu U. Cửu U bên trong có được cực hạn âm u cùng kinh khủng. Đại biểu cho thế gian này tối âm u một mặt, sợ hãi nhất một mặt, tối u ám một mặt. Lục Tiểu Xuyên lông mày sâu nhăn, gương mặt như có điều suy nghĩ. Ở đây chính là Cửu U sao? Liền xem như Cửu U, hắn Lục Mỗ Nhân muốn xông vào này cũng liền xông. Cho dù là Cửu U, cũng đừng hòng ngăn trở hắn Lục Mỗ Nhân phía trước tiến bước chân. Cửu U lại như thế nào? Hắn Lục Mỗ Nhân xông chính là, chỉ cần trong lòng có niệm, trong tay có kiếm, vậy hắn Lục Mỗ Nhân phía dưới có thể lâm Cửu Điện đồ lòng, bên trên có thể trèo lên Cửu Thiên Chẳng Tiên. Cửu U, hắn cũng có thể nhất kiếm chạm chi. Lục Tiểu Xuyên cầm trong tay Hoang Thiên kiếm, bước chân kiên định bước vào trong lỗ đen. Vừa tiến vào hắc động, lập tức một cỗ âm u kinh khủng khí tức tử vong trong nháy mắt liền đem Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn nuốt vào. Một cỗ không nói được cảm giác sợ hãi, cũng trong nháy mắt liền từ Lục Tiểu Xuyên bàn chân đi lên điên cuồng phun trào. Giống như nước suối dâng trào đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Cảm giác sợ hãi cũng trong nháy mắt liền chiếm cứ Lục Tiểu Xuyên tâm linh, xâm lược Lục Tiểu Xuyên linh hồn. Để cho Lục Tiểu Xuyên có loại tiến nhập tử vong thế giới bên trong tựa như, toàn bộ thế giới chỉ có âm u, sợ hãi, tử vong, hắc ám, đặt đến cực hạn. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ vật gì khác, chỉ có vô tận âm u, vô tận sợ hãi, vô tận khí tức tử vong, vô tận đũ sâm, thật là đáng sợ, quá làm cho người ta sợ hãi. Lục Tiểu Xuyên mặc dù đã sớm chuẩn bị, hết sức khắc chế sợ hãi của nội tâm cảm giác, nhưng vẫn như cũ áp chế không nổi. Những cái kia cảm giác sợ hãi vẫn như cũ không ngừng mãnh liệt tuôn ra, từ cơ thể đến tâm linh, từ tâm linh đến sâu trong linh hồn, không ngừng lan tràn, không ngừng thẩm thấu, không ngừng hướng đi cực cú chi địa. Những thứ này, căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả, để hình dung. Còn lại chỉ có sợ, không nói được cảm giác sợ hãi. Cơ thể của Lục Tiểu Xuyên, vậy mà đều không tự chủ được khẽ run. Cơ thể, tựa hồ cũng có chút bắt đầu không quá nghe sai sự. Mặc kệ Lục Tiểu Xuyên cố gắng như thế nào thử nghiệm đi áp chế xuống những thứ này cảm giác sợ hãi, cố gắng điều chỉnh chính mình, khống chế chính mình, nói với mình không cần phải sợ. Hắn Lục Mỗ Nhân anh dũng vô địch. Hắn Lục Mỗ Nhân không sợ hãi. Hắn Lục Mỗ Nhân sợ cái bóng a. Đều chẳng ăn thua gì, vẫn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại theo nhịp bước tiến tới, loại này cảm giác không ngừng tăng lên tăng cường. Chương 653, muốn như thế nào mới có thể đi ra Cửu U? Chương 653, muốn như thế nào mới có thể đi ra Cửu U? Tại sao có thể như vậy? Lục Tiểu Xuyên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Không phải là dạng này mới đúng. Hắn Lục Mỗ Nhân ngoại trừ tham sống sợ chết, có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Cho dù là sư tôn hắn đều dám đùa giỡn một hai, hắn Lục Mỗ Nhân còn sợ cái gì? Nhưng lúc này, vô tận cảm giác sợ hãi không ngừng mãnh liệt lan tràn, không ngừng đánh thẳng vào Lục Tiểu Xuyên sâu trong linh hồn, không ngừng đi cắn nuốt cơ thể của Lục Tiểu Xuyên, làm cho Lục Tiểu Xuyên không cách nào khống chế thân thể của mình. Đây là chuyện đáng sợ nhất. Một khi đối với thân thể của mình mất đi khống chế quyền mà nói, đây cũng là cách tử vong không xa. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tới. Chuyện này quá đáng sợ. Sự tình đáng sợ như vậy, Lục Tiểu Xuyên còn chưa bao giờ gặp. Đối mặt sự tình đáng sợ như vậy, Lục Tiểu Xuyên biết hắn nhất định phải nhanh lên trưởng khống thân thể của mình mới được. Bằng không mà nói, cấp độ kia lợi hắn, có thể không chỉ là thất bại, thậm chí có khả năng sẽ chết. Hiểu rồi điểm này sau, Lục Tiểu Xuyên hết sức tại củng cố này âm u kinh khủng lực lượng đáng sợ làm đấu tranh. Nhưng cố lực lượng này thật sự là quá cường đại chút. Mặc kệ Lục Tiểu Xuyên đấu thế nào tranh như thế nào kháng cự, tựa hồ cũng là tại lấy trứng chọi đá, căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ thể của Lục Tiểu Xuyên càng ngày càng không nhận chính mình khống chế. Cửu u chỗ sâu, tựa hồ có một cố lực lượng đang khống chế cơ thể của Lục Tiểu Xuyên, muốn đem cơ thể của Lục Tiểu Xuyên kéo hướng sâu trong cửu u lúc này cảm giác càng phát giác, nếu như thân thể của hắn bị kéo gần cửu u chỗ sâu mà nói, vậy hắn liền đem triệt để mất đi khống chế đối với thân thể. Vậy hắn liền có khả năng sẽ chết tại cửu u chỗ sâu. Phần khảo nghiệm này có thể là cần hắn từ trong cửu u đi ra ngoài. Cái kia việc cấp bách chính là muốn trước hết nghĩ biện pháp đem thân thể của mình khống chế lại, cầm tới quyền khống chế thân thể mới được. Như thế mới có thể nắm giữ chủ động, mới có thể đi ra cửu u, cho nên hắn muốn cùng cái này cực hạn âm u kinh khủng tử vong lực lượng đấu tranh. Hắn muốn chiến thắng những lực lượng này mới được. Nhưng muốn chiến thắng những lực lượng này, rõ ràng rất khó. Lục Tiểu Xuyên hết sức đủ loại nếm thử, nhưng vẫn như cũ vẫn là chẳng ăn thua gì. Vẫn như cũ không có thể thay đổi bất luận cái gì điểm hiện trạng. Ngược lại là để cho tình huống càng ngày càng hỏng bét. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hỏng bét. Cơ thể của Lục Tiểu Xuyên càng ngày càng không nhận chính mình khống chế, hướng về cửu u chỗ sâu mà đi. Nơi nào có tử vong triệu hoán? Cơ thể của Lục Tiểu Xuyên đang từng bước một hướng đi tử vong vực sâu. Mà lúc này Lục Tiểu Xuyên đang cực lực khống chế thân thể của mình, muốn ngăn cản thân thể của mình hướng đi tử vong vực sâu. Nhưng cố lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ chút, để cho Lục Tiểu Xuyên căn bản làm không được, căn bản đấu tranh không thắng, căn bản đoạt không được tới quyền khống chế thân thể, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thân thể của mình từng bước một hướng đi vực sâu tử vong, một chút tới gần tử vong. Mà càng đến gần tử vong, cố lực lượng kia lại càng cường đại đáng sợ, khí tức tử vong càng ngày càng đậm, âm u kinh khủng không ngừng mãnh liệt mà đến, giống như tận thế thao thiên cự lãng bao phủ thiên địa thương khung. Thật là đáng sợ, chưa bao giờ có đáng sợ. Cái này cũng là Lục Tiểu Xuyên chưa bao giờ đụng phải khảo nghiệm, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể đàm luận. Dưới tình huống như thế, muốn chiến thắng cổ lực lượng này, chỉ có thể là dựa vào chính mình đi tìm tòi. Lục Tiểu Xuyên biết, nhất định có chiến thắng cổ lực lượng này biện pháp, chỉ là nhìn chính mình tìm không tìm đến. Tìm đến liền có thể thắng, tìm không thấy liền phải thua. Muốn tìm, chắc chắn rất khó. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng đoạn đường này rất nhiều khảo nghiệm Lục Tiểu Xuyên đều đã xông qua được, Lục Tiểu Xuyên như thế nào sợ nó khó khăn? Mặc kệ khảo nghiệm này có bao nhiêu khó khăn, Lục Tiểu Xuyên đều nhất định muốn vượt qua. Trong lòng Lục Tiểu Xuyên cường đại tín niệm sức mạnh vẫn như cũ tồn tại. Lục Tiểu Xuyên viên kia không sờn lòng, không phục hết thể tâm cũng vẫn như cũ tồn tại. Lục Tiểu Xuyên cái kia cỗ trở nên mạnh mẽ dục vọng càng vẫn như cũ tồn tại. Chật vật đi nữa khảo nghiệm, hắn Lục Tiểu Xuyên cũng muốn một kiếm phá đi. Ai cũng mơ tưởng ngăn trở hắn Lục Tiểu Xuyên nhịp bước tiến tới. Càng là lúc này, càng cần tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Chỉ có chính mình trước tiên tỉnh táo lại đi làm tinh tưởng vấn đề này, nghĩ rõ ràng rốt cuộc muốn như thế nào làm ứng đối phần khảo nghiệm này, mới có thể tìm được như thế nào đi thông qua khảo nghiệm biện pháp. Phải tuyệt đối tỉnh táo, vậy sẽ phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, thả ra hết thảy. Trước tiên có thể thả ra hết thảy, mới có thể toàn thân toàn ý đắm chìm tại trong mới suy xét đi. Cho nên bây giờ, Lục Tiểu Xuyên cần phải có đập nồi dìm thuyền chi dũng. Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất kỳ chần chờ do dự, hắn lập tức thả hết thảy, sẽ không tiếp tục cùng cơ thể làm đấu tranh đối kháng, không đi cưỡng ép tranh đoạt quyền khống chế thân thể, tùy ý cơ thể bị cố lực lượng kia khống chế, tùy ý cơ thể bước nhanh hướng đi tử vong vực sâu. Đây là dồn vào tử địa cử động, nhưng cũng chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Lục Tiểu Xuyên tất nhiên tin tưởng mình, vậy thì tin tưởng triệt để. Cho nên, lúc này Lục Tiểu Xuyên dám liều lĩnh làm như vậy, cũng là bởi vì Lục Tiểu Xuyên tin tưởng chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm được đối kháng chi pháp, mới có thể thông qua đạo này khảo nghiệm, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đi ra cửu u có lẽ con đường này cũng có khả năng sẽ sai, hoặc có lẽ là có khả năng sẽ thất bại. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình, nhất định có thể thành công. Hắn đã quyết định hết thể quyết tâm. Lục Tiểu Xuyên đã đem hết thể đều ném chi sau đầu, không nghĩ thêm cơ thể bị cố lực lượng kia khống chế, đang lấy rất nhanh tốc độ hướng đi cửu u chỗ sâu, đi về phía tử vong vực sâu. Đây hết thảy, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, phản phất cũng là không tồn tại tựa như. Cũng tại Lục Tiểu Xuyên trong đầu bị hoàn toàn dứt bỏ. Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn không để ý những tình huống này, hoàn toàn đắm chìm xuống sau đó, Lục Tiểu Xuyên tâm không một chút tạp niệm, toàn bộ thế giới cũng biến thành vô cùng yên tĩnh. Tại dạng này tuyệt đối an tĩnh trong hoàn cảnh, Lục Tiểu Xuyên mạch suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có là mạch suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì một tia cảm giác sợ hãi. Đem hết thảy dứt bỏ, cũng liền cùng đem sợ hãi trong lòng cảm giác bớt đi. Thần kỳ như thế tình huống, Lục Tiểu Xuyên cũng là lần thứ nhất phát hiện. Vốn là còn có thể dạng này. Này ngược lại là tương đối chuyện thú vị. Tâm vô tạp niệm, tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu, không tạp vô niệm, thậm chí là hết thảy ý niệm tư tưởng đều biến mất bên ngoài, không còn nắm giữ. Toàn bộ hết thảy đều toàn bộ dứt bỏ, hóa thành hư vô. Vậy dĩ nhiên là làm cho Lục Tiểu Xuyên trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, không có vật gì khác nữa. Cũng tự nhiên, cảm giác sợ hãi cũng biến mất theo không thấy. Để cho lúc này Lục Tiểu Xuyên về tới một cái tuyệt đối tinh khiết trạng thái, giống như là một cái còn tại trong mẫu thân nước ối không ra đời bảo bảo. Bởi vì tuyệt đối tinh khiết, cho nên vạn pháp bất xâm, bất kỳ sức mạnh đều xâm không vào lúc này Lục Tiểu Xuyên thế giới nửa phần, bị hoàn toàn chắn bên ngoài. Loại cảm giác này càng ngày càng đẹp diệu, cũng làm cho người càng ngày càng yên tĩnh. Toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Hắc ám thế giới cũng giống như có quang minh tựa như. Bất quá, Y Lệ Nguyên vẫn là có một cái vấn đề đặt tại trước mặt Lục Tiểu Xuyên. Đó chính là muốn thế nào mới có thể đi ra Cửu Vũ đâu. Chương 654, Cửu Vũ sau đó có Hoàng Tuyển. Chương 654, Cửu Vũ sau đó có Hoàng Tuyển. Lục Tiểu Xuyên tâm vô tạm niệm, toàn thân tâm đang suy tư cái này vấn đề trọng yếu nhất. Hắn muốn thế nào mới có thể đi ra Cửu Vũ? Lục Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý thời gian trôi đi, không thèm nghĩ nữa theo thời gian trôi đi, hắn có thể hay không đi về phía tử vong được sâu, có thể hay không khó mà vãn hồi, có thể hay không sau một khắc liền sẽ bị Cửu Vũ hoàn toàn thôn vệ, chết ở trong Cửu Vũ đây hết thảy ý niệm, Lục Tiểu Xuyên bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ. Hắn bây giờ chỉ ở nghĩ một việc, đó chính là như thế nào đi ra Cửu Vũ chân chính vứt bỏ hết thảy, không màng sống chết. Sinh tử bây giờ đã không có ở đây Lục Tiểu Xuyên tưởng niệm ở trong. Cũng không biết qua bao lâu, bây giờ thời gian đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, cũng hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm. Có lẽ có thể đã qua thật lâu, nhưng cũng có khả năng chỉ là một cái chớp mắt. Bây giờ Lục Tiểu Xuyên tiến nhập một cái phi thường kỳ diệu ý cảnh ở trong. Trong lòng Lục Tiểu Xuyên bỗng nhiên khẽ động, tất nhiên ý thức của mình linh hồn hiện tại cũng không nhận cố lực lượng kia khống chế, đó có phải hay không nói, liền có thể tại loại này trạng thái đến khống chế thân thể của mình, đối kháng cố lực lượng kia, từ đó đi ra Cửu Vũ đâu. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên liền bắt đầu thử. Thử một phen sau, Lục Tiểu Xuyên phát hiện con đường này có lẽ có thể thực hiện. Nhưng vừa muốn giữ vững ý cảnh như thế này trạng thái, lại muốn đi khống chế cơ thể, cái này hiển nhiên là một chuyện rất khó. Cái này liền giống như muốn thông qua mộng tới khống chế người thân thể hành vi đồng dạng. Trên thực tế độ khó so cái này còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Mặc dù khó khăn, nhưng chỉ cần đã tìm đúng lộ, cái kia lại khó sự tình cũng có thể đi làm đến. Muốn làm đến như thế, vậy thì cần vô cùng cường đại tâm cảnh, vô cùng kiên định ý chí, không gì sánh được tín niệm sức mạnh, bền chắc không thể gãy linh hồn. Chỉ có những phương diện này đều đạt đến cực hạn tình cảnh, mới có thể làm đến như thế. Mà Lục Tiểu Xuyên liền đem những phương diện này đều làm đến cực hạn. Mỗi một cái phương diện, Lục Tiểu Xuyên đều đã cường đại đến không thể bắt bẻ tình cảnh. Tại rất nhiều nếm thử phía dưới, Lục Tiểu Xuyên cũng cuối cùng là một lần nữa cầm lại thân thể tuyệt đối trưởng không quyền. Tại tuyệt đối khống chế, Lục Tiểu Xuyên phản quang mà đi, bước qua Cửu Vũ cũng cuối cùng nên đón quang minh. Lục Tiểu Xuyên ý thức lúc này hoàn toàn quay về đến cơ thể, thối lui ra khỏi ý cảnh kia. Mà lúc này lộ ra tại Lục Tiểu Xuyên trước mặt, nhưng là một cái lộ ra hồng quang thế giới. Thế giới này rất kỳ lạ, chỉ có một đầu thật dài lộ ra tại trước mặt Lục Tiểu Xuyên. Cái này đường dài không thấy phần cuối. Toàn bộ thế giới là mờ tối màu đỏ điểu, liền có loại tiến nhập nơi bướm hoa, muốn chơi điểm không giống nhau tiểu tư tưởng tựa như. Nhưng ở đây, rõ ràng không phải loại địa phương kia. Toàn bộ thế giới cũng lộ ra một cỗ không nói được khí tức, để cho người ta có loại cảm giác không nói ra được. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả miêu tả cảm giác, không nói được quỷ dị. Thậm chí là so Cửu Vũ còn muốn cho người cảm giác càng thêm quỷ dị một chút, cũng hoặc giả thuyết là kỳ lạ một chút. Ngược lại Lục Tiểu Xuyên cũng không biết như thế nào đi miêu tả. Hình dung không tới đây cái thế giới, cũng hình dung không tới trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Lục Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ phút chốc. Cửu Vũ hắn hẳn là đã chạy ra, Cửu Vũ khảo nghiệm nên tính là thông qua. Xem ra cái này phát vân giới không chỉ một khảo nghiệm. Trước mắt cái này hẳn là một cái mới khảo nghiệm. Lục Tiểu Xuyên mới vừa rồi còn cho là đi ra Cửu Vũ liền xông qua phát vân giới khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ nhiều lắm. Phát vân giới khảo nghiệm quả nhiên không có đơn giản như vậy. Kỳ thực vừa rồi Cửu Vũ đã là đủ khó khăn đủ đáng sợ. Có chút một tia vô ý, liền có khả năng sẽ chết tại trong Cửu Vũ. Nhìn Lục Tiểu Xuyên xông qua được còn tính là tương đối dễ dàng tựa như, nhưng thực sự bằng không thì trong này chỉ cần có một cái khâu có chút một tia vô ý, chỉ cần Lục Tiểu Xuyên có một cái phương diện hơi yếu một chút như vậy, chỉ cần Lục Tiểu Xuyên làm không được như vậy cực hạn, cái kia chờ đợi Lục Tiểu Xuyên chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết ở trong Cửu Vũ. Trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết, chỉ có chân chính xông qua mới có thể tin tưởng. Cửu Vũ hung hiểm không chút nào khoa trương mà nói, là Lục Tiểu Xuyên cho tới bây giờ gặp được đáng sợ nhất một lần khảo nghiệm. So Cửu Long Sơn chín đạo khảo nghiệm đều muốn hung hiểm bên trên rất nhiều, cũng muốn khó hơn rất nhiều. Đổi những người khác tới mà nói, vậy khẳng định là một con đường chết. Nhưng cái này cũng chỉ là phát vân giới một cái khảo nghiệm thôi. Trước mắt lại là một đạo mới khảo nghiệm. Mới vừa rồi là Cửu Vũ, cái kia trước mắt chính là Hoàng Tuyển. Cửu Vũ Hoàng Tuyển, nghe ngược lại là hợp lý. Hoàng Tuyển lộ, không điểm cuối. Cửu Vũ đều đi qua, cũng không sợ lại đi vừa đi cái này Hoàng Tuyển lộ. Thu hồi suy nghĩ sau, Lục Tiểu Xuyên liền nhanh chân hướng về phía trước. Nên đối mặt khảo nghiệm, vậy sẽ phải dũng cảm đi đối mặt. Dùng thực lực đi xông qua những thứ này khảo nghiệm. Hoàng Tuyển lộ ngược lại không giống như là Cửu Vũ như vậy, có kinh khủng lực lượng quỷ dị khống chế cơ thể. Hoàng Tuyển lộ ngoại trừ mấy phần âm trầm, cũng không hề cái gì khác cảm giác. Nhưng rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên trước mặt liền xuất hiện một cây cầu. Cầu một bên khác, một mảnh huyết sắc mông lung, căn bản thấy không rõ lắm bên kia chẳng cảnh. Khiến người ta cảm thấy, xuyên qua cây cầu kia, sẽ đến một cái thế giới mới bên trong đồng dạng. Hoàng Tuyển. Cầu. Cầu Nại Hà. Lục Tiểu Xuyên trong đầu lập tức xuất hiện ba chữ. Không phải quỷ quái như thế à? Lục Tiểu Xuyên lập tức cẩn thận quan sát cây cầu kia tới. Bất quá Lục Tiểu Xuyên ngược lại là cũng không có nhìn thấy mạnh bà. Điều này cũng làm cho Lục Tiểu Xuyên thoáng buông lỏng mấy phần xuống. Còn tốt, không có mạnh bà, không có mạnh bà thang. Khả năng này cũng chưa chắc chính là cầu Nại Hà. Cái này Hoàng Tuyển dù sao cũng không phải thật Hoàng Tuyển. Bất quá, mặc dù không có nhìn thấy mạnh bà, nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng không dám quá bất cẩn. Vừa rồi Cửu Vũ khảo nghiệm cứ như vậy khó khăn, cái này hoàng tuyển khảo nghiệm chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Độ khó này có lẽ so cửu lũ còn phải mạnh hơn một chút, cũng có khả năng sẽ càng thêm hung hiểm một chút. Cho nên Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần tới, toàn lực ứng phó đối đãi. Trước mắt mà nói, ngược lại là cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Lục Tiểu Xuyên cũng không có nhiều chần chờ, rất nhanh liền tiếp theo đi tới, bước lên cây cầu kia. Vừa bước lên cây cầu kia, lập tức một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến. Một cỗ không nói được sức mạnh, lập tức đem Lục Tiểu Xuyên bao phủ trong đó, vô cùng bất nhập rót vào đến trong cơ thể của Lục Tiểu Xuyên. Loại cảm giác này, giống như là cả người đều chìm vào trong nước tựa như, để cho Lục Tiểu Xuyên cả người đều lập tức có loại cảm giác không nói ra được. Để cho nguyên bản là cảnh giác Lục Tiểu Xuyên, càng thêm lên tinh thần tới, trở nên càng thêm cảnh giác. Trong lúc nhất thời, có loại cực cảm giác quỷ dị mãnh liệt mà đến, là loại kia thích ngủ cảm giác, mê man cảm giác mệt mỏi, mãnh liệt buồn ngủ đột kích. Không đối với, có lẽ cũng không phải buồn ngủ, mà là ý thức của mình cùng ký ức đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả ý thức cùng ký ức đều đang nhanh chóng trôi đi, rút ra bản thân cơ thể, mới có thể xuất hiện cảm giác như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức giật mình kêu lên, kinh cả người xuất mồ hôi lạnh tới. Chương 655, cầu đại hạ. Luân hồi. Chương 655, cầu đại hạ. Luân hồi. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Như thế nào ý thức cùng ký ức đều đang nhanh chóng từ thân thể của hắn bị rút ra ngoài? Thanh phong từng trận quất vào mặt, cố lực lượng kia từng trận đánh tới. Mà Lục Tiểu Xuyên ý thức ký ức rút ra tốc độ cũng dần dần tăng tốc. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, cũng là Lục Tiểu Xuyên nhân sinh lần thứ nhất cảm thụ quỷ dị như vậy cảm giác đáng sợ. Ý thức ký ức một khi toàn bộ bị rút ra mà nói, một người kia chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ biến thành mới vừa sinh ra hải nhi đồng dạng, hoặc có lẽ là trực tiếp biến thành cái xác không hồn, cũng hoặc có lẽ là đã biến thành một cái hoàn toàn mất đi ký ức, không có chút nào nửa điểm ý thức người. Nếu quả thật biến thành như vậy, cái kia vẫn là mình sao? Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi dồn sức đánh một cái giật mình, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tới. Mạnh ba thang. Lục Tiểu Xuyên lập tức lại nghĩ tới một loại khả năng. Trên cầu nại hà này thổi gió, có phải hay không chính là cái gọi là mạnh ba thang? Là cố lực lượng này tại xóa đi trí nhớ của mình, để cho trí nhớ của mình biến mất không thấy gì nữa. Đạo này khảo nghiệm chính là muốn biến mất trí nhớ của mình, sau đó để chính mình tiến vào luân hồi hay sao? Hoàng Tiên Lộ, luân hồi lộ. Qua mạnh hạt tiểu, uống mạnh hạt tiểu, quên mất kiếp trước và kiếp này, tiến vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế, một lần nữa là người. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên ra sức phản kháng. Thế nhưng là hắn cảm giác hắn mệt mỏi quá, thật nặng nề, hảo cảm giác bị bại, hoàn toàn không có khí lực. Cảm giác tâm hồn phảng phất đè ép một tòa núi lớn, đè Lục Tiểu Xuyên không thở nổi. Mê man cảm giác, muốn ngủ. Mí mắt càng là so một tòa núi lớn còn nặng hơn. Hơn nữa loại áp lực này còn đang không ngừng tăng thêm, để cho Lục Tiểu Xuyên muốn thiếp đi. Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, Lục Tiểu Xuyên đem hết toàn lực, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở. Hoàn toàn ngăn không được. Giống như là một con kiến vô luận như thế nào cố gắng, đều khó có khả năng dung chuyển một tòa núi lớn tựa như. Cố lực lượng này chính là một tòa dung chuyển không được đại sơn. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Tiểu Xuyên ý thức ký ức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Lục Tiểu Xuyên cũng không có thiếp đi, mà là ánh mắt trở nên trống rỗng, cả người trở nên ngốc trệ, trở thành một cái xác không hồn, tựa hồ không có bất kỳ bản thân ý thức. Cơ thể của Lục Tiểu Xuyên cứng ngắc, một mặt đờ đẫn đi thẳng về phía trước. Đi qua cầu đại hạ, Lục Tiểu Xuyên liền tiến vào trong một cái thế giới mới. Đây là một cái gọi Lam Tinh thế giới. Thế giới này cùng Hắc Long giới rất không giống nhau. Mặc kệ là quần áo ăn mặc, phong tục tập quán, kiến trúc hình dạng, vẫn là xã hội quy định thể hệ, đều cùng Hắc Long giới hoàn toàn không giống. Thế giới này cũng không có tu hành mà nói, không tồn tại người tu hành. Thế giới này cũng không có thiên địa linh khí, cho dù có người tu hành đều không thể tu hành. Thế giới này hệ thống thế giới gọi văn minh khoa học kỹ thuật. Thế giới này người cũng tín ngưỡng thần minh, nhưng bọn hắn thần minh rất kỳ quái. Tóm lại, thế giới này rất kỳ quái, rất không giống bình thường. Mà Lục Tiểu Xuyên đầu thai chuyển thế đến nơi này cái gọi Lam Tinh thế giới, hắn cũng đã mất đi hết thể ký ức. Ngoại trừ bảo lưu lại Lục Tiểu Xuyên cái tên này, những thứ khác hết thể đều không có bảo lưu lại tới. Mặc kệ là ký ức, vẫn là tu vi, hay là thân thể, đều không một ngoại lệ. Toàn bộ không có bắt được giữ lại. Lam Tinh bên trên Lục Tiểu Xuyên, sinh ra ở một cái giàu có và đông đúc gia đình, hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, là đỉnh cấp phú nhị đại. Lục Tiểu Xuyên từ nhỏ đã lập chí muốn làm cái hoa hoa công tử ca, bình sinh liền tứ đại yêu thích, sống phóng túng, lớn lên đẹp trai lại nhiều tiền, dùng Lam Tinh lời mà nói, đó chính là thỏa đáng cao phú soái. Nữ nhân bên cạnh nhiều không kể xiết, nếu không phải là Lam Tinh thực hành chế độ một vợ một chồng mà nói, cái kia chỉ sợ Lục Tiểu Xuyên không muốn biết cưới bao nhiêu cái, có thể 180 cái là không thiếu được. Lục Tiểu Xuyên mỗi ngày đều trải qua say sinh mộng sinh xa hoa lãng phí sinh hoạt, hàng đêm sinh ca, bên cạnh một đoàn oanh oanh yến, thật không tiêu dao khoái hoạt. Trong nhà liền hắn như thế một cái nhi tử bà bối, có hoa không xong tiền. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên mỗi ngày chỉ cần phụ trách sống phóng túng là được, những thứ khác sự tình gì đều không cần suy nghĩ. Cuộc sống như vậy, để cho Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây mới thật sự là sinh hoạt a. Cứ như vậy, Lục Tiểu Xuyên tại Lam Tinh vô ưu vô lự, vui vui sướng sướng sinh sống hơn 20 năm. Một ngày này, Lục Tiểu Xuyên mang theo mấy cái bạn gái xinh đẹp đi tới võ công núi dạo chơi. Hắn Lục đại thiếu gia xuất hành, vậy dĩ nhiên cũng là vung tiền như rác, đại thủ bút rất nhiều. trực tiếp ngang tàng đem toàn bộ võ công sơn cảnh khu toàn bộ bao, lại khiến người ta đem hắn từ chân núi trực tiếp mang lên trên núi đi. Lúc này, lớn như vậy cảnh khu, cũng chỉ có Lục Tiểu Xuyên cùng hắn mấy cái xinh đẹp bạn gái. Mà bây giờ, Lục Tiểu Xuyên chỗ đứng, lại vừa vận tại phát vân giới. Bãi cỏ ngoại ô, trắng mây, mỹ nữ, đây quả thực là nhân gian đẹp nhất một bức họa chủ. Đơn giản đẹp không giống nhân gian chi cảnh. Tình cảnh này, để cho Lục Tiểu Xuyên tâm tình vô cùng thư sướng vui vẻ. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, muốn hay không ở chỗ này cùng hắn mấy cái bạn gái xinh đẹp đánh một chút bài bộ cạnh nhà, tới một hồi cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía tình hữu nghị trận bóng rổ các loại. Bất quá, suy nghĩ một chút hắn muốn một khi năm, Lục Tiểu Xuyên lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Kịch liệt như vậy đối kháng, hắn thân thể này cũng không chịu đựng nổi á không phải. Chớ nhìn hắn mấy cái này bạn gái xinh đẹp cũng là mảnh mai nữ tử, chỉ khi nào đến trên sân thi đấu, vậy coi như ghê gớm, đối kháng vậy cũng là vô cùng kịch liệt. Thậm chí đối với mỗi một trận đấu thời gian đều có một chút yêu cầu. Thời gian quá ngắn mà nói, vậy căn bản không thể để cho hắn mấy cái kia bạn gái xinh đẹp chơi thỏa thích. Cho nên, suy nghĩ một chút Lục Tiểu Xuyên vẫn là bỏ đi cái này to gan ý niệm. Leo núi vốn là rất mệt mỏi, còn muốn chơi một hồi năm sắp xếp cuộc so tài mà nói, vậy còn không phải mà chết. Thực lực cũng không cho phép không phải. Được rồi, ngay tại Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ lúc, một cô gái đẹp đẽ đi tới, thân mật vô cùng khoác lên Lục Tiểu Xuyên cánh tay, viên kia to lớn đồ vật đặt ở Lục Tiểu Xuyên trên cánh tay. Một cô mềm mại nhắn nhủi xúc cảm lập tức từ Lục Tiểu Xuyên trên cánh tay truyền đến. Không nói được mỹ diệu, tên kia cô gái xinh đẹp cười khanh khách đối với Lục Tiểu Xuyên nói, "Thân yêu, ngươi nhìn ở đây giống hay không là tiên giới nha?" Vừa rồi nghe hướng dẫn du lịch nói, lại tiếp tục đi lên mà nói, "Sẽ đến Kim đỉnh." Nghe nói Kim đỉnh phía trên đã từng có hai vị tiên nhân ở đây luyện đan phi thăng thành tiên. Ngươi nói có phải thật sự hay không nha? Trên thế giới này thật sự sẽ có thần tiên sao? Thật sự có người có thể phi thăng thành tiên sao? Nơi này nhìn, còn thật sự giống tiên giới đâu. Ngươi nói cái kia tiên vân bên trong có đồ vật gì đâu? Trên thế giới này có thể hay không thật sự có người có thể tu luyện nha? Có thể hay không thật giống trong tiểu thuyết viết như thế, có một chút ẩn thế tiên môn các loại, có tu tiên giả tồn tại, bọn hắn có thể tu luyện thành tiên. Võ công này núi, thế nhưng là có rất nhiều truyền thuyết tương tự đâu. Tên này cô gái xinh đẹp mà nói, để cho Lục Tiểu Xuyên cả người giống như bị đông lại, sững sờ tại chỗ. Chương 656, vào luân hồi, đầu thai. Chương 656, vào luân hồi, đầu thai. Lập tức, một chút ý niệm mảnh vụn đột ngột xuất hiện ở Lục Tiểu Xuyên trong đầu, tạo thành một tia lẻ tẻ, hư vô mờ mịt, nửa thật nửa giả một chút một đoạn ký ức. Những thứ này kỳ quái một đoạn ký ức, cũng không biết là từ nơi nào lại đột nhiên dạng này kỳ quái xông ra. Dường như là đánh vỡ hư không mà đến, dường như là từ trong dòng sông dài thời gian mà đến, cũng dường như là từ vạn cổ phía trước mà đến. Lúc này Lục Tiểu Xuyên như bị như ngừng lại tại chỗ tựa như, để cho hắn hoàn toàn nghe không được bên cạnh tên kia cô gái xinh đẹp âm thanh. Lúc này trong đầu hắn không ngừng bốc lên một chút lẻ tẻ kỳ quái một đoạn ký ức, để cho hắn lâm vào nghi hoặc ở trong. Phát vân giới, tiên vân, kim đỉnh, tu hành, phi thăng, luyện đan, tiên nhân, những thứ này lẻ tẻ ký ức nhìn rất lộn xộn, nhưng lại để cho Lục Tiểu Xuyên luôn cảm giác những vật này đều giống như đã từng quen biết tựa như. Luôn cảm giác những ký ức này cũng không phải vô duyên vô cớ nhảy ra, tựa như là giấu ở nội tâm mình thật lâu, bị nặng trần ký ức đồng dạng. Nhưng để cho Lục Tiểu Xuyên cảm thấy kỳ quái chính là, hắn cũng là lần đầu tiên tới võ công sơn cảnh khu, lần thứ nhất nhìn thấy phát vân giới, biết kim đỉnh, nghe nói các hồng các huyền hai vị tiên sư luyện đan phi thăng cố sự. Đây hết thảy đối với Lục Tiểu Xuyên phía trước tới nói, đều hẳn là vô cùng xa lạ mới đúng. Lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật, tiếp xúc được đồ vật, làm sao lại trong đầu có một chút lâu đời ký ức đâu? Đây cũng quá kỳ, cũng quá giảng giải không thông. Nhưng không biết vì cái gì, chính là có những thứ này lẻ tẻ mảnh vụn trong đầu xuất hiện. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại muốn không ra cái như thế về sau. Lục Tiểu Xuyên cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cảm giác ra, những vật này giống như thật trọng yếu. Nhưng lại cảm giác ra, có phải hay không chính mình không hiểu thấu suy nghĩ nhiều quá. Lục Tiểu Xuyên dùng sức lắc đầu, muốn đem những thứ này kỳ quái tạp niệm bị ném chi sau đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ này chuyện kỳ quái. Đi ra chơi đi, chính là đổ một cái vui vẻ. Đặc biệt vẫn là mang theo muội từ thời điểm. Tên kia cô gái xinh đẹp gặp Lục Tiểu Xuyên thất thần, nàng dùng sức đong đưa Lục Tiểu Xuyên cánh tay, một đôi kia hung khí hung hăng hướng về phía Lục Tiểu Xuyên thi triển ra thập bát ban võ nghệ. Hoặc đè hoặc chen hoặc kẹp hoặc quét, khác biệt chiêu thức không ngừng chuyển đổi, thay nhau đối với Lục Tiểu Xuyên cánh tay phát động mãi hung công kích. Công kích như vậy, ai có thể chịu được a? Uy lực đơn giản có thể so với đại pháo. Ở tên này cô gái xinh đẹp cố gắng tiến công phía dưới, Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ cũng cuối cùng là bị kéo lại. Lục Tiểu Xuyên mắt nhìn tên kia cô gái xinh đẹp, lập tức có loại muốn đánh bi a xúc động rồi. Xem có thể hay không một cây vào động. Như thế một mảng lớn bãi cỏ ngoại ô, không tựa như cực kỳ một cái cực lớn bàn bóng bàn đi. Không đợi Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều, các vài tên cô gái xinh đẹp cũng đối Lục Tiểu Xuyên la lên, muốn để Lục Tiểu Xuyên đi cùng các nàng chơi. Lục Tiểu Xuyên hội tâm nở nụ cười, triệt để dứt bỏ trong đầu những cái kia luận niệm, đầu nhập vào mỹ nhân ở xã. Nhưng lại tại trong Lục Tiểu Xuyên muốn vùi đầu vào ôn nhu cố hương lúc, đột nhiên có một đạo âm thanh phảng phất từ vạn cổ trường không bên trong sâu kín truyền tới. "Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên!" Cái này từng tiếng tiếng kêu, cảm giác là từ rất xa xôi phương xa truyền đến. Âm thanh rất đu, rất êm tai, giống như tự nhiên đồng dạng, nhưng lại rất quen thuộc, rất thân thiết. Thanh âm này, để cho Lục Tiểu Xuyên cảm giác, hắn giống như nghe qua ngàn vạn trở về. Đây là người nào âm thanh? Thanh âm này tại sao đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình? Thanh âm này đến cùng là từ đâu truyền tới? Là chính mình xuất hiện huyễn tính sao? Tiểu Xuyên, âm thanh lại một lần nữa vang lên. để cho Lục Tiểu Xuyên cảm giác, đó cũng không phải huyền tính, là hắn thật sự rõ ràng nghe được. Thanh âm này rất rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn, cũng không phải từ lỗ tai truyền vào trong đầu, mà là trực tiếp trong đầu vang lên, là thân thiết kêu gọi, tựa như viễn cổ kêu gọi đồng dạng. Thanh âm này cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái thời không mới truyền đến trong lỗ tai của mình. Đây rốt cuộc là tiếng ai? Là ai đang kêu gọi chính mình? Vì cái gì chính mình cảm thấy thanh âm này thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy, trọng yếu như vậy? Thanh âm này kêu gọi chính mình làm gì? Lục Tiểu Xuyên lâm vào sâu đậm trong trầm tư, như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái với hắn mà nói rất trọng yếu thanh âm của người. Lục Tiểu Xuyên cố gắng suy nghĩ, nhớ lại. Hắn muốn nhớ tới, thanh âm này đến cùng là ai phát ra. Thế nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không ra. Giống như căn bản không có bất kỳ cái gì một tia liên quan tới ký ức phương diện này tựa như. Loại cảm giác này, quá kỳ quái. Tại sao sẽ như vậy? Lục Tiểu Xuyên không rõ. Nhưng, chẳng biết tại sao, trong lòng Lục Tiểu Xuyên bỗng nhiên có một cố vô cùng kiên định lại mạnh mẽ tín niệm. Hắn biết, đạo này tiếng kêu với hắn mà nói, nhất định vô cùng phi thường trọng yếu. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn nhớ tới đạo thanh âm này đến cùng là ai phát ra, vì sao muốn kêu gọi hắn. Coi như đạo thanh âm này là xuyên qua vô số thời gian trường hà mới vừa tới trong đầu hắn, hắn cũng muốn xuyên qua vô số thời gian trường hà trở về nhìn một chút. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Lục Tiểu Xuyên bắt đầu cố gắng đi cùng trí nhớ trong đầu đối đầu kháng, cùng thời không đối đầu kháng, cùng thuế nguyệt trường hà đối đầu kháng, cùng luân hồi đối đầu kháng, cái này khiến Lục Tiểu Xuyên tín niệm sức mạnh cũng chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Không ngừng cường đại phía dưới, Lục Tiểu Xuyên trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn đối kháng sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Dưới tình huống như thế, Lục Tiểu Xuyên một điểm điểm tại tìm về thuộc về chính hắn ký ức. Hắn muốn phá bỏ luân hồi, xuyên qua thời gian trường hà. Nhưng cái này rất khó. Đối với hiện tại Lục Tiểu Xuyên mà nói, hết thảy đều còn là một cái không biết. Hắn căn bản cái gì cũng không nhớ kỹ, cái gì cũng không biết. Duy nhất một cái ý niệm đó chính là cảm thấy cái này tiếng kêu rất trọng yếu. Cho nên, hắn giống như là một đầu cưỡng con lửa, nhất định phải biết rõ ràng âm thanh đến cùng là ai phát ra. Cái kia tiếng kêu còn không ngừng tại Lục Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Mỗi một lần vang lên đều có thể cho Lục Tiểu Xuyên cung cấp một cỗ cường đại sức mạnh. Cỗ lực lượng này không ngừng tăng lên điệp ra phía dưới, mới khiến cho Lục Tiểu Xuyên có đầy đủ sức mạnh đi đối kháng, đi tìm về thuộc về đạo này tiếng kêu ký ức. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, có thể rất lâu, cũng có thể là chính là một cái chớp mắt. Một cái rõ ràng ý niệm đống nhiên tại Lục Tiểu Xuyên trong đầu bừng lên. Sư tôn, Lục Tiểu Xuyên cũng cuối cùng là nghĩ tới. Đạo này tiếng kêu là sư tôn âm thanh, là sư tôn đang kêu gọi hắn. Nghĩ tới sư tôn, những thứ khác ký ức tự nhiên cũng liền từ từ dâng lên. Chậm rãi tiêu hóa những ký ức này sau đó, Lục Tiểu Xuyên lúc này mới hoàn toàn hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Thì ra hắn vẫn là tại trong Hoàng Tuyền khảo nghiệm, đi qua cầu đại hạ, hắn liền bị Mạnh Bà Thang rửa đi ký ức, tiếp đó liền tiến vào luân hồi chuyển thế bên trong. Hắn đã mất đi tất cả ký ức, tại Lam Tinh đầu thai chuyển thế, trở lại một lần. Mà hắn cần làm, chính là tại Lam Tinh trong đời này, tìm về chính mình, một lần nữa làm trở về chính mình. Chỉ có tìm về thuộc về mình kiếp trước ký ức, mới có thể xông phá luân hồi gông xiềng lồng giam, trở lại trong phát vân giới. Chương 657, phá luân hồi, tiến địa ngục. Chương 657, phá luân hồi, tiến địa ngục. Nhìn giống như cũng không có quá khó dáng vẻ, nhưng kỳ thực muốn làm được mà nói, vậy thì vô cùng khó khăn. Lục Tiểu Xuyên kiếp trước ký ức là bị hoàn toàn xóa đi, hơn nữa chuyển thế luân hồi, xuất thân hậu đãi như thế, có tiền tiêu không hết, có anh tuấn tướng mạo đẹp trai, lại chỉ muốn làm đối với xã hội vô hại hoa hoa công tử ca. Cả ngày chỉ làm bốn kiện chuyện, sống phong túng. Muốn nhiều khoái hoạt liền sung sướng đến mức nào. Đây quả thực là giống như thần tiên thời gian. Mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng tại trong ôn nhu hương. Loại này vô ưu vô lự, mỗi ngày chỉ có vui sướng thời gian, nhiều để cho người ta mê muội. Tại cuộc sống như thế phía dưới, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Phàm là cần hắn động điểm đầu góc sự tình, hắn đều không muốn suy nghĩ, lại càng không nguyện ý đi làm. Hắn tại trên Lam Tinh, chính là như vậy tiêu giao khoái hoạt qua nhiều năm như vậy. Đừng nói kiếp trước ký ức, dù là chuyện ngày hôm trước hắn Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn đi nhớ kỹ. Nếu như không có ngoài ý muốn, vậy hắn hoàn toàn có thể cứ như vậy tiêu sái qua hết hắn sảng văn nhân vật chính một dạng một đời. Cho dù là tầm thường vô vi, cũng không chỗ gọi là khoái hoạt là được. Không có cái gì so khoái hoạt càng giá trị một đồ vật. Muốn từ dạng này khoái hoạt trong mộng đẹp đi ra ngoài, là một kiện gian nan dường nào sự tình. Cho dù là bây giờ Lục Tiểu Xuyên nghĩ tới kiếp trước ký ức, kỳ thực hắn đều có khoảnh khắc như thế nghĩ đây hết thảy nếu là thật thật là tốt biết bao. Hắn thật sự tình nguyện cứ như vậy tiêu sái sống hết đời. Với hắn mà nói, hắn nhân sinh theo đuổi lớn nhất không phải liền là như vậy sao? Cho dù là tại trong đen long giới, cái này cũng là Lục Tiểu Xuyên tha thiết ước mơ truy cầu. Chỉ có điều nói, hắn căn bản không có cách nào làm đến thôi. Cho nên, hắn cần trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chờ hắn trở nên đủ cường đại, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được tính mạng hắn thời điểm, hắn mới có thể đi thực hiện cái này mơ tưởng để cầu sinh hoạt. Thế nhưng là tại Lam Tinh, hắn sinh ra chính là như vậy sinh hoạt. Sinh ra chính là hắn tha thiết ước mơ dáng vẻ. Vậy hắn còn muốn phấn đấu cái gì kỉnh? Cố gắng truy cầu cái gì? Liều sống liều chết làm gì? Hắn trực tiếp nằm ngửa thật tốt hưởng thụ nhân sinh là được rồi. Lục Tiểu Xuyên cũng giờ mới hiểu được, Lam Tinh cái này hơn 20 năm sinh hoạt, mới là nội tâm của hắn khát vọng nhất muốn nhất sinh hoạt. Cho nên, Hoàng Thuyền Luân Hồi giúp hắn thực tế. Hơn nữa Lam Tinh đã từng là nhà hắn hương. Chỉ tiếc, hắn bây giờ trở về không đi Lam Tinh, chỉ có thể tại trong luân hồi này cảm thụ một chút Lam Tinh, để cho hắn thể hội một cái về nhà tư vị. Nhưng tất cả những thứ này đều không thuộc về hắn. đều chẳng qua là hoa trong nước trăng trong gương thôi, cũng là thứ hư ảo, cũng là trong ngộng đồ vật thôi. Hô, Lục Tiểu Xuyên thật dài thở hát ra, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ phong mang và mấy phần trở nên thâm thúy. Lục Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nôn mấy chữ đi ra, ngộng, nên tỉnh, không nên thứ thuộc về chính mình, cũng sẽ không thuộc về mình. Tươi đẹp đến đâu ngộng, đều từ đầu đến cuối bất quá là mơ một giấc, cũng không phải chân thực. Thế giới này rất tốt, giấc mộng này rất mỹ diệu, kỳ thực ta thật sự nguyện ý một mực làm như vậy xuống, cũng không có biện pháp, mộng tổng có lúc tỉnh. Mà bây giờ, ta cũng nên trở về. Sư tôn cùng ba vị sư muội đều đang đợi lấy ta, ta không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Thực tế mặc dù rất khó rất tàn khốc, nhưng ta cũng muốn dũng cảm đi đối mặt, cố gắng đi thay đổi. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta có thể giống tại dạng này, mang theo sư tôn các sư muội, leo lên võ công này núi, vượt qua chân chính cuộc sống vui vẻ, nhưng muốn làm đến những thứ này, vậy nhất định phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần cố gắng mới được. Cái kia năm tên cô gái xinh đẹp đều dùng vô cùng quái dị ánh mắt nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, hô hào Lục Tiểu Xuyên, lôi kéo Lục Tiểu Xuyên. Nhưng Lục Tiểu Xuyên giống như là mất hồn, căn bản không để ý đến cái này năm tên cô gái xinh đẹp. Thu hồi ánh mắt sau, Lục Tiểu Xuyên ánh mắt quét nhìn mắt cái này năm tên nữ tử. Bất ngờ phát hiện, cái này năm tên nữ tử bên trong bốn người, lại chính là sư tôn cùng ba vị sư muội. Nhìn thấy cái này, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi cười cười. Lục Tiểu Xuyên cũng không có nhiều để ý tới cái này năm tên cô gái xinh đẹp, mà là lại nhìn mắt bốn phía, mắt nhìn thế giới này. Một lần cuối cùng ai trong ngộng cố hương, hết thể nên kết thúc, hắn nên từ trong luân hồi này ra ngoài. Một cỗ cường đại sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể của Lục Tiểu Xuyên bạo phát đi ra, phun ra ngoài, cuốn tiết cửu thiên. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này vừa ra, lập tức đem thế giới này đều lập tức phá hủy. Thế giới này bị phá hủy sau đó, Lục Tiểu Xuyên cũng cuối cùng lại lần nữa về tới trong phát vân giới. Từ Hoàng Tuyền đi ra, sông cửu lũ qua Hoàng Tuyền, thời khắc sinh tử một luân hồi. Cái này hai hải, quan khó khăn, quan hiểm. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đều nhẹ nhõm xông qua. Dù là về tới trong phát vân giới, Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn như cũ có chút hoài nghi trong luân hồi đoạn ký ức kia. Ít nhất tại trong trí nhớ, hắn luân hồi đầu thai đến Lam Tinh bên trên hơn 20 năm. Cái kia hơn 20 niên sinh sống từng ly từng tí, đều biết ấn khắc ở Lục Tiểu Xuyên trong đầu, trở thành Lục Tiểu Xuyên chân thật nhất một đoạn ký ức. Loại chuyện này, đích xác rất kỳ diệu, giống như là cứng rắn tại Lục Tiểu Xuyên trong đầu, cắm vào đoạn này ký ức tựa như. Đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, những cái kia cũng không phải một giấc mộng, mà là chân thực phát sinh ở trên người hắn một khoảng thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn đã từ trong luân hồi đi ra. Chuyện cũ trước kia, cũng không cần đi suy nghĩ nhiều cái gì. Những thứ này cũng đã trở thành quá khứ. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền thu hồi tất cả suy nghĩ. Bây giờ, không phải hoài niệm phần kia luân hồi thời điểm. Bây giờ, là muốn toàn lực ứng phó xông qua phát mây khảo nghiệm. Tạm thời chính mình còn tại trong phát vân giới, vẫn chưa ra khỏi phát vân giới, vậy đã nói rõ phát vân giới cân nhắc còn chưa hoàn toàn kết thúc. Còn có đáng sợ hơn khảo nghiệm tại phía trước chờ đợi mình. Lục Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Từ Hoàng Tuyền bên trong đi tới sau, Lục Tiểu Xuyên liền tiến vào một cái đáng sợ thế giới. So cửu lũ còn muốn đáng sợ thế giới. Nham tương, hỏa diễm, âm u, kinh khủng, đau đớn âm thanh, gào thét âm thanh, lệ khiếu âm thanh, đủ loại quỷ dị nguyên tố đều hội tụ lại với nhau, hiện ra cực đáng sợ một màn. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi bị kinh chấn đến. Lục Tiểu Xuyên đánh giá một phen sau đó, cũng xuống ý thức bật thốt lên hai chữ, địa ngục. Trước mắt, đích xác chính là địa ngục cảnh tượng. Hơn nữa còn là 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Kinh khủng tuyệt luân, khí tức tử vong, xâm nồng tới cực điểm, đạt đến không thể phục thêm tình cảnh. Cửu U, Hoàng Tuyền, địa ngục. Cái này phát vân giới khảo nghiệm, không ngay ngắn chết ta là bất thiện thôi thôi sao? Cửu U cùng Hoàng Tuyền cũng đã đủ đáng sợ, lại chỉnh ra tới một cái địa ngục. Cái này địa ngục, rõ ràng cảm giác được, so Cửu U cùng Hoàng Tuyền cộng lại đều muốn càng khủng bố hơn đáng sợ một chút. Nói xong, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, xem ra lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh a. Chương 658, một cái khác Lục Tiểu Xuyên. Chương 658, một cái khác Lục Tiểu Xuyên. Cứng hơn nữa trận chiến, Lục Tiểu Xuyên cũng là không sợ hãi. Hắn nhất định muốn, cũng nhất định sẽ đánh thắng trận này trận đánh ác liệt. Cửu U cùng Hoàng Tuyền đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn, địa ngục đồng dạng không thể. Cửu U cùng Hoàng Tuyền khảo nghiệm đều cũng không có khảo nghiệm thực lực của bản thân, bước vào địa ngục ở trong, Lục Tiểu Xuyên cảm giác địa ngục sợ rằng phải liều mạng thực lực. Liều mạng thực lực, đó là Lục Tiểu Xuyên cường hạng. Lục Tiểu Xuyên cầm trong tay Hoang Thiên kiếm, giống như một tôn chiến thần, hành tẩu tại trong địa ngục. Tuy ý địa ngục cái kia cực kỳ kinh khủng tử vong khí tức mãnh liệt đánh tới. Đột nhiên, một thân ảnh từ lòng đất trong nham tương bò ra. Đợi cho đạo thân ảnh này trên thân nóng bỏng nham tương tối lui sau đó, Lục Tiểu Xuyên lúc này mới thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này bộ dáng sau, Lục Tiểu Xuyên cũng không nhịn được bị sợ hết hồn. Bởi vì, đạo thân ảnh này vậy mà cùng hắn dài giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là Lục Tiểu Xuyên phục chế bản. Chỉ có điều, bất đồng chính là đối phương người mặc là màu máu đỏ chiến y, kiếm trong tay cũng là màu máu đỏ, còn tại chảy xuống máu tươi. Đây không phải là máu tươi, đó là nham tương. Nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người, loại cảm giác này đích thật là vô cùng kỳ diệu, cảm giác không nói ra được. Nói soi gương à, lại không giống, dù sao đối phương có nhiều chỗ vẫn là cùng chính mình không giống nhau lắm. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem trước mắt chính mình cũng không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao có thể có một cái giống nhau như lúc chính mình ngăn cản đường đi của mình đâu? Đây chính là địa ngục khảo nghiệm. Từ một cái khác chính mình cái kia băng lãnh tràn đầy sát khí ánh mắt bên trong, Lục Tiểu Xuyên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơi thở hết sức nguy hiểm. Trước mắt chính mình tuyệt đối hung hãn đáng sợ. Không đợi Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều, áo đỏ Lục Tiểu Xuyên liền hướng Lục Tiểu Xuyên âm u lạnh lẽo giết tới đây. Thật đúng là không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Xem ra trước mắt chính mình chính là địa ngục khảo nghiệm không có sai. Nếu là khảo nghiệm, cái kia Lục Tiểu Xuyên cũng không có lựa chọn khác, chỉ có một trận chiến. Chính mình cùng chính mình một trận chiến. Loại cảm giác này, thật sự chính là vô cùng kỳ quái. Chưa bao giờ có cảm giác. Cái này còn không phải là chỗ kỳ quái nhất chính là, Lục Tiểu Xuyên lập tức liền phát hiện, cái này áo đỏ Lục Tiểu Xuyên mặc kệ là cảnh giới thực lực, vẫn là sức mạnh chiêu thức, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu các loại, đều cùng hắn chính mình giống nhau như lúc, hoàn toàn giống nhau như lúc. Cái này lập tức để cho Lục Tiểu Xuyên có loại cảm giác sống thấy quỷ. Giống nhau cũng coi như, có thể lý giải thành Hoàng Tuyển cố ý đem thủ quan giả biến thành hình dạng của hắn, dễ đến cho người khảo nghiệm tăng thêm một chút áp lực tâm lý các loại. Nhưng ngay cả thực lực đều cùng chính mình giống nhau như lúc, này liền đáng sợ. Đúng là đem Lục Tiểu Xuyên cũng sợ hết hồn. Vốn là cảm giác kỳ quái, bây giờ càng thấy kỳ quái. Liên thật có loại cùng một cái hoàn toàn sao chép thể tại chiến đấu cảm giác. Lục Tiểu Xuyên biết, đối phương đều biết. Mặc kệ là phương diện nào tới nói, cũng là giống nhau như lúc. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào thủ thắng. Thậm chí tới nói, áo đỏ Lục Tiểu Xuyên thế công còn càng thêm hung manh một chút. Chiêu thức ở giữa, tràn đầy khí tức tử vong. Đối mặt như thế áo đỏ Lục Tiểu Xuyên, thật sự là để cho Lục Tiểu Xuyên có chút mắt trợn tròn. Giao thủ mấy chục cái hiệp xuống, Lục Tiểu Xuyên là một điểm tiện nghi đều không chiếm. Cái này liền để Lục Tiểu Xuyên buồn bực. Thế thì còn đánh như thế nào? Chính mình sở hữu tiên thuật công pháp thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, cơ thể cảnh giới sức mạnh, đối phương đều giống nhau như lúc, cũng đều đối với chính mình rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống như vậy, Lục Tiểu Xuyên làm sao có thể thắng đối phương nửa điểm? Một chút xíu tiện nghi đều không chiếm được. Như vậy, vậy tiếp tục đánh xuống, còn có cái gì ý nghĩa? Liền tiện nghi đều không chiếm được, thì càng không cần phải nói thủ thắng. Thậm chí đều để Lục Tiểu Xuyên một trận hoài nghi, Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra lưu lại đạo này khảo nghiệm, là căn bản không có ý định để cho người ta thông qua sao? Ai có thể chiến thắng đối thủ như vậy đâu? Bất quá, Lục Tiểu Xuyên vẫn là rất mau đánh tiêu tan phần này ý niệm. Nếu là Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra lưu lại khảo nghiệm, vậy thì nhất định có khả năng thông qua tính chất tồn tại. Chỉ có điều nói khả năng này cực nhỏ thôi. Muốn thông qua đạo này khảo nghiệm, rất khó. So phía trước tất cả khảo nghiệm cộng lại đều muốn khó khăn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng có thể khẳng định là, nhất định là có người có thể thông qua. Bằng không mà nói, dạng này khảo nghiệm nằm đưa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Tiểu Xuyên tin tưởng, Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra hẳn sẽ không làm dạng này không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Tiên nhân truyền thừa, muốn có được tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vạn Bực Sư Minh biết đến chỉ là đại tiên duyên giả. Lục Tiểu Xuyên cũng đã sớm ngờ tới, đại tiên duyên giả phía trên hẳn còn có tầng thứ cao hơn cơ duyên giả. Hẳn là Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra lưu lại truyền thừa. Chỉ cần xông qua Phát Vân giới cùng Kim đỉnh khảo nghiệm, liền có khả năng có được Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra truyền thừa. Mặc dù rất khó, nhìn tuyệt đối không thể. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẫn là tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể xông qua đạo này khảo nghiệm. Hắn nhất định có thể đem phần này không có khả năng biến thành khả năng. Hắn nhất định muốn sáng tạo ra kỳ tích tới. Bằng không mà nói, hắn như thế nào nghịch thiên mà đi, như thế nào vấn đạo thành tiên, như thế nào phi thăng tiên giới. Chính mình cảm thấy quá khó, cảm thấy không có khả năng hoàn thành, chỉ là bởi vì chính mình còn không có nghĩ đến phương pháp phá của thôi. Một khi chính mình nghĩ tới rồi, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy rất khó. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng rất nhanh liền để cho chính mình bình tĩnh lại. Lục Tiểu Xuyên muốn ổn định lại tâm thần, thật tốt suy nghĩ một chút, đạo này khảo nghiệm muốn thế nào có thể tới ứng đối, mới có thể chiến thắng áo đỏ Lục Tiểu Xuyên. Lần này khảo nghiệm đối thủ là một cái giống nhau như lúc chính mình, mà chính mình muốn chiến thắng cái này giống nhau như lúc chính mình, cái kia đổi một câu nói lời, chính là muốn chiến thắng chính mình. Nhưng cái này lại mang đến một cái vấn đề rất lớn. Nếu là một cái giống nhau như lúc chính mình, đây rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chiến thắng chính mình đâu? Là muốn mình tại trong chiến đấu đột phá. Nếu như chỉ vẹn vẹn là đột phá, cái kia nghe giống như cũng không có khó như vậy, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Có lẽ trong chiến đấu đột phá có một chút khả năng tồn tại. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên lại cảm thấy khả năng này hẳn là không lớn. Nếu như vậy liền có thể xông qua đạo này khảo nghiệm mà nói, vậy cái này một đạo khảo nghiệm không phải là xuất hiện tại Cửu Vũ cùng Hoàng Tuyển sau đó mới đúng. Tất nhiên xuất hiện tại cái này, vậy đã nói rõ địa ngục khảo nghiệm tuyệt đối là so trước mặt khảo nghiệm đều phải khó khăn. Hơn nữa Lục Tiểu Xuyên cảm giác, đây cũng là Phát Vân giới bên trong cuối cùng một đạo khảo nghiệm mới đúng. Nếu là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, vậy khẳng định là khó khăn nhất một đạo khảo nghiệm. Không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá, mặc dù Lục Tiểu Xuyên cảm giác khả năng này không lớn, nhưng cũng có thể thử một lần. Ngoại trừ trong chiến đấu đột phá, cái kia còn có thể có cái gì lộ đâu? Muốn thế nào mới có thể làm đến chiến thắng chính mình đâu? Loại này nan đề, Lục Tiểu Xuyên chưa từng có đụng phải, cũng hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tìm ra, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình đi lục lọi ra tới chương 659, đẩy ra mê vụ, mới có thể nhìn thấy bình minh chương 659, đẩy ra mê vụ, mới có thể nhìn thấy bình minh. Lục Tiểu Xuyên án lấy ngay từ đầu mạch suy nghĩ, trước tiên ở trong chiến đấu đi đột phá để thắng, nếm thử con đường này. Trong cảnh giới đột phá, Lục Tiểu Xuyên tạm thời còn làm không được, cho nên Lục Tiểu Xuyên đột phá để thắng chỉ có thể là đặt ở tiên thuật công pháp phía trên. Tiên thuật công pháp phương diện vẫn còn là có không ít chỗ tăng lên. mặc kệ là tiên thuật công pháp bản thân hay là đem pháp tắc sức mạnh dung nhập vào tiên thuật công pháp bên trong vận dụng, đều có không ít để thăng không gian. Đặc biệt là không gian pháp tắc sức mạnh tại dung nhập tiên thuật công pháp vận dụng lên, Lục Tiểu Xuyên ánh mắt cũng chỉ là tại hư không độ bên trên dung nhập tốt hơn. Khác tiên thuật công pháp phía trên thì vẫn là ở vào một cái so sánh sơ cấp giai đoạn. Phương diện này tăng lên, tại Lục Tiểu Xuyên dưới sự cố gắng, cũng rất nhanh liền có một chút hiệu quả đi ra. Nhưng sự thật chứng minh, Lục Tiểu Xuyên cảm giác là đúng. Thực lực phương diện tăng lên đột phá, căn bản không cải biến được bất kỳ tình huống. Lục Tiểu Xuyên bên này lấy được đề thăng đột phá, lập tức áo đỏ Lục Tiểu Xuyên cũng liền đi theo đề thăng đột phá, hai người đồng bộ. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên xem như hiểu rồi, đạo này khảo nghiệm một cái khác chính mình chính là hoàn toàn chính mình sao chép thể. Tất cả thực lực cũng là giống nhau như lúc. Cho dù là mình bây giờ đột phá đề thăng, đều không thay đổi được cái gì. Đạo này khảo nghiệm thiết trí, hẳn là như thế. Chính là cần người khảo nghiệm tới chiến thắng một chính mình khác. Đạo này khảo nghiệm, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Để cho Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi có chút nhức đầu. Con đường này không làm được, đây rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể chiến thắng chính mình đâu? Nghe, chính là một kiện rất kéo sự tình. Nhưng trước mắt khảo nghiệm, đích thật chính là như thế. Đây là Lục Tiểu Xuyên nhất định phải đi chiến thắng sự tình. Hơn nữa lúc này, lưu cho Lục Tiểu Xuyên thời gian suy tính thế nhưng là không nhiều. Áo đỏ Lục Tiểu Xuyên căn bản muốn không cho Lục Tiểu Xuyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn một mực tại điên cuồng đối với Lục Tiểu Xuyên phát động hung manh thế công. Áo đỏ Lục Tiểu Xuyên so Lục Tiểu Xuyên nhiều ưu thế là, áo đỏ Lục Tiểu Xuyên thể lực là vô hạn, sẽ không cảm thấy mỏi mệt, sẽ không tiêu hao hết sức mạnh. Dưới tình huống như vậy, nếu như liều mạng tiêu hao, cái kia Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên là tất thua. Cho nên, lưu cho Lục Tiểu Xuyên thời gian cũng không nhiều. Không chỉ có lưu cho Lục Tiểu Xuyên thời gian không nhiều, hơn nữa tại áo đỏ Lục Tiểu Xuyên điên cuồng thế công phía dưới, Lục Tiểu Xuyên cũng rất khó phân ra tâm tới muốn như thế nào phá cục. Cái này không thể nghi ngờ đều tăng thêm đạo đề này độ khó. Muốn phá giải này cục, thật quá khó khăn. Nghĩ Lục Tiểu Xuyên sọ não đều đau, nhưng cũng y nguyên vẫn là không có thể nghĩ ra một cái nguyên do tới. Lục Tiểu Xuyên đủ loại thủ đoạn biện pháp đều nếm thử qua, nhưng vẫn như cũng chẳng ăn thua gì. Mặc kệ Lục Tiểu Xuyên vận dụng thủ đoạn gì, áo đỏ Lục Tiểu Xuyên đều tựa hồ sớm liền biết Lục Tiểu Xuyên hết thảy ý nghĩ tựa như, đều có thể làm ra rất tốt ứng đối, để cho Lục Tiểu Xuyên căn bản bó tay hết cách. Cái này liền để Lục Tiểu Xuyên rất khó chịu. Khó thụ như vậy chiến đấu, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đủ phải. Mặc kệ là trên tâm lý hay là thân thể bên trên, đều khó chịu. Nhìn mình khuôn mặt, cùng chính mình một trận chiến, loại tư bị này, không có tự mình trải qua không cách nào thể hội ra tới. Chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Cho dù là Lục Tiểu Xuyên không ngừng lui lại, muốn ngưng chiến một hai, nhưng áo đỏ Lục Tiểu Xuyên căn bản muốn không cho Lục Tiểu Xuyên bất kỳ cơ hội nào. Lục Tiểu Xuyên càng lùi, áo đỏ Lục Tiểu Xuyên thế công lại càng hung mãnh. Chiến đấu đã bắt đầu, vậy thì sẽ không dễ dàng dừng lại. Trừ phi là một phương thua trận. Cái này liền để Lục Tiểu Xuyên không có bất kỳ cái gì đường lui. Ép Lục Tiểu Xuyên cũng không thể không thúc giục lên tự mình tới. Không thể còn như vậy tiếp tục dông dài. Hao tổn tiếp như vậy mà nói, vậy hắn Lục Tiểu Xuyên sợ rằng sẽ thua trận. Điên cuồng như vậy liều mạng chiến đấu, đối với Lục Tiểu Xuyên sức mạnh tiêu hao thật sự là quá lớn chút. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên không thể cùng áo đỏ Lục Tiểu Xuyên liều mạng tiêu hao chiến. Lục Tiểu Xuyên phải mau sớm tìm được phương pháp phá cuộc, đi chiến thắng đối phương mới được. Chiến thắng chính mình. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ chiến thắng chính mình đâu? Cái này nghe chuyện không có khả năng lắm, điểm máu chốt đến cùng ở nơi nào? Phải dựa vào cái gì tài năng đủ chiến thắng chính mình? Ý chí, tâm cảnh, tín niệm sức mạnh, quyết tuyệt, tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Nhưng thật giống như, những thứ này cũng không quá đúng. Lục Tiểu Xuyên cũng đã làm các loại nếm thử, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây rốt cuộc muốn thế nào mới được? Càng nghĩ, Lục Tiểu Xuyên trong đầu lại càng loạn. Suy nghĩ ngàn vạn, hỗn loạn như ma. Càng loạn, thì sẽ càng làm cho lòng người cấp bách. Người càng nóng nổi, vậy lại càng đau đầu. Càng đau đầu, cũng liền càng nghĩ không ra. Tạo thành một cái ác tính tuần hoàn. Một khi tiến nhập cái này ác tính tuần hoàn ở trong mà nói, cái kia trên cơ bản tới nói liền không có bất cứ hy vọng nào. Bài trừ hắc ám, mới có thể nhìn thấy quang minh. Đẩy ra mê vụ, mới có thể nhìn thấy bình minh. Lục Tiểu Xuyên cũng muốn đẩy ra trong lòng mình dương mù dày đặc. Lục Tiểu Xuyên biết, càng là lúc này càng là không thể gấp, không thể loạn, càng không thể hoảng. Nhất định muốn tỉnh táo, tâm như chỉ thủy. Nhất định muốn tin tưởng mình, tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thắng. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn Lục Tiểu Xuyên nhịp bước. Vì sư tôn, vì ba vị sư muội, vì hắn Lục Tiểu Xuyên có thể thật tốt sống sót, hắn đều chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Lại khó khảo nghiệm, hắn Lục Tiểu Xuyên cũng nhất định muốn vượt qua. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền đem tất cả tạp niệm toàn bộ dứt bỏ. Hắn bây giờ tâm như chỉ thủy, giếng cổ không gợn sóng. Nội tâm tuyệt đối bình tĩnh, giống như là một chiếc gương một dạng mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Ném niệm móc sạch, tâm như gương sáng, mới có thể chiếu sáng hết thảy. Lúc này, Lục Tiểu Xuyên có thể nội thị chính mình hết thảy. Mà Lục Tiểu Xuyên cũng cuối cùng hiểu rõ ra, tâm như gương sáng, nội thị chính mình, đem chính mình hết thảy khuyết điểm đều soi sáng ra tới. Chiến thắng chính mình, không phải muốn tại trên thực lực chiến thắng chính mình, không phải muốn nhìn thấy chính mình ưu thế một mặt, lợi hại một mặt, mà là nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, không tốt một mặt. Chỉ có đem những thứ này đều tìm đi ra, đó mới có thể chân chính chiến thắng chính mình. Rõ ràng chính mình khuyết điểm, tìm được chính mình nhược điểm, tiếp đó từ chính mình yếu phương diện đi vào tay. Như thế, mới có thể chiến thắng chính mình. Mới có thể tại dạng này quá trình bên trong, đem chính mình yếu phương diện bổ sung đầy đủ. Không có bạc nhược điểm, đó mới có thể không chê vào đâu được. Đây mới thật sự là cường đại. Một cái chân chính cường đại người, không phải thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, thủ đoạn của ngươi có bao nhiêu cao minh, mà là nhìn ngươi có hay không khuyết điểm. Lại cường đại ở người, một khi có khuyết điểm, vậy người khác chỉ cần bắt được ngươi khuyết điểm này, liền có thể dễ dàng chiến thắng ngươi. Đúng, chính là như thế. Tìm được đồng thời nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, mới có thể chiến thắng chính mình. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Lục Tiểu Xuyên cũng cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc muốn như thế nào mới đủ đi phá này cục, chiến thắng chính mình, hoàn thành đạo này nhìn như không thể nào khảo nghiệm. Tất nhiên hiểu rồi muốn làm thế nào, vậy bây giờ đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, trọng yếu nhất chính là hoàn toàn nội thị chính mình, lấy tâm vị kính, soi sáng ra nhược điểm của mình chỗ. Chương 660, Kim đỉnh, Tiên cung chương 660, Kim đỉnh, Tiên cung. Lục Tiểu Xuyên đã đem hết thảy vấn đề đều nghĩ hiểu rồi, vậy phải tìm được nhược điểm của mình chỗ, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Lúc này Lục Tiểu Xuyên đã tâm như gương sáng, chiếu sáng nội tâm hết thảy. Quan sát bên trong bản thân, rất dễ dàng liền có thể tìm được nhược điểm của mình chỗ. Nguyên bản nhìn căn bản chính là vô giải nan đề, bây giờ lại là nhẹ nhõm giải quyết dễ dàng. Một vấn đề, nghĩ không hiểu thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy nó căn bản chính là khó giải. Nhưng ngươi sau khi suy nghĩ minh bạch, liền sẽ cảm thấy nó cũng không khó. Kỳ thật vẫn là một kiện rất dễ dàng làm được sự tình. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền đem nhược điểm của mình toàn bộ tìm ra. Đương nhiên, ở đây nói nhược điểm cũng chỉ là tương đối như thế, là đối với Lục Tiểu Xuyên phương diện khác tới nói là nhược điểm. Nhưng nếu là cùng người khác so sánh với, vậy cho dù là nhược điểm, cũng là cực kỳ cường đại, cũng không phải bình thường người đủ khả năng so. Chỉ là đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, không đủ cường đại, chưa hoàn mỹ, vậy thì trở thành lúc này nhược điểm. Muốn làm chân chính không chê vào đâu được, là muốn mỗi phương diện cũng không có bất kỳ nhược điểm. Chỉ có dạng này mới thật sự là cường đại. Nghĩ rõ ràng hết thảy sau, Lục Tiểu Xuyên lập tức biến thành người khác vậy. Lục Tiểu Xuyên đối với mình nhược điểm phát động thế công, mỗi một lần ra tay đều vừa đúng, tinh chuẩn không sai. Dưới tình huống như vậy, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Áo đỏ Lục Tiểu Xuyên bị Lục Tiểu Xuyên đánh liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng có chút chống đỡ không được. Gặp tình hình này, Lục Tiểu Xuyên biết rõ con đường này là đúng. Tất nhiên đường đi đúng, vậy kế tiếp sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Lục Tiểu Xuyên đem chính mình sở hữu nhược điểm đều toàn bộ tìm được, cũng đều tinh chuẩn không có lầm tiến hành công kích. Tại công kích đồng thời, Lục Tiểu Xuyên cũng tại tăng cường chính mình nhược điểm, không ngừng đem nhược điểm của mình để thăng bổ tu. Mặc dù nói cùng một cái khác chính mình chiến đấu cảm giác rất kỳ quái, bất quá Lục Tiểu Xuyên ngược lại là phát hiện một cái có ý tứ vấn đề. Đó chính là cùng một cái khác chính mình chiến đấu, mới có thể tốt hơn phát hiện mình chỗ thiếu sót, mới có thể tốt hơn đi đột phá để thăng. Tại trong chiến đấu như thế, sẽ không ngừng có một chút lĩnh ngộ mới đi ra. Hiệu quả như vậy, là cùng những người khác chiến đấu không có. Cho nên, trong chiến đấu, Lục Tiểu Xuyên cũng không ngừng có lĩnh ngộ mới đi ra, không ngừng tăng lên chính mình. Lại thêm nhược điểm phương diện bổ tu, để cho Lục Tiểu Xuyên thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tinh tiến. Mặc dù nói tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng thắng ở không ngừng có đề thăng, có tinh tiến. Này đối người tu hành mà nói, ý nghĩa phi phàm. Điều này cũng làm cho Lục Tiểu Xuyên chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ càng ngày càng cao. Này đối Lục Tiểu Xuyên mà nói, nhưng cũng là rất khó được cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó lại có. Cho nên à, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên muốn thật tốt nắm chặt lần này cơ hội, thật tốt cùng một cái khác chính mình chiến đấu một phen. Lục Tiểu Xuyên cũng không đội đi đánh bại áo đỏ Lục Tiểu Xuyên, mà là lấy áo đỏ Lục Tiểu Xuyên để rèn luyện chính mình, coi là mình đá mài đao. Áo đỏ Lục Tiểu Xuyên tuyệt đối là đá mài dao tốt nhất. Tốt như vậy đá mài đao, chắc chắn là muốn vật tận kỳ dụng. Bây giờ, Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, tiết tấu bị Lục Tiểu Xuyên nắm trên tay. Lục Tiểu Xuyên muốn chiến đấu kịch liệt chút, vậy thì chiến đấu kịch liệt chút. Nghĩ hoán một chút, vậy thì hoán một chút. Đã như thế mà nói, cái kia Lục Tiểu Xuyên tiêu hao phương diện cũng không cần quá lo lắng. Tăng thêm Lục Tiểu Xuyên bây giờ nắm giữ cục diện, kia liền càng không cần lo lắng cái gì. Hai người chiến đấu, cái này đánh lại chính là 3 ngày 3 đêm. Càng đánh đấu, Lục Tiểu Xuyên chẳng những không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, càng đánh càng thoải mái. Có thể trong chiến đấu, không ngừng đi tăng cường chính mình, tinh tiến thực lực. Chiến đấu như vậy, ai không muốn đâu? Đương nhiên sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Bất quá, 3 ngày 3 đêm tôi luyện, Lục Tiểu Xuyên khắp mọi mặt để thằng cũng đã đạt đến bình cảnh. Không có khả năng vô hạn tiếp tục tăng lên. 3 ngày thời gian để thăng tinh thần, trên cơ bản để cho Lục Tiểu Xuyên mỗi phương diện đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, xem như đạt đến cực hạn. Nghĩ lại để thăng mà nói, cũng chính xác rất khó. Kế tiếp, có thể chính là truy cầu trong cảnh giới đột phá. Lấy trong cảnh giới đột phá vỡ kéo ra mỗi phương diện hạn mức cao nhất. Bằng không mà nói, bây giờ trên cơ bản cũng đã là đạt đến hóa long cảnh cửu trọng có thể đạt tới tất cả hạn mức cao nhất. Hơn nữa những thứ này hạn mức cao nhất phóng tới trên người những người khác mà nói, đó đều là căn bản không có khả năng sự tình. Cũng không xê xích gì nhiều. Lục Tiểu Xuyên không tiếp tục cùng áo đỏ Lục Tiểu Xuyên dây dưa. Lục Tiểu Xuyên đem 3 ngày này để thăng, hoàn toàn phát huy ra. Điên cuồng công kích áo đỏ Lục Tiểu Xuyên được điểm. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền đem áo đỏ Lục Tiểu Xuyên cho đánh bại, hoàn thành chiến thắng chính mình hành động vĩ đại. Giờ khắc này, Lục Tiểu Xuyên giống như là thoát thai hoàn cốt, hoàn thành một cái cực lớn thay biến. Mỗi phương diện đều được tăng lên cực lớn. Cả người đều cùng phía trước không giống nhau lắm. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Đánh bại áo đỏ Lục Tiểu Xuyên sau, Lục Tiểu Xuyên liền tiếp theo hướng về phía trước. Rất nhanh liền đi ra địa ngục. Đi ra địa ngục sau, Lục Tiểu Xuyên liền từ trong phát vân giới đi ra. Xuyên qua xương trắng tiên vân, một đạo chói mắt kim quang từ cửu thiên chi thượng phong tới, giống như một đạo đạo kim sắc lợi kiếm, đâm thẳng người ánh mắt. Lục Tiểu Xuyên cũng xuống ý thức lấy tay đi cản lại. Con mắt thích ứng một lúc sau, Lục Tiểu Xuyên lúc này mới thu tay về, đột nhiên nhìn thấy trước mắt thần thánh nguy nga vô cùng một màn. Kim đỉnh đột nhiên liền sừng sững ở trước mặt Lục Tiểu Xuyên. Vàng son lộng lẫy, tiên ẩn quanh quẩn, đại đạo tiên huy bao phủ phiến thiên địa này, đem toàn bộ kim đỉnh đều tô lên thần thánh vô cùng, tựa như là một tòa thiên cung. Để cho người ta nhìn một chút, liền có loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Bây giờ Lục Tiểu Xuyên nội tâm cũng có xúc động như thế, bất quá vẫn là bị Lục Tiểu Xuyên áp chế xuống. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem trước mắt cách đó không xa kim đỉnh, nội tâm bành trướng, như gặp thần minh. Phần kia cảm giác thiêng liêng thần thánh, trang trọng cảm giác, nói không nên lời. Liền cho người cảm giác, cái này kim đỉnh phía trên, ở tiên nhân, đó là tiên cung, là tiên nhân chỗ tu hành, là thần thánh tiên gia chi địa, là thế nhân tín ngưỡng chi địa, là thần thánh không thể xâm phạm chi địa. Lục Tiểu Xuyên nội tâm cũng nổi lòng tôn kính, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm, cái này chính là kim đỉnh. Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra đắc đạo phi thăng chi địa, tiên nhân hành cùng chi địa. Mặc dù nói hai vị tổ sư ra đã phi thăng thành tiên, đi tiên giới, nhưng cái này kim đỉnh phía trên vẫn là tiên uy hạo đãng, vẫn như cũ không phải nhân gian chi địa. Tiên cung a, tiên nhân đắc đạo phi thăng chi địa a. Suy nghĩ một chút, đều để Lục Tiểu Xuyên không khỏi có chút kích động. Hắn đã xông qua phát vân giới khảo nghiệm, bây giờ cũng chỉ còn lại có kim đỉnh cửa ải cuối cùng. Nếu là có thể xông qua kim đỉnh khảo nghiệm, vậy hắn hẳn là liền có thể nhận được Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra truyền thừa. Nếu là có thể nhận được Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra truyền thừa, cái kia có thể so sánh đại tiên duyên muốn mạnh hơn quá nhiều. Đây mới là hắn Lục Mỗ Nhân trong ngộng tình duyên đi. Thu hồi suy nghĩ, bình phục lại tâm tình kích động, Lục Tiểu Xuyên cất bước hướng kim đỉnh đi đến. Chương 661, thanh âm quen thuộc người. Chương 661, thanh âm quen thuộc người kim đỉnh, kim quang vạn trượng, tiên khí lở lở, đại đạo mở mịt, bao phủ phiến tiên địa này. Lục Tiểu Xuyên mỗi một bước đều giống như chiều thánh lộ. Thu, một đạo tiên hạc âm thanh vang vọng phiến thiên địa này. Lục Tiểu Xuyên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng cái màu trắng tiên hạc không biết từ nơi nào bay ra. Những tiên hạc này xếp thành một hàng dài bay về phía trước mắt ngọn núi kia, vì kim đỉnh tăng thêm mấy phần thần thánh màu sắc. Bạch Hạc Phong, trong miệng Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi thì thầm ba chữ đi ra. Kim đỉnh ở vào Bạch Hạc đỉnh. Lục Tiểu Xuyên vừa niệm xong ba chữ này, những cái kia tiên hạc vậy mà xếp thành một cái đội ngũ thật dài, như ngừng lại trên không, tạo thành một đầu thông hướng kim đỉnh tiên tiểu tựa như. Tiên tiểu một mặt liền rơi vào Lục Tiểu Xuyên trước người cách đó không xa, mà đổi thành một mặt nhưng là rơi vào kim đỉnh phía trên, tạo thành một tòa nguy nga tiên hạc cầu. Tình huống như thế, để cho Lục Tiểu Xuyên cũng hơi có chút kinh ngạc. Tiên hạc bắc cầu, làm cho người vào tiên cung, nhìn liền cho người cảm thấy dị thường thần thánh trang nghiêm. Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức bước lên cái này tiên hạc cầu. Tiên hạc cầu rất ổn, để cho người ta như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Lục Tiểu Xuyên đạp lên tiên hạc cầu, từng bước một hướng kim đỉnh đi đến. Kim đỉnh phía trên chủ yếu từ ba cái kiến trúc tạo thành, thạch cổ tự, tím cực cung cùng tế đàn. Đi qua tiên hạc cầu, Lục Tiểu Xuyên liền đã đến kim đỉnh phía trên. Đứng tại kim đỉnh phía trên, Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức có loại cảm giác không nói ra được, là kích động, là hưng phấn, là vinh quang, là kính sợ, cũng là chờ mong. Đủ loại cảm giác dung hợp lại cùng nhau, lộ ra rất phức tạp. Tâm tình khó mà nói nên lời. Kim đỉnh a, nơi này chính là kim đỉnh, thế nhưng là Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra đắc đạo phi thăng chi địa. Thế nhưng là tiên nhân truyền thừa chi địa. Thần thánh vô cùng tiên cung. Đứng ở chỗ này, Lục Tiểu Xuyên đều có thể cảm thấy tiên uy hạo đãng. Đích xác không phải nhân gian đủ khả năng so. Cũng không biết, kim đỉnh lại có khảo nghiệm như thế nào đang chờ hắn Lục Tiểu Xuyên. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm, cũng tất nhiên là khó khăn nhất một đạo khảo nghiệm. Phát vân giới khảo nghiệm cực kỳ hung hiểm, Lục Tiểu Xuyên đều kém chút chết ở trong đó. Cái này kim đỉnh cuối cùng một đạo khảo nghiệm, không biết có phải hay không là càng thêm hung hiểm đâu, có phải hay không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên cảm thấy Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư ra hẳn sẽ không ác như vậy à. Lại đến, kia thật là thành tâm muốn đem người vào chỗ chết làm đâu. Phát vân giới hung hiểm như vậy, theo lý mà nói, kim đỉnh hẳn sẽ không lại như thế. Không thông qua nhiều nhất liền vẫn là thu được đại tiên duyên rời đi Vũ Công Sơn bí cảnh. Lục Tiểu Xuyên, chúc mừng ngươi, ngươi là cái này ước vạn năm tới, thứ 99 cái đi tới kim đỉnh người. Ngay tại Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt đứt Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi đột nhiên sửng sở. Thanh âm này, hắn rõ ràng nghe qua. Lục Tiểu Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đang không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Vương thôn ngài thôn trưởng. Ngài thôn trưởng nụ cười chân thành, một mặt khen ngợi thưởng thức bộ dáng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Nhìn thấy ngài thôn trưởng, Lục Tiểu Xuyên cũng là mộng mộng, ngài thôn trưởng, thì ra ngươi mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ lớn một a. Không nghĩ tới, ngươi càng là Vũ Công Sơn bí cảnh thủ hộ giả. Lớn một. Đây là ý gì? Ngài thôn trưởng đối với cái từ này rõ ràng rất lạ lẫm. Bất quá không trọng yếu. Hẳn là đang khích lệ hắn lời nói. Ngài thôn trưởng vẫn là nụ cười chân thành nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, nói, Lục Tiểu Xuyên, ngươi thật sự là thông minh, nhanh như vậy liền đoán được thân phận của ta. Ta đích xác là Vũ Công Sơn bí cảnh thủ hộ giả, hoặc giả thuyết là kim đỉnh khí linh. Ta phụng hai vị chủ nhân chi mệnh, trấn thủ Vũ Công Sơn bí cảnh, chờ đợi hậu thế chân chính có duyên phận người. Lục Tiểu Xuyên hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem ngài thôn trưởng, kim đỉnh khí linh. Kim đỉnh là một kiện tiên khí hay sao? Nó làm sao lại khí linh? Ngài thôn trưởng giải thích nói, ta nói kim đỉnh cũng không phải bạch hạc trên đỉnh cái này kim đỉnh, mà là Vũ Công Sơn bí cảnh trấn sơn chi bảo tiên khí kim đỉnh. Hai vị chủ nhân tại phi thăng tiên giới phía trước, lấy vô thượng tiên lực rót vào kim đỉnh bên trong, lấy kim đỉnh xem như trận nhãn, kết xuất một cái trận pháp cường đại, đem toàn bộ Vũ Công Sơn bao phủ đi vào, làm cho người bên ngoài không cách nào tiến vào Vũ Công Sơn bên trong. Bởi vậy, ở đây cũng bị người bên ngoài gọi là Vũ Công Sơn bí cảnh. Tiến vào Vũ Công Sơn bí cảnh biện pháp chỉ có một cái, đó chính là thông qua tế đàn truyền tống vào tới. Thủ hộ Vũ Công Sơn bí cảnh trận pháp, trừ phi tiên nhân tự mình ra tay, bằng không không có ai có thể phá. Mà cái này tiên khí kim đỉnh, chính là trận nhãn, chính là Vũ Công Sơn bí cảnh định hải thần châm. Kim đỉnh, tiên khí, chân chính tiên khí a. Suy nghĩ một chút đều để người thấy thèm rất nhiều. Nếu là có thể nhận được cái này tiên khí mà nói, vậy sau này chẳng lẽ có thể tại trong đen long giới đi ngang. Ngài thôn trưởng tựa hồ xem thấu Lục Tiểu Xuyên tâm tư, nhắc nhở Lục Tiểu Xuyên một câu, cũng không dám đánh kim đỉnh chủ ý, đây chính là hai vị chủ nhân lưu lại thế gian trí cường tiên khí. Kim đỉnh bên trong thế nhưng là rót vào hai vị chủ nhân tiên lực, không thể không tiên nhân đụng vào, chạm vào tức tử. Toàn bộ Vũ Công Sơn bí cảnh đều phải dựa vào kim đỉnh tới thủ hộ, để duy trì lấy nó vận chuyển. Nếu là không có kim đỉnh mà nói, võ công kia sơn bí cảnh cũng sẽ sụp đổ. Khu khu, Lục Tiểu Xuyên lúng túng nở nụ cười, lập tức đối với ngài thôn trưởng nói, ta cứ như vậy tùy tiện tưởng tượng đi, cũng không dám thật sự làm. Lại nói, ta liền xem như nghĩ thực lực cũng không cho phép không phải. Ta thực lực gì, ngài thôn trưởng lão nhân gia ngài còn không biết sao? Ngài thôn trưởng lúc này mới gật đầu một cái, nói, biết rõ liền tốt, loại nguy hiểm này ý niệm, về sau tốt nhất vẫn là đừng có cho thỏa đáng. Lục Tiểu Xuyên liên tục. A đúng đúng đúng. Thôn trưởng lão nhân gia ông ta nói cái gì chính là cái đó. Không tranh nổi không tranh nổi. Lục Tiểu Xuyên lập tức rời đi chủ đề, ngài thôn trưởng, kim đỉnh phía trên có phải hay không có hai vị kia tổ sư gia lưu lại truyền thừa? Ngài thôn trưởng khẽ gật đầu, thành thật trả lời, đúng vậy, có hai vị chủ nhân lưu lại suốt đời truyền thừa. Cái này cũng là Vũ Công Sơn bí cảnh ý nghĩa tồn tại, cũng là bởi vì hai vị chủ nhân muốn tìm kiếm hậu thế người hữu duyên, tới kế thừa truyền thừa của bọn hắn, đến đem bọn hắn đạo phát dương quang đại. Trong lòng Lục Tiểu Xuyên lập tức vui mừng, xem ra hắn đã đoán đúng, quả nhiên không có sai. Vũ Công Sơn bí cảnh kỳ thực chân chính lớn nhất tiên duyên cũng không phải đại tiên duyên, mà là đại cản tiền tông hai vị kia tổ sư gia lưu lại tiên nhân truyền thừa. Tiên nhân truyền thừa a, đây chính là 10 cái thậm chí 100 cái đại tiên duyên đều không thể so. Đây mới là hắn Lục Tiểu Xuyên mong muốn tiên duyên đi. Tất nhiên đụng phải cái này ngàn năm một lỡ cơ hội thật tốt, cái kia không cầm thì thôi, muốn cầm tự nhiên là muốn cầm tốt nhất. Hai vị tổ sư gia truyền thừa, không phải hắn Lục mỗi nhân không ai có thể hơn a. Nhìn xem Lục Tiểu Xuyên một mặt dáng vẻ cao hứng, ngài thôn trưởng lại là một chậu nước lạnh dội cho tới. Chương 662, đem gian lận nói như thế quang minh chính đại. Chương 662, đem gian lận nói như thế quang minh chính đại. Cũng chớ cao hưng quá sớm, muốn có được hai vị người truyền thừa, nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy. Kim đỉnh sau cùng một đạo khảo nghiệm, là khó khăn nhất một đạo khảo nghiệm, so phía trước tất cả khảo nghiệm cộng lại đều muốn khó hơn rất nhiều. Ít nhất, trước mắt mà nói, còn không có bất luận kẻ nào có thể thông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, nhận được hai vị chủ nhân truyền thừa. A, nghe được ngài thôn trưởng lời nói, Lục Tiểu Xuyên chẳng những không có chịu đến bất kỳ đả kích, ngược lại là một mặt hưng phấn nói, đó chính là nói phía trước 98 cái sông đến kim đỉnh người cuối cùng đều thất bại, không có sông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, không có thể nhận được hai vị tổ sư gia tiên nhân truyền thừa đúng không? Ngài thôn trưởng biểu lộ quái dị nhìn vẻ mặt hưng phấn dáng vẻ Lục Tiểu Xuyên, nghe được tin tức này người thật cao hứng. Người khác nghe được tin tức này đều biết rất nặng nề, đều biết cảm nhận được áp lực lớn, đều biết sâu cao mày biểu lộ nghiêm trọng, nhưng ngươi chẳng những không có bất luận cái gì trầm trọng cảm giác, ngược lại là gương mặt nhẹ nhõm vui vẻ bộ dáng, có phải hay không có chút không đúng? Đích xác, ai nghe được ước vạn năm tới cũng không có người sông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, phía trước tiến vào 98 gã tuyệt thế thiên tài cũng đều thất bại, tin tức sẽ không trầm trọng đâu. Nay liền lời thuyết minh muốn xông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm vậy vô cùng khó khăn, ước vạn năm tới đều không có ai làm đến. Cái này ước vạn năm tới, phía trước cũng đã có 98 người xông đến qua ở đây, nhưng cuối cùng toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Có thể xông đến kim đỉnh, đó cũng đều là tuyệt đối tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Lục Tiểu Xuyên đoạn đường này xông tới, hắn hiểu được đoạn đường này khảo nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, hắn đều kém chút chết ở trong phát vân giới khảo nghiệm. Nhưng phía trước tất cả mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Cái này có thể tuyệt đối không phải là một tin tức tốt ta. Tuyệt đối có thể lời thuyết minh, kim đỉnh khảo nghiệm là có bao nhiêu khó khăn đáng sợ cỡ nào. Làm khó ước vạn năm tới Thần Châu chi địa bên trong tất cả tuyệt thế thiên tài. Thần Châu chi địa lớn như thế, bản thân liền là thiên tài lớp lớp. Nếu như lại đem tuyến thời gian phóng đại đến ước vạn năm mà nói, vậy căn bản không dám tưởng tượng, Thần Châu chi địa có thể đản sinh ra bao nhiêu tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt nhân vật thiên tài đi ra. Phía trước có 98 người xông đến ở đây, cái kia phóng tới ước vạn năm thời gian mà nói, bình quân thế nhưng là trăm vạn năm mới ra một cái. Theo lý thuyết, trăm vạn năm có gặp tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ không có thể xông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm. Cái này suy nghĩ một chút, đều để người tuyệt vọng, đều để người cảm thấy kim đỉnh khảo nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, kinh khủng cỡ nào. Muốn xông qua kim đỉnh khảo nghiệm, quá khó. Cho nên, ngài thôn trưởng mới không hiểu, Lục Tiểu Xuyên lại còn có thể cao hứng như vậy. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại là một mặt đắc chí nói, ngài thôn trưởng, cách cục mở ra a. Ước vạn năm tới cũng không có người xông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, vậy không phải vừa vặn lời thuyết minh hai vị tổ sư gia truyền thừa còn không có bị những người khác nhận được đi. Ngài không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Vẫn chưa có người nào nhận được hai vị tổ sư gia truyền thừa, đây không phải là đang chờ ta đi. Cho nên, ta nhất định phải cao hứng a. Ngài thôn trưởng, ngươi nói đúng không đúng? Ách, Ngài thôn trưởng nghe sửng sốt một chút, trừng lớn hai con người, một mặt quái dị nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Hắn trong lúc nhất thời đại não đều phải đứng máy. Đây là cái gì logic kỳ quái? Như thế nào để cho người ta có chút xem không hiểu đâu? Bất quá, tinh tế tưởng tượng, giống như nói cũng không có tật xấu gì tựa như. Chính xác cũng là như thế cái chuyện. Từ lớn phương diện tới nói, hai vị chủ nhân tiên nhân truyền thừa tạm thời còn không có bị người nhận được, cái này cũng đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình a, dù sao hai vị chủ nhân tiên nhân truyền thừa vị thứ nhất người chiếm được, cái kia lấy được chỗ tốt sẽ là nhiều nhất, thậm chí có thể nói là sẽ đem hai vị chủ nhân lưu lại đồ vật lấy đi đại bộ phận. Vị thứ nhất truyền thừa giả cái kia có thể so sánh vị thứ hai truyền thừa giả tốt hơn quá nhiều, nhưng vấn đề là cũng không thể nhìn chằm chằm phương diện tốt sao? Hư phương diện, thế nhưng đồng dạng đáng giá chú ý không phải? Ngài thôn trưởng lắc đầu, người trẻ tuổi có tự tin cũng là một chuyện tốt ta Lục Tiểu Xuyên, đích thật là có chút không giống bình thường. Cùng phía trước cái kia 98 vị đều không quá đồng dạng, cũng có lẽ hắn có thể mang đến một chút không giống nhau biểu hiện đâu. Ngài thôn trưởng đối với Lục Tiểu Xuyên vẫn rất có hảo cảm, hắn tự nhiên là hy vọng Lục Tiểu Xuyên có thể được đến hai vị chủ nhân truyền thừa. Người trẻ tuổi có lòng tin là chuyện tốt, vậy thì chúc ngươi may mắn à, ta cũng hy vọng ngươi có thể sống qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, trở thành thứ nhất nhận được hai vị chủ nhân tiên nhân truyền thừa người. Hai vị chủ nhân tiên nhân truyền thừa đã yên lặng ước vạn năm lâu, cũng sớm nên có người tới đến nó. Có lẽ, ngươi có khả năng này. Ngài thôn trưởng một mặt tha thiết nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, cũng coi như là đối với Lục Tiểu Xuyên đưa cho kỳ vọng cao. Ít nhất hắn vẫn là thật thích người trẻ tuổi này. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, nói: "Ngài thôn trưởng, không phải ta chọn ngài Lý A, nhưng ngài lời này nhưng là nói có chút không đúng lắm. Cái gì gọi là có lẽ có khả năng này? Tại ta Lục Mô Nhân trong từ điển, liền không có có lẽ không có có khả năng từ ngữ như vậy. Ta Lục Mô Nhân hoặc là không làm, muốn làm mà nói, vậy nhất định liền sẽ thành công. Cái này kim đỉnh ta nếu đã tới, vậy thì nhất định sẽ thông qua tất cả khảo nghiệm. Cho nên, không phải có lẽ có khả năng này, mà là nhất định xác định cùng với chắc chắn. Ta Lục Mô Nhân chính là vì nhận được hai vị tổ sư gia tiên nhân truyền thừa mà đến." Nghe được Lục Tiểu Xuyên như thế lòng tin mười phần mà nói, ngài thôn trưởng lần nữa ngẩn người. Là tự tin quá mức đâu? Vẫn là quá mức cuồng một chút. Phía trước cái kia 98 người, mặc dù cũng có cuồng, nhưng cũng không có Lục Tiểu Xuyên có tự tin như vậy. Lục Tiểu Xuyên biểu hiện ra tự tin, là từ trong xương cốt bộc lộ ra ngoài, là nhẹ nhõm lạnh nhạt, mà không phải tận lực biểu hiện ra cuồng vọng tự đại. Cùng những người khác ra, là có chút khác biệt. Cho nên, cái này khiến ngài thôn trưởng cũng không khỏi thụ một chút lây nhiễm, để cho hắn đối với Lục Tiểu Xuyên càng thêm mấy phần tự tin. Có lẽ hắn Lục Tiểu Xuyên thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, ra hắn cũng đã đợi ước vạn năm lâu, cũng là nên có người xông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm. Lục Tiểu Xuyên hướng ngài thôn trưởng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Ngài thôn trưởng, lão nhân gia ngài nếu là nơi này thủ hộ giả, vậy ngài nhân gia có phải hay không có thể cho ta một điểm hữu tình nhắc nhở a, hay là một chút ám chỉ các loại đây này? Hàng hồ cho điểm nhắc nhở, cũng không phạm pháp a. Hai vị kia tổ sư gia có hay không quy định cái gì? Muốn thật có quy định gì mà nói, ngài thôn trưởng ngài muốn hay không nói đến ta nghe một chút?" Ta có thể giúp ngươi tốt nhất kế hoạch, nhìn như thế nào đi tránh đi những cái kia quy định gì. A, Lục Tiểu Xuyên lời nói này trực tiếp đem ngài thôn trưởng cho nghe mộng. Ngài thôn trưởng sững sờ nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, gương mặt mộng, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu Lục Tiểu Xuyên trong lời nói ý tứ dáng vẻ, còn có thao tác như vậy, đem gian lận nói quang minh chính đại như vậy, dạng này thật tốt sao? Chương 663, chiến lược ngài thôn trưởng. Chương 663, chiến lược ngài thôn trưởng. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục chiến lược: "Ngài thôn trưởng, ngài nhìn lão nhân gia ngài chờ đợi dòng dã ước và năm, ngài chẳng lẽ liền không muốn có người có thể nhận được hai vị tổ sư gia tiên đạo truyền thừa? Hai vị tổ sư gia để cho ngài thôn trưởng ngài trấn thủ Vũ Công Sơn bí cảnh, ngài chẳng lẽ liền không muốn có người có thể thông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, có thể có được hai vị tổ sư gia tiên đạo truyền thừa, có thể hoàn thành hai vị tổ sư gia tâm nguyện? Nếu là vẫn không có người nhận được hai vị tổ sư gia tiên đạo truyền thừa, kia đối ngài thôn trưởng ngài tới nói, cũng là một kiện rất khó chịu sự tình a. Tin tưởng hai vị tổ sư gia cũng hy vọng hậu thế có thể có người nhận được bọn hắn tiên đạo truyền thừa đúng hay không? Cái này cũng chờ ước vào năm, ngài thôn trưởng ngài không cảm thấy xuất hiện tại dạng này vấn đề, ngài cũng có trách nhiệm sao?" "Ta cũng có trách nhiệm." Ngài thôn trưởng bị Lục Tiểu Xuyên nói gương mặt ngộng. Nếu mày nghi hoặc không hiểu bộ dáng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Hắn chỉ là phụng hai vị chủ nhân mệnh lệnh trấn thủ Vũ Công Sơn bí cảnh mà thôi, hết thảy đều là theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc, hắn có cái gì trách nhiệm đâu? Những cái kia xông đến kim đỉnh tuyệt thế thiên tài nhóm, cuối cùng đều chết kích trầm xa, không có thể xông qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, cái này có thể trách hắn sao? Cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì a. Tại sao hắn có trách nhiệm nói chuyện đâu?" Đối với cái này, ngài thôn trưởng hiển nhiên là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên chứng trạc đàng hoàng đối với ngài thôn trưởng giải thích nói: "Ngài thôn trưởng ngài nghe qua một câu nói đi, gọi là pháp vô cấm chế đều có thể đi. Ý tứ này chính là nói ra, chỉ cần không phải hai vị tổ sư ra quy định sự tình, cái kia đều có thể làm. Cũng tỉ như nói, hai vị tổ sư ra không để ngài nói cho ta biết khảo nghiệm một chút nội dung các loại, nhưng không có nói không để cho ngài cho điểm nhắc nhở nha, ám chỉ nha các loại. Hai vị tổ sư gia không để ngươi trực tiếp trợ giúp ta xông khảo nghiệm, nhưng cũng không có quy định nói không để ngươi gián tiếp giúp một chút đi. Ngài thôn trưởng, ta nói như vậy ngài có thể hiểu không?" Ngài thôn trưởng nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, gương mặt như có điều suy nghĩ. Đối với Lục Tiểu Xuyên những lời này, hắn trong thời gian ngắn tựa hồ rất khó lý giải. Hắn còn muốn hảo hảo tiêu hóa một chút, thật tốt ơi lý giải một phen. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục tại trước mặt ngài thôn trưởng thổi phồng lấy, dẫn dắt đến. Cuối cùng, tại Lục Tiểu Xuyên không ngừng nỗ lực dưới, ngài thôn trưởng tựa hồ đã hiểu, khẽ gật đầu nói, Lục Tiểu Xuyên, ngươi nói giống như đích xác có một ít đạo lý. Hai vị chủ nhân đích thật là cho ta một chút quy định, nhưng chính xác chưa nói qua quy định bên ngoài sự tình cũng không thể làm, ta cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hai vị chủ nhân quy định. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục nói, cái này cũng không xung đột, chỉ cần không trái với hai vị tổ sư ra quy tắc là được rồi. Vi phạm quy định sự tình, ta chắc chắn không thể làm. Ta Lục Mỗ Nhân có thể tuyệt đối là một tuân thủ luật pháp người tốt. Ngược lại ngài thôn trưởng ngài nhìn, dưới tình huống không trái với quy tắc, có cái gì có thể cùng ta nói một chút, có thể đối với ta sông Kim đỉnh khảo nghiệm có chút trợ giúp. Tiên đạo truyền thừa không tiên đạo truyền thừa kỳ thực ta là không quan trọng, chủ yếu ta muốn cho ngài thôn trưởng ngài có thể sớm một chút nhìn thấy nhận được hai vị tổ sư ra truyền thừa người. Chắc hẳn, ngài thôn trưởng ngài cũng rất muốn hoàn thành chuyện này a. Ngài thôn trưởng khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Đây là hắn chức trách thần thánh cùng tâm nguyện. Hắn cũng tại này bảo vệ ước vạn năm lâu. Đào thải vô số thiếu niên thiên tài. Phía trước số 98 xông đến Kim đỉnh tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng đều không một ngoại lệ bị loại bỏ khỏi cục. Muốn xông qua Kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, thật sự là quá khó khăn. Khó khăn đến để cho người ta tuyệt vọng. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành một cái cực lớn khiêu chiến. Có đôi khi ngài thôn trưởng kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Hắn cũng không thể đi trợ giúp những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sông khảo nghiệm, càng không thể giảm xuống khảo nghiệm độ khó. Hắn nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ chủ nhân quyết định quy tắc trò chơi. Bất quá, hắn cũng là chưa từng có nghĩ tới, không thể trực tiếp rút, đó có phải hay không có thể gián tiếp rút, khía cạnh rút. Ít nhất, hai vị chủ nhân đích xác không có quy định qua không có thể. Có lẽ cũng có thể a. Ngài thôn trưởng nghĩ nghĩ sau, đối với Lục Tiểu Xuyên nói, ta mang ngươi trước biết một chút Kim đỉnh a. Nghe lời nói này, trong lòng Lục Tiểu Xuyên lập tức đại hỉ. Lục Tiểu Xuyên biết, ngài thôn trưởng đã chiến lược thành công. Chỉ cần ngài thôn trưởng nguyện ý gián tiếp tương trợ mà nói, vậy khẳng định là sẽ có nhất định giúp đỡ. Mặc dù có thể trợ giúp cũng sẽ không rất lớn, nhưng nếu như thời điểm then chốt tới như vậy một cái, có lẽ liền có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Đương nhiên, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, chủ yếu nhất vẫn là nghĩ tiết kiệm một chút bản sự, tiết kiệm một chút thời gian. Muốn xông qua Kim đỉnh khảo nghiệm, vậy khẳng định vẫn là phải dựa vào Lục Tiểu Xuyên chính mình. Cái tiền đề này, chắc chắn là mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Điểm này Lục Tiểu Xuyên cũng là vô cùng tin tưởng, nhưng nếu như có thể nhận được ngài thôn trưởng một chút tiểu bang tiểu trợ mà nói, vậy dĩ nhiên cũng không phải chuyện gì xấu, cũng có thể trình độ nhất định tăng lên Lục Tiểu Xuyên xông qua Kim đỉnh tất cả khảo nghiệm tỷ lệ. Loại chuyện tốt này, cớ sao mà không làm đâu? Người đi, có đôi khi đầu óc hay là muốn biết được rẽ ngoặt mới được, không thể quá chết. Hết thể đi, cũng là vì nhận được hai vị tổ sư ra truyền thừa. Vì nhận được hai vị tổ sư ra truyền thừa, dùng chút thủ đoạn, không đối với thậm chí không thể nói là dùng chút thủ đoạn, chính xác điểm nói lời hẳn là dùng điểm trí tuệ, dùng càng thông minh phương pháp xông khảo nghiệm. Đây vốn chính là rất hợp lý sự tình, chỉ cần có thể xông qua khảo nghiệm vậy là được rồi. Vận dụng một chút thủ đoạn, đây là bị cho phép sự tình. Ngài thôn trưởng mang theo Lục Tiểu Xuyên tại trong Kim đỉnh đi lại, một bên hành tẩu vừa cùng Lục Tiểu Xuyên giới thiệu Kim đỉnh một chút tình huống. Ngài thôn trưởng chỉ vào một tòa rộng rãi vĩ đại chùa cổ bảo tự đối với Lục Tiểu Xuyên nói, nơi này chính là Thạch Cổ Tự, là hai vị chủ nhân cảm ngộ đại đạo chỗ tu hành. Thạch Cổ Tự khảo nghiệm nên tính là khó khăn nhất, là sau cùng một đạo khảo nghiệm. Phía trước cái kia 98 vị tuyệt thế thiên tài, trước mắt mà nói, chỉ có 3 người đi tới Thạch Cổ Tự bên trong, nhưng cũng đều thua ở trong Thạch Cổ Tự khảo nghiệm. Lục Tiểu Xuyên bất động thanh sắc hỏi một câu, "Ngài thôn trưởng, Thạch Cổ Tự khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Càng như thế khó khăn." Ngài thôn trưởng vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, miệng há nửa ngày, cứ thế không có phát ra thanh âm. Ngài thôn trưởng khẽ nhíu mày liếc Lục Tiểu Xuyên một cái sau, lắc đầu, "Cái này ta cũng không có thể nói đi." "Vì cái gì không thể nói? Chỉ nói là một chút khảo nghiệm đại khái nội dung là cái gì, cũng không phải để cho ngài thôn trưởng ngài trợ giúp ta đi xông đạo này khảo nghiệm, nói một chút cũng không sao a." Hai vị tổ sư gia hẳn là không quy định nói ngài thôn trưởng ngài không thể lộ ra nửa điểm khảo nghiệm nội dung a. Lục Tiểu Xuyên lập tức bắt đầu nói. Ngài thôn trưởng một mặt như có điều suy nghĩ, giống như hai vị chủ nhân cũng thực sự không có quy định như vậy. Chương 664, Thạch Cổ Chùa, Tím Cực Cung cùng Cổ Tế Đàn. Chương 664, Thạch Cổ Chùa, Tím Cực Cung cùng Cổ Tế Đàn. Lục Tiểu Xuyên lập tức vỗ tay một cái nói, đó không phải là đi, pháp vô cấm chế liền có thể đi. Cho nên nha ngài thôn trưởng, ngài việc làm không làm được vị nha. Hai vị tổ sư ra để cho ngài trấn thủ Vũ Công Sơn bí cảnh, chỉ có xông đến Kim đỉnh, ngài mới có thể xuất hiện, dẫn đạo người hữu duyên tiếp tục sông Kim đỉnh khảo nghiệm, là như vậy à? Ngài thôn trưởng khẽ gật đầu, biểu thị Lục Tiểu Xuyên nói rất đúng. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục nói, ngài thôn trưởng, ngài liền cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, vì cái gì hai vị tổ sư ra muốn để ngươi chỉ cần Kim đỉnh thời điểm xuất hiện cho thấy thân phận sao? Chẳng lẽ chỉ là nhường ngươi hời hợt cùng người hữu duyên nói một chút, sau đó thì cái gì đều mặc kệ, để cho người hữu duyên chính mình đi sông khảo nghiệm? Nếu là như vậy, hai vị kia tổ sư ra còn muốn cho ngươi tại Kim đỉnh xuất hiện làm gì vậy? Đây chẳng phải là không được bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Cho nên, ngài thôn trưởng ngươi nói có hay không một loại khả năng, hai vị tổ sư ra nhường ngươi tại Kim đỉnh xuất hiện, chính là vì nhường ngươi có thể dẫn đạo, trợ giúp một chút người hữu duyên, trợ bọn hắn có thể tốt hơn đi sống Kim đỉnh khảo nghiệm đâu. Ngài thôn trưởng ngài đã thủ quan giả, lại là người dẫn đường, lúc này mới hẳn là hai vị tổ sư ra chân chính dụng tâm lương khổ a. Ngài thôn trưởng lại bị Lục Tiểu Xuyên nói đột nhiên sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên. Hắn vậy mà cảm thấy Lục Tiểu Xuyên nói giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ngẫm nghĩ sau một hồi khá lâu, ngài thôn trưởng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ nói, ta vẫn luôn không có biết rõ hai vị chủ nhân chân chính dụng ý. ta vẫn luôn làm sai. Gặp lừa gạt thành công, Lục Tiểu Xuyên tiếp tục thêm đem ngựa lực, vậy khẳng định là không có biết rõ hai vị tổ sư ra dụng ý thực sự, nhưng cũng không thể liền nói ngài thôn trưởng ngài liền làm sai. Dù sao ngài thôn trưởng ngài có thể vẫn không có nghĩ nhiều như vậy, vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo hai vị tổ sư ra quy tắc tới làm việc, không nghĩ tới cái điểm này à. Cái này cũng bình thường, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chính là cái đạo lý này. Ngài thôn trưởng ngài quá nghe lời, cho nên mới sẽ không nghĩ những chuyện khác. Có một số việc đi, vẫn còn cần chính mình đi ngộ. Ngộ. Ngài thôn trưởng lại là gương mặt như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn tựa như là có chút hiểu. Ngài thôn trưởng khẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, chẳng thể trách trước vào năm 98 gã tuyệt thế thiên tài xông đến kim đỉnh, nhưng cuối cùng toàn bộ bị đào thải bị loại. Đây là trách nhiệm của ta, là ta không có đi dẫn đạo bọn hắn, mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Chính xác, hai vị chủ nhân để cho ta tại kim đỉnh xuất hiện, hẳn là có phương diện này dụng ý. Chỉ có điều, ta vẫn không có lĩnh ngộ lý giải, một mực không có hướng về phương diện này suy nghĩ, mới tạo thành cái này ước vạn năm tới thất trách. Là lỗi của ta, là ta có lỗi với hai vị chủ nhân, ngài thôn trưởng gương mặt tự trách bộ dáng. Bộ dạng này, nhìn xem đều để người đau lòng. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại là mừng thầm không thôi. Ngôn ngữ mị lực chính là thể hiện ra như vậy. Hắn Lục Mỗ nhân này đáng chết thông minh đầu óc. Lục Tiểu Xuyên thừa thế truy kích, tiếp tục đánh trống gieo hò lấy ngài thôn trưởng, ngài thôn trưởng ngươi cũng đừng quá tự trách, đây cũng không phải là ngươi có ý định mà phạm sai lầm, chỉ là không có ý thức được thôi. Dù sao ngài chỉ là khí linh, không có chúng ta nhân loại suy nghĩ, vẫn là rất có thể lý giải. Tin tưởng hai vị tổ sư ra tại Cửu Thiên Chi Thượng cũng sẽ không trách ngươi. Bất quá, bây giờ tất nhiên ý thức được, đó có phải hay không nên thật tốt đền bù một chút đâu. Ngài thôn trưởng gật đầu một cái, nói, "Đúng, Lục Tiểu Xuyên ngươi nói không sai, là nên thật tốt đền bù một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp dẫn đạo ngươi đi sông Kim Đỉnh tất cả khảo nghiệm." Xinh đẹp, làm tốt lắm. Lục Tiểu Xuyên muốn chính là ngài thôn trưởng câu nói này. Trong lòng Lục Tiểu Xuyên gọi là một cái mừng rỡ như điên. Bất quá những thứ này Lục Tiểu Xuyên chắc chắn không thể biểu hiện ra ngoài. Lục Tiểu Xuyên cố nén mừng rỡ, vẻ mặt thành thật bộ dáng đối với ngài thôn trưởng gật đầu một cái, nói, "Quê hương của chúng ta có câu tục ngữ, mất bỏ mới lo làm chuồng, nói ra không muộn à. Ngài thôn trưởng ngài cũng yên tâm, ta Lục Tiểu Xuyên nhất định dốc hết toàn lực, cố gắng xông qua Kim Đỉnh tất cả khảo nghiệm, không phụ ngài thôn trưởng chỉ dẫn. Ước bạn năm tới cũng không có người làm được sự tình, ta Lục Mộ Nhân nhất định phải làm đến." Ngài thôn trưởng một mặt vui mừng đối với Lục Tiểu Xuyên liên tục gật đầu. Ngài thôn trưởng nhìn một chút thạch cổ tự, vẫn là đối với Lục Tiểu Xuyên lắc đầu nói, "Thạch cổ tự khảo nghiệm, cuối cùng lại đến nói đi, trước tiên từ đơn giản nói lên, từng bước một tới, sẽ tốt hơn một chút cũng được chưa?" Lục Tiểu Xuyên gật đầu một cái. Ngài thôn trưởng dẫn Lục Tiểu Xuyên tiếp tục đi tới. Rất mau tới đến một tòa màu trắng cung điện phía trước. Tòa cung điện này, tựa như là một tòa tiên cung một dạng. Mặc dù cũng không giống thạch cổ tự như vậy rộng lớn uy nga, kim quang lập lòe, nhưng tòa này màu trắng cung điện lại có vẻ dị thường thần thánh, tiên khí quanh quẩn, hư vô mà mịt. Ngài thôn trưởng hướng Lục Tiểu Xuyên giới thiệu nói, "Đây là Cực Tử Cung, là hai vị chủ nhân hành cung, bình thường tu hành đả tọa chi địa. Hai vị chủ nhân sinh hoạt hàng ngày đều ở đây Cực Tử Cung bên trong. Liên quan tới Cực Tử Cung một chút tình huống cụ thể, khảo nghiệm các loại, ngài thôn trưởng vẫn không có nói." Ngài thôn trưởng mang theo Lục Tiểu Xuyên tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đã đến nơi thứ ba chỗ. Nơi này có bốn tòa cổ lão tế đàn, phân lập tứ phương. Lúc trước Bình Hương Thành bên trong tòa kia tế đàn liền cùng cái này bốn tòa cổ lão tế đàn có một chút chỗ tương tự. Nghĩ đến Bình Hương Thành bên trong tế đàn hẳn là y theo lấy cái này bốn tòa tế đàn cổ xưa tới kiến tạo ra. Nhìn xem cái này bốn tòa cổ lão tế đàn, đều để người có loại không nói được tim đập nhanh cảm giác. Có thể tinh tường vô cùng cảm thấy từ cái này bốn tòa tế đàn cổ xưa phía trên tản mát ra cái kia cô vô cùng cổ xưa khí tức. Bốn tòa tế đàn đều bị một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ, làm cho người không được đến gần nửa phần. Bốn tòa cổ tế đàn đều tản ra thần thánh vô cùng như thế. Cái này bốn tòa là cổ tế đàn, là hai vị chủ nhân cảm ngộ đại đạo, luyện đan chi địa. Bốn tòa cổ tế đàn vẫn là Vũ Công Sơn bí cảnh trận cấp chỗ, tiên khí kim đỉnh liền giấu ở trong cái này bốn tòa cổ tế đàn bên trong, dùng cái này tới trèo chống toàn bộ Vũ Công Sơn bí cảnh trận pháp bảo vệ vận chuyển. Cái này bốn tòa cổ tế đàn cũng là hai vị chủ nhân dốc hết nửa đời tâm huyết kiến tạo ra. Trong này ẩn chứa hai vị chủ nhân rất nhiều sức mạnh. Ngài thôn trưởng chỉ vào bốn tòa cổ tế đàn cùng Lục Tiểu Xuyên giới thiệu. Nhưng đối với mấy cái này, Lục Tiểu Xuyên rõ ràng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Xuyên chỉ muốn biết khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Biết khảo nghiệm nội dung, Lục Tiểu Xuyên mới tốt sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ ra một chút ứng đối thủ đoạn đi ra, mới có thể tốt hơn càng ung dung đi xong khảo nghiệm. Như thế, phần thắng nhất định sẽ lớn hơn một chút. Bây giờ, Lục Tiểu Xuyên đầy trong đầu nghĩ chính là như thế nào đi xong qua kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, nhận được hai vị tổ sư ra tiên đạo truyền thừa. Đến nội những thứ khác đi, đều không trọng yếu, Lục Tiểu Xuyên cũng đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem ngài thôn trưởng, chờ lấy hắn nói tiếp trọng điểm. Nhưng ngài thôn trưởng cũng không có lại tiếp tục ý lên tiếng. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Chương 665, lòng người không dài a. Chương 665, lòng người không dài a. Ngài thôn trưởng, ngài tiếp tục nha, nhìn nhau nửa ngày sau, Lục Tiểu Xuyên thật sự là không nhịn được trước tiên mở miệng nói một câu. Ngài thôn trưởng lúc này mới hồi phục thần trí tựa như, a đúng đúng, ta tiếp tục. Ân, ta bây giờ nên nói cái gì, để cho ta suy nghĩ một chút. À đúng, khảo nghiệm. Kim đỉnh khảo nghiệm đi, dù sao cũng phải mà nói chính là ba đạo đại khảo nghiệm. Đạo thứ nhất cổ tế đàn khảo nghiệm, đạo thứ hai tím cực cung khảo nghiệm, đạo thứ ba nhưng là thạch cổ tự khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua được cái này ba đạo khảo nghiệm, đó chính là hoàn thành tất cả khảo nghiệm, liền có thể nhận được hai vị chủ nhân lưu lại tiên đạo truyền thừa. Gặp ngài thôn trưởng vừa không có âm thanh, Lục Tiểu Xuyên con mắt hơi chừng nhìn xem ngài thôn trưởng. Ngài thôn trưởng một mặt hòa ái dễ gần nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hai người cứ như vậy lại đối mặt một phen. Không còn. Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Ngài thôn trưởng gật đầu nói, không còn, ngươi có thể bắt đầu a. Đồ chơi gì? Nghe nói như thế, Lục Tiểu Xuyên lập tức sững sờ. Cảm tình chính mình vừa rồi trắng chiến lược. Vừa rồi không đều nói thật tốt sao? Muốn chỉ dẫn một chút, cho điểm nhắc nhở, gián tiếp trợ giúp một phen sao? Như thế nào này lại liền nói không còn? Liền xem như được bệnh mau quên, cũng không nên quên nhanh như vậy a. Đây chính là mới vừa vận chuyện đã đáp ứng a. Ngài thôn trưởng, ngài xác định không có nói đùa ta? Lục Tiểu Xuyên còn không hết hy vọng hỏi một câu. Ngài thôn trưởng lập tức lắc đầu nói, ta cái này cao tuổi rồi, cùng ngươi người trẻ tuổi nói đùa cái gì? Ách, còn có thể dạng này chơi sao? Lục Tiểu Xuyên lập tức có loại cảm giác bị ngài thôn trưởng hung hăng đùa nghịch một phen. Lục Tiểu Xuyên một mặt không vui chẹp chẹp miệng, nói, ngài thôn trưởng, đã nói xong chỉ dẫn đâu, gián tiếp trợ giúp đâu, lão nhân gia ngài cũng không thể nói không tính toán gì hết ta. Ngài thôn trưởng lập tức một mặt nghiêm túc và nghiêm túc nói, ta đây không phải đã chỉ dẫn xong chưa? À đúng, ta còn có thể cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở trợ giúp, Trắng Long Vương tự thần. Ân, nhiều như vậy, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nói xong, ngài thôn trưởng trực tiếp biến thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Nói đi là đi. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên suýt chút nữa thì chửi mẹ. Đây chính là chính mình tốn sức lốp bốp công lược chỉ dẫn trợ giúp sao? Chỉ điểm cái gì? Trợ giúp cọp lông. Lòng ngươi không dài a. Lão nhân gia cũng biết cả người. Nhìn ngài thôn trưởng vừa rồi cái kia vô cùng chân thành bộ dáng, Lục Tiểu Xuyên còn tưởng rằng thật sự thành công chiến lược ngài thôn trưởng đâu. Thật không nghĩ đến, thương còn phải là giả cây a. Hắn ma cao một thước, nhưng ngài thôn trưởng đạo cao một trượng a. Làm cái gì vậy? Hoàn toàn làm không thắng a, cái này khiến Lục Tiểu Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Thôi thôi, tất nhiên đi không được đường tắt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Bất quá, ngài thôn trưởng cũng coi là cho một cái nhắc nhở. Đó chính là Trắng Long Vương tự thần. Lúc Long Vương thôn thu tập được 81 tôn Trắng Long Vương tự thần, còn kém 27 tôn. Dọc theo con đường này tới, cũng không có lại thu tập được bất luận cái gì Trắng Long Vương tự thần. Dọc theo con đường này khảo nghiệm, Lục Tiểu Xuyên cũng đều khắc từng lưu ý, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì Trắng Long Vương tượng thần vết tích. Vừa rồi ngài thôn trưởng lại để phía dưới Trắng Long Vương tượng thần, cái kia nghĩ đến còn lại 27 tôn Trắng Long Vương tượng thần hẳn là tại Kim đỉnh phía trên, hơn nữa cùng Kim đỉnh cái này ba đạo đại khảo nghiệm có quan hệ. Hoặc có lẽ là Trắng Long Vương tượng thần là có thể hay không sống qua Kim đỉnh cái này ba đạo đại khảo nghiệm chỗ mấu chốt. Đương nhiên, Trắng Long Vương tượng thần cũng không phải chỗ mấu chốt nhất vẫn là Trắng Long Vương tượng thần bên trong Long Vương kiếm quyết. Muốn tìm tới 108 tôn Trắng Long Vương tượng thần mục đích đâu? Hiển nhiên là muốn đem Trắng Long Vương tượng thần bên trong Long Vương kiếm quyết gọp đủ làm xong cả. Tiếp đó tu luyện Long Vương kiếm quyết, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Long Vương kiếm quyết có trợ giúp sông Kim đỉnh cái này ba đạo đại khảo nghiệm. Trắng Long Vương tượng thần là mấu chốt tin tức, là khảo nghiệm trọng điểm, thậm chí có thể là phá cục chìa khóa. Điểm này, Lục Tiểu Xuyên đã nhớ xuống. Dứt bỏ tạp niệm trong lòng, thu hồi suy nghĩ sau đó, Lục Tiểu Xuyên cấp tốc điều chỉnh xong trạng thái của mình, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng phong mang. Con mắt như tuyệt thế mũi lao, sáng ngời có thần, vô cùng sắc bén. Lục Tiểu Xuyên không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhanh chân hướng một tòa cổ tế đàn đi tới. Bốn tòa cổ tế đàn, trấn thủ tứ phương. Mỗi một tòa cổ tế đàn bên trong, có thể đều có khác biệt khảo nghiệm, khác biệt nguy hiểm. Mỗi một tòa cổ tế đàn, có thể cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Muốn xông qua Kim đỉnh tất cả khảo nghiệm, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Lục Tiểu Xuyên nghĩa vô phản cố, hắn muốn rèn luyện tiến lên. Lục Tiểu Xuyên không có chút gì do dự, bước chân kiên định dứt khoát bước vào một tòa cổ tế đàn bên trong. Lục Tiểu Xuyên dựa vào một chút gần tòa này cổ tế đàn, lập tức một cỗ cường đại sức mạnh phong bạo liền hướng Lục Tiểu Xuyên phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Bao phủ thương cung, sôi trào mãnh liệt tới cực điểm. Trong nháy mắt, liền để Lục Tiểu Xuyên có loại bị hủy diệt sức mạnh hoàn toàn bao phủ thôn vệ. Làm cho Lục Tiểu Xuyên tại thời khắc này, đều cảm giác hắn đã không có bất kỳ phản kháng. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng đáng sợ phong bạo, Lục Tiểu Xuyên căn bản không cái gì sức mạnh phản kháng. Loại cảm giác này, giống như là một con giun dế đối mặt một đầu thương long. Căn bản không phải một cái lượng cấp bên trên đối kháng. Nơi nào có nửa điểm phản kháng? Lực lượng thật đáng sợ phong bạo. Đơn giản giống như là tiên nhân lưu lại sức mạnh, là có thực lực tiên nhân thủ hộ lấy cái này cổ tế đàn, bao phủ cái này cổ tế đàn. Muốn đi vào cổ tế đàn bên trong, vậy nhất định phải xuyên qua cổ lực lượng này che chắn. Mà muốn xuyên qua cái này đạo lực lượng che chắn, đơn giản quá đáng sợ chút. Lúc này Lục Tiểu Xuyên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên hôn địa ám, thiên địa sụp đổ. Chính là loại cảm giác này, vô cùng đáng sợ cảm giác. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Xuyên ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ trước mắt trống rỗng, không thấy được bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì. Thân hồn giống như đều trong nháy mắt bị rút ra cơ thể tựa như, liền có loại muốn bị mã sát cảm giác. Đáng sợ nhất là, hắn lúc này nhưng không có bất luận cái gì một tia sức phản kháng. Cơ thể đã không còn đã thuộc về hắn tựa như, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, rõ ràng cũng là chẳng ăn thua gì. Căn bản không được bất luận cái gì một tia tác dụng. Hơn nữa, lúc này Lục Tiểu Xuyên cảm giác linh hồn đều bị rút ra cơ thể. Hắn cũng căn bản không khống chế được thân thể của mình. Loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi, thật là đáng sợ. Chỉ là cố lực lượng này, cũng có thể dễ dàng nghiền sát bất luận kẻ nào. thậm chí Lục Tiểu Xuyên đều đang hoài nghi chính mình có thể hay không trực tiếp bị giát. Bất quá rõ ràng không có khả năng, hắn Lục Tiểu Xuyên làm sao lại dễ dàng như vậy chết? Nếu là khảo nghiệm, cái kia hẳn là không có khủng bố như vậy. Lại nói Lục Tiểu Xuyên nội tâm cũng không sợ hãi. Lục Tiểu Xuyên cố gắng củng cố sức mạnh kinh khủng này phong bạo đối kháng, cũng không biết qua bao lâu, trên thân chỗ có sức mạnh mới bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Chương 666, một phương thiên địa thế giới. Chương 666, một phương thiên địa thế giới. Giờ khắc này, Lục Tiểu Xuyên như chút được gánh nặng, cả người nhất thời trở nên vô cùng dễ dàng, không nói được thư sướng, thậm chí tựa như là trùng hoạch tân sinh đồng dạng, vô cùng tươi đẹp. Tất cả mọi thứ sức mạnh đều biến mất không thấy, linh hồn cũng một lần nữa quay về đến mình cơ thể, ý thức cũng biến thành vô cùng rõ ràng, thậm chí so dị vãng càng thêm rõ ràng. Ánh mắt một lần nữa quay về đến mình trong mắt, khi thấy rõ hết thảy trước mắt sau, lại làm cho Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi kinh ngạc lên. Lục Tiểu Xuyên lập tức trừng lớn hai con ngươi, nhanh chóng đánh giá bốn phía tới. Lục Tiểu Xuyên ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Lúc này Lục Tiểu Xuyên thân ở một mảnh hoang cổ trong rừng rậm, sẽ cho người có loại đã rời đi võ công sơn bí cảnh, đi ra phía ngoài thế giới cảm giác. Đây là có chuyện gì? Lục Tiểu Xuyên lông mày lập tức sâu nhíu lại, gương mặt như có điều suy nghĩ. Lần này cũng không phải luân hồi chuyển thế, tiến nhập luân hồi ở trong. Nơi này hết thảy đều là chân thật, hắn Lục Tiểu Xuyên cũng đồng dạng là chân thực. Thế giới này chắc chắn là tồn tại, cũng không phải mộng cảnh, huyễn cảnh, hư cảnh các loại. Nhưng đây nhất định không phải tại trong cổ tế đàn, hoặc có lẽ là cũng không thể liền chắc chắn nói không tại trong cổ tế đàn. Cũng có khả năng là cổ tế đàn bên trong có dấu một phương thiên địa thế giới, một hạt một thế giới, một diệp một thương cung. Thiên nhân thủ đoạn, ai có thể tưởng tượng được? Đem một phương thiên địa thế giới giấu tại cổ tế đàn bên trong, thủ đoạn như vậy, Lục Tiểu Xuyên vẫn tin tưởng Đại Càn Tiên Tông hai vị kia tổ sư gia có thể làm được. Đối với người thường mà nói, vậy dĩ nhiên là chuyện không dám tưởng tượng. Nhưng đối với tiên nhân mà nói, có lẽ không tính là gì. Đương nhiên, ngoại trừ khả năng này, Lục Tiểu Xuyên cũng còn nghĩ tới một khả năng khác tính chất. Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức nghĩ tới vừa rồi ngài thôn trưởng đối với cổ tế đàn một chút giới thiệu, trong đó có nói đến, cổ tế đàn là hai vị tổ sư gia nghiêng nửa người tâm huyết kiến tạo ra, là võ công sơn bí cảnh trận cốt chỗ. Cổ tế đàn có thể dùng đến truyền tống. Bọn hắn chính là từ Bình Hương thành cổ tế đàn trực tiếp chuyển đến võ công sơn bí cảnh ở trong. Cho nên, cũng có khả năng là hắn Lục Tiểu Xuyên tại bước vào tòa này cổ tế đàn sau, bị chuyển đến một nơi khác. Hai loại khả năng, một loại khả năng nào tính chất sẽ càng lớn một chút đâu? Lục Tiểu Xuyên cũng tại tự hỏi vấn đề này. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên tinh tế tưởng tượng sau, vẫn cảm thấy khả năng thứ nhất tính chất sẽ càng lớn một chút. Lục Tiểu Xuyên vẫn là càng có khuynh hướng cảm thấy là Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra vận dụng tiên nhân thủ đoạn, đem một phương thiên địa thế giới bỏ vào cổ tế đàn bên trong. Cũng hoặc giả thuyết là trực tiếp tại trong cổ tế đàn đã sáng tạo ra một phương thiên địa thế giới. Cái này cũng là có khả năng. Dù sao tiên nhân thủ đoạn, không thể dùng lẽ thường đi tưởng tượng. Nếu dám tại tưởng tượng hết thể khả năng tính chất, thường nhân làm không được sự tình, thiên nhân chưa hẳn liền làm không đến. Lục Tiểu Xuyên sở dĩ sẽ như thế cảm thấy, là bởi vì ngài thôn trưởng lúc trước nói qua, cái này bốn tòa cổ tế đàn là Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra hao hết nửa đời tâm huyết kiến tạo mà thành. Vậy đã nói rõ cái này bốn tòa cổ tế đàn tầm quan trọng. Trọng yếu như vậy vô cùng cổ tế đàn, khẳng định có vô cùng đặc biệt, chỗ phi thường lợi hại. Nếu như cái này bốn tòa cổ tế đàn chỉ là dùng để làm truyền tống trận sử dụng mà nói, cái kia tin tưởng cũng không cần hai vị tổ sư ra trả giá nửa đời tâm huyết ta. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy, vùng thế giới này thế giới liền giấu ở trong cổ tế đàn khả năng tính chất sẽ càng lớn một chút. Bất quá, mặc kệ là loại nào khả năng, có một chuyện thì sẽ không biến. Đó chính là khảo nghiệm liền giấu ở phương tiên địa này thế giới ở trong. Hơn nữa, Lục Tiểu Xuyên còn cảm thấy có một loại khả năng, phương tiên địa này trong thế giới có Trắng Long Vương tượng thần tồn tại. Tiến vào phương tiên địa này trong thế giới, có một cái chuyện quan trọng hắn cần phải đi làm, đó chính là tìm kiếm Trắng Long Vương tượng thần. Đây có lẽ là khảo nghiệm, cũng có lẽ không phải chân chính khảo nghiệm. Nhưng bất kể như thế nào, Trắng Long Vương tượng thần là chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải đi tìm được. Cũng có khả năng, Trắng Long Vương tượng thần là ẩn hình khảo nghiệm. Bằng không thì, ngài thôn trưởng vì sao muốn cuối cùng sách đẩy miệng như vậy? Xem như ngài thôn trưởng cho duy nhất gợi ý a. Trọng yếu như vậy nhắc nhở, chắc chắn là đối với toàn bộ Kim đỉnh khảo nghiệm có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn có lý do tin tưởng chuyện này tầm quan trọng. Lục Tiểu Xuyên vẫn tin tưởng ngài thôn trưởng là thật tâm nguyện ý giúp hắn một thành. Không đợi Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều, đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm non nớt truyền tới, cắt đứt Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ. Lục Tiểu Xuyên thu hồi suy nghĩ, cấp tốc nhìn sang, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bởi vì Lục Tiểu Xuyên vậy mà thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia âm thanh êm tai dễ nghe, tiếng nhõng nhẽo. Cái kia trương khả ái và gương mặt non nớt. Lúc này xuất hiện tại Lục Tiểu Xuyên người trước mặt, càng là điểm điểm. Kỳ hỉ, Tiểu Xuyên ca ca, thật là ngươi nha. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này nha? Điểm điểm xác nhận là Lục Tiểu Xuyên sau, lập tức cao hứng bừng bừng hô một tiếng. Cao hứng khoa tay múa chân, nhún nhảy một cái hướng Lục Tiểu Xuyên sang bên này đi qua. Cười rất ngọt. Tràn đầy ngây thơ cùng vô tả. Đây là nhân sinh tốt đẹp nhất niên kỷ. Nhìn xem hướng mình nhảy nhót mà đến điểm điểm, Lục Tiểu Xuyên nhưng lại như là bị sét đánh đồng dạng, chợt sững sờ. Chớ đã, đây không có khả năng a. Điểm điểm không phải là sinh hoạt tại Long Vương thôn sao? Làm sao có thể đến nơi này? Ở đây cũng không phải Long Vương thôn a. Điểm điểm không nên có thể xuất hiện ở đây mới đúng a. Cho nên, không đúng, cái này căn bản liền không phải điểm điểm. Đây là giả. Mà vừa lúc này, điểm điểm cũng đã cao hứng nhảy nhót đi tới Lục Tiểu Xuyên trước người. nhưng ý thức tới Lục Tiểu Xuyên, một cái lắc mình liền nhanh chóng sau thối lui đến nơi xa, cùng cái này điểm điểm kéo dài khoảng cách. Không chỉ có như thế, hơn nữa Lục Tiểu Xuyên lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu. Một mặt lạnh lẽo và cảnh giác nhìn xem điểm điểm, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng lạnh lẽo phong mang. Ánh mắt này, đích thật là có chút sắc bén dọa người, giống như một cái dao găm sắc bén một dạng, có thể đao người. Nguyên bản cao hứng bừng bừng điểm điểm lập tức bị một màn này dọa đến hoa dung thất sắc, cả người dọa đến sững sờ tại chỗ, biểu lộ cứng ngắc phía dưới, cấp tốc trở nên trắng bệch. Hồn đều dọa ném đi một dạng. Thất sắc một lúc sau, điểm điểm hốc mắt cấp tốc cơ đát. Nước mắt đã không cầm được tràn mi mà ra, từ nàng cái kia trắng nếu trên mặt trượt xuống. Bộ dáng này, đúng là đau khổ làm người thương yêu. Ai có thể nhẫn tâm để cho đáng yêu như vậy tiểu cô nương chảy nước mắt đâu? Đó nhất định chính là tội ác tày trời sự tình. Lục Tiểu Xuyên đương nhiên cũng không nhẫn tâm. Nước mắt của nữ nhân là trên thế giới này cường đại nhất tính sát thương vũ khí, nhất là loại này tiểu cô nương, lực sát thương kia càng là gấp bội. Lục Tiểu Xuyên sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân. Điểm điểm nước mắt đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói, đó nhất định chính là cực lớn sát chiêu. Thật sự là để cho Lục Tiểu Xuyên có chút gánh không được. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn như cũ không dám buông lòng bất luận cái gì cảnh giác. Lục Tiểu Xuyên không tin người trước mắt chính là Long Vương thôn Điểm Điểm. Nhưng cái này cũng không hề là ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ, đó là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Xuyên ánh mắt gắt gao đánh giá Điểm Điểm, từ trên người nàng cũng đích xác cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia năng lượng ba động, cũng không ngửi được bất luận cái gì một tia những thứ khác khí tức. Cảm giác mà nói, giống như không có vấn đề gì. Nhưng cái này giảng giải không thông a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 667, Điểm Điểm. Là thật là giả? Chương 667, Điểm Điểm. Là thật là giả? Điểm Điểm hoàn toàn bị hù không biết làm sao, đứng tại ở nơi đó chảy nước mắt, một mặt nước mắt rưng rưng, đáng thương đau khổ dáng vẻ nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Bộ dạng này đáng thương bộ dáng, để cho người ta tâm cũng phải nát. Cái nào người tốt có thể thấy như vậy chẳng cảnh. Tại Điểm Điểm trên thân, Lục Tiểu Xuyên đổ không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào ba động, cũng không có một tia khí tức nguy hiểm. Cho nên, có phải hay không trên cơ bản có thể bài trừ Điểm Điểm là người khác huyễn hóa mà thành khả năng. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn như cũ không dám có bất kỳ một tia bưng lòng, hơi không cẩn thận mà nói, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Hai người cứ như vậy ở nơi đó rằng có rất lâu. Lục Tiểu Xuyên mới chậm rãi đến gần Điểm Điểm. Nhìn thấy Lục Tiểu Xuyên hướng nàng tới gần, Điểm Điểm còn theo bản năng lui về sau một bước, dường như là hơi sợ tựa như. Bất quá nàng cặp kia thiên chân vô tà hai con ngươi, trợn to nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Dường như là có chút kỳ quái Lục Tiểu Xuyên cử động tựa như. Lục Tiểu Xuyên rất nhanh liền đã đến Điểm Điểm trước người, mặc dù Lục Tiểu Xuyên đã đem kiếm thu vào, nhưng cảnh giác nhưng lại không buông lòng nửa điểm. Không chỉ có là đối với Điểm Điểm cảnh giác, còn có đối với bốn phía cảnh giác. Cũng có khả năng Điểm Điểm chỉ là một cái mồi nhử. Điểm Điểm đừng khóc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đâu? Lục Tiểu Xuyên ôn nhu đối với Điểm Điểm hỏi một câu. Điểm Điểm lau sạch nước mắt, nước nở một hai sau, mới có thể thương ba ba bộ dáng đối với Lục Tiểu Xuyên nói, "Tiểu Xuyên ca ca, cha mẹ xảy ra chuyện, Long Vương thôn xảy ra chuyện, Long Vương thôn xảy ra chuyện." Lục Tiểu Xuyên lông mày lập tức sâu nhíu lại. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm, coi như Long Vương thôn thật sự xảy ra chuyện, cái kia Điểm Điểm làm sao sẽ xuất hiện trong này? Đây chính là cổ tế đàn bên trong một phương thiên địa thế giới. Điểm Điểm như thế nào tiến tới? Hắn đều là phí thật lớn sức mạnh, xông qua trọng trọng cửa ải khảo nghiệm, mới cuối cùng đến nơi này. Điểm Điểm một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hải, làm sao có thể đi tới nơi này đâu? Cái này hiển nhiên giải thích bất thông. Cho nên, đối với Điểm Điểm mà nói, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng vẫn là ôm lấy thái độ chất vấn. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẫn là ân cần hỏi thăm, "Điểm Điểm, nhanh nói cho ca ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Điểm Điểm một mặt thương tâm sợ cùng Lục Tiểu Xuyên giảng thuật. Theo Điểm Điểm giảng thuật mà nói, là Hắc Long Vương thủ đoạn. Hắc Long Vương chân thân hiện thân, bắt bọn hắn Long Vương thôn tất cả mọi người, đem Long Vương thôn tất cả trắng Long Vương tượng thần toàn bộ cướp đi. Bây giờ, Long Vương thôn tất cả mọi người đều tại trong tay Hắc Long Vương, sinh tử khó liệu, Điểm Điểm cũng không rõ ràng Long Vương thôn tình huống hiện tại. Nghe xong Điểm Điểm giảng thuật, Lục Tiểu Xuyên chân mày nhíu sâu hơn. Hắc Long Vương chân thân hiện thân, đây là có chuyện gì? Điểm này tình huống, Lục Tiểu Xuyên cũng có chút nghĩ không hiểu rồi. Lúc trước hắn đánh bại đích thật là Hắc Long Vương năng lượng phân thân, cũng không phải Hắc Long Vương bản tôn. Nếu là Hắc Long Vương chân thân mà nói, vậy hắn rõ ràng cũng không khả năng đánh bại. Căn bản không có một trận chiến khả năng tính chất. Cho dù là bây giờ Lục Tiểu Xuyên, cũng vẫn như cũ xa không phải là Hắc Long Vương chân thân đối thủ. Nhưng vấn đề là, Long Vương thôn không phải vẫn luôn có trắng Long Vương thủ hộ sao? Hắc Long Vương chân thân không phải không dám hiện thân sao? Vì cái gì lần này Hắc Long Vương chân thân sẽ đột nhiên hiện thân, còn nắm Long Vương thôn tất cả mọi người đâu? Cái này giống như có chút giải thích bất thông a. Lục Tiểu Xuyên cũng nghĩ không thông, tại sao sẽ như vậy? Bất quá, tại trong Điểm Điểm giảng thuật, ngược lại là nhắc tới một cái tình huống. Điểm Điểm nói ngài thôn trưởng không thấy, tiếp đó Hắc Long Vương chân thân liền xuất hiện, liền đem Long Vương thôn tất cả mọi người đều bắt đi. Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là vừa mới nhìn thấy qua ngài thôn trưởng. Ngài thôn trưởng đích thật là rời đi Long Vương thôn. Cái kia như thế mà nói, nếu như Điểm Điểm nói tới đều là thật mà nói, cái kia Hắc Long Vương chân thân sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì ngài thôn trưởng không tại Long Vương trong thôn. Phía trước là bởi vì có ngài thôn trưởng một mực trấn thủ Long Vương thôn, cho nên Hắc Long Vương mới không dám lỗ mãng. Ngài thôn trưởng vừa rời đi, Hắc Long Vương liền đi ra quay phá. Có phải hay không có khả năng này tồn tại đâu? Nhưng đây tựa hồ là không phải thật trùng hợp chút. Để cho Lục Tiểu Xuyên cũng không thể không có chút hoài nghi, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là ngài thôn trưởng thủ đoạn? Bản thân cái này chính là ngài thôn trưởng thiết kế ra khảo nghiệm. Loại khả năng này, có lẽ cũng là tồn tại. Bất quá, cũng có khả năng đây hết thảy cũng là giả. Đến bây giờ, cũng vẫn như cũ không thể bài trừ loại khả năng này. Ít nhất Lục Tiểu Xuyên cảm thấy, đây hết thảy đều quá kỳ quái, thật trùng hợp chút. Quả thật có rất nhiều nơi giải thích bất thông. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên đến bây giờ vẫn không có tin tưởng. Điềm Điềm, vậy là ngươi như thế nào chạy ra Long Đông thôn? Lại là làm sao tới được nơi này? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Điềm Điềm nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên, vừa quay đầu sau khi nhìn, mới nói, là Ada để cho ta nhanh lên chạy, đây là chúng ta Long Vương thôn phía sau núi nhà, Ada che chở ta, cuối cùng đem ta đẩy vào phía sau núi. Tiến vào sau phía sau núi, ta vẫn chạy về phía trước, tiếp đó, liền thấy Tiểu Xuyên ca ca ngươi. Ân, đây là Long Vương thôn phía sau núi. Lục Tiểu Xuyên nghi ngờ nhìn quanh phía dưới bốn phía. Đối với nơi này, Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên là vô cùng lạ lẫm, cũng không biết nơi này có phải là Long Vương thôn phía sau núi. Nếu như đây là Long Vương thôn phía sau núi mà nói, vậy thì có chút kỳ quái. Không phải là cổ tế đàn bên trong một phương thiên địa thế giới sao? Thế nào lại là Long Vương thôn phía sau núi đâu? Mặc dù nói cổ tế đàn cũng đúng là có thể đem người truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, nhưng truyền tống đến Long Vương thôn phía sau núi, vậy cái này vẫn là cổ tế đàn khảo nghiệm sao? Nhưng cũng không đúng, Điềm Điềm, ta tại các ngươi Long Vương thôn lúc, như thế nào không biết các ngươi Long Vương thôn còn có phía sau núi? Hơn nữa, các ngươi Long Vương người của thôn, không phải mãi mãi cũng không cách nào rời đi Long Vương thôn sao? Vì cái gì ngươi có thể tiến vào Long Vương thôn phía sau núi? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Điềm Điềm nghĩ, tiếp đó lắc đầu. Nhưng lại nghĩ sau, nói, ta cũng không biết, là Ada đem ta đưa vào phía sau núi. Ada nói cầm trắng Long Vương tự thần, liền có thể xuyên qua Long Vương thôn kết giới, liền có thể tiến vào phía sau núi bên trong. Ada để cho ta một mực chạy về phía trước, để cho ta đi tìm ngài thôn trưởng, nói chỉ cần ta một mực chạy, liền có thể tìm được ngài thôn trưởng. Nói xong, Điềm Điềm liền từ trong ngực lấy ra một tôn trắng Long Vương tượng thần đi ra. Đây là Điềm Điềm nhà cung phụng tôn kia trắng Long Vương tượng thần. Trắng Long Vương tượng thần tản ra thần thánh tia sáng, hình như có tiên uy sức mạnh quanh quẩn quanh thân. Nhìn xem Điềm Điềm trong tay tôn kia trắng Long Vương tượng thần, Lục Tiểu Xuyên cũng không nhịn được một mặt như có điều suy nghĩ. Nếu như vậy mà nói, cái kia thật giống như hết thảy đều rất hợp lý tựa như, có thể giải thích thông. Trắng Long Vương tượng thần có xuyên qua Long Vương thôn kết giới năng lực, có thể giải thích. Có lẽ có loại khả năng này. Chẳng lẽ tình huống thật là dạng này? Long Vương thôn thật sự xảy ra chuyện. Ở đây thực sự là Long Vương thôn phía sau núi. Đây hết thảy cũng chỉ là một cái trùng hợp. Cũng hoặc, đây hết thảy là ngài thôn trưởng bày khảo nghiệm. Ngài thôn trưởng rời đi Long Vương thôn, tiếp đó Hắc Long Vương chân thân xuất hiện, tiếp đó Điềm Điềm tiến nhập phía sau núi, mà chính mình lại vừa lúc ở thời điểm này tiến vào trong này. Chương 668, lần nữa trở lại Long Vương thôn. Chương 668, lần nữa trở lại Long Vương thôn rối loạn. Toàn bộ lộn xộn cảm giác. Lục Tiểu Xuyên bây giờ cũng là gương mặt một bức. Đây coi là chuyện gì đâu? Lục Tiểu Xuyên nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không ngài thôn trưởng cố ý cho hắn ra khảo nghiệm nan đề? 89 phần 10 chính là khảo nghiệm a. Nếu là khảo nghiệm, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể là nghĩ biện pháp tới ứng đối phần khảo nghiệm này, xông qua phần khảo nghiệm này. Trừ cái đó ra, Lục Tiểu Xuyên còn có thể như thế nào? Vấn đề hiện tại là, muốn trước biết rõ ràng đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, hiểu rõ đến cùng là như thế nào khảo nghiệm, hắn muốn thế nào tới ứng đối trận này khảo nghiệm. Kỳ thực đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, nếu như thống thống khoái khoái đánh nhau một trận mà nói, cái kia vẫn còn đơn giản không bị ràng buộc một chút. Không cần như vậy phí đầu óc. Bây giờ đụng tới chuyện như vậy, thật sự là để cho Lục Tiểu Xuyên vừa nghi hoặc lại đau đầu. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, bất kỳ khả năng nào tính đô sẽ xuất hiện. Một khi nghĩ sai mà nói, cái kia chỉ sợ cũng không thông qua được khảo nghiệm. Cho nên, bây giờ Lục Tiểu Xuyên mỗi một bước đều phải cực kỳ thận trọng, đều phải lặp đi lặp lại suy nghĩ khảo nghiệm, một bước cũng không có thể sai. Cái này liền để Lục Tiểu Xuyên thời khắc đều phải kéo căng thần kinh. Đúng là để cho người ta vô cùng khó chịu. Tiểu Xuyên ca ca, Ada mẹ bọn hắn sẽ chết sao? Điềm Điềm bỗng nhiên mắt lệ bông bông nhìn xem Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Vấn đề này, Lục Tiểu Xuyên cũng không biết muốn thế nào đến trả lời. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên trong lòng hơi động, lập tức đối với Điềm Điềm đạo, đi Điềm Điềm, ngươi dẫn ta trở về xem. Thế nhưng là Điềm Điềm lại lắc đầu, một mặt sợ dáng vẻ nói, Ada đã nói với Điềm Điềm, để cho Điềm Điềm một mực đi lên phía trước, muôn ngàn lần không thể quay đầu, cũng không thể đi trở về. Ada nói, chỉ cần Điềm Điềm một mực đi về phía trước mà nói, liền có thể tìm được ngài thôn trưởng, liền có thể để cho ngài thôn trưởng đi cứu Long Vương thôn. Lục Tiểu Xuyên một mặt kiên nhẫn cùng Điềm Điềm nói, thế nhưng là ngươi Ada cũng không biết ngươi sẽ gặp phải Tiểu Xuyên ca ca nha, ngài thôn trưởng có thể cứu Long Vương thôn, Tiểu Xuyên ca ca cũng có thể. Nghe Lục Tiểu Xuyên tiểu nói này, Điềm Điềm hai con ngươi lập tức trừng lớn. Một mặt u mê dáng vẻ khả ái nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, dường như đang tự hỏi Lục Tiểu Xuyên nói đến cùng là có đúng hay không. Nhưng nghĩ nửa ngày, Điềm Điềm cũng không có đem cái này vấn đề nghĩ rõ ràng. Điềm Điềm hỏi, thế nhưng là Ada nói là tìm ngài thôn trưởng đâu? Nhưng Ada cũng không có nói ngoại trừ tìm ngài thôn trưởng không thể tìm Tiểu Xuyên ca ca. Bây giờ không phải là không có tìm được ngài thôn trưởng, nhưng tìm được Tiểu Xuyên ca ca sao? Cho nên, tìm Tiểu Xuyên ca ca cũng giống vậy đâu. Người Ada chỉ muốn đến ngài thôn trưởng, không nghĩ tới Tiểu Xuyên Xuyên ca ca. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục đối với Điềm Điềm nói. Điềm Điềm mặc dù tiểu, nhưng nàng có vẻ như cũng không tốt lắm dỗ. Điềm Điềm nghĩ, vẫn lắc đầu một cái nói, Ada chưa nói qua sự tình, Điềm Điềm không thể làm. Ada để cho Điềm Điềm đi tìm ngài thôn trưởng đâu, Tiểu Xuyên ca ca ngươi có thể bồi ta cùng đi tìm ngài thôn trưởng sao? Gặp Điềm Điềm không tốt lắm dỗ, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi có chút nhức đầu. Cái này mấy tuổi tiểu nữ hoa, ngược lại là vẫn rất có bướng mình đi. Bất quá cũng không trách Điềm Điềm, dù sao nàng là một cái nghe lời hảo hải tử. tất nhiên dô không được, cái kia Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể là sử dụng tuyệt chiêu đến. Điềm Điềm, ngài thôn trưởng cũng không ở đây, muốn tìm ngài thôn trưởng nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi liền không lo lắng ngươi A Đa mẹ an nguy sao? Hắc Long Vương như vậy hung tàn, vạn nhất nó làm thương tổn ngươi A Đa mẹ làm sao bây giờ? Bị Lục Tiểu Xuyên tiểu nói này, Điềm Điềm lập tức lo lắng. Nguyên bản ngừng nước mắt, lại lần nữa bừng lên. Nữ hải tử nước mắt, thế nhưng là trời sinh liền có cường đại lực sát thương. Thấy mình lời nói làm ra hiệu quả, Lục Tiểu Xuyên tiếp tục nói, ngươi quên Tiểu Xuyên ca ca đã đánh bại Hắc Long Vương sao? Cho nên, ngươi bây giờ cũng nhanh điểm mang Tiểu Xuyên ca ca đi qua nhìn một chút. Không phải liền là Hắc Long Vương đi, ngài thôn trưởng có thể dọa chạy, Tiểu Xuyên ca ca cũng đồng dạng có thể. Nghe được cái này, Điềm Điềm hai con ngươi lập tức trở nên sáng ngời lên. Nàng lập tức cao hứng nói, đúng nha, Tiểu Xuyên ca ca đã đánh bại Hắc Long Vương đâu. Tiểu Xuyên ca ca anh hùng, lợi hại anh hùng, ngài thôn trưởng đều nói Tiểu Xuyên ca ca lợi hại đâu. Tiểu Xuyên ca ca, vậy chúng ta nhanh đi. Nói xong, Điềm Điềm liền kéo Lục Tiểu Xuyên tay hướng về chạy tới. Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức mang theo Điềm Điềm cấp tốc đi tới. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền thấy được một đạo kết giới chắn phía trước. Kết giới giống như là một đạo hư không tường nước, vắt ngang ở trong thiên địa, đem thiên địa cắt ra. Kết giới này, cùng Lục Tiểu Xuyên lúc trước tại Long Vương thôn nhìn thấy có chút không giống nhau lắm. Gần đến kết giới trước mặt, Lục Tiểu Xuyên mới phát hiện, kết giới này giống như là một đạo pha lê. Xuyên thấu qua kết giới, có thể nhìn thấy bên kia tình huống. Mà kết giới một bên khác, cũng đích xác chính là Long Vương thôn. Ở đây, cũng có thể nhìn thấy Điềm Điềm nhà gian phòng. Nhà nàng gian phòng khoảng cách kết giới gần nhất. Ban ngày Long Vương thôn, theo lý mà nói, là rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay Long Vương thôn lại an tĩnh cổ quái, hoàn toàn tĩnh mịch. Một bóng người đều không nhìn thấy, một điểm âm thanh cũng nghe không đến. Toàn bộ Long Vương thôn giống như là đã không có người tựa như. Lục Tiểu Xuyên lông mày lại nhăn, đây là có chuyện gì? Hắc Long Vương đem Long Vương người của thôn đều bắt được đi đâu? Toàn bộ ăn hay sao? Cái kia hẳn là không đến mức a. Long Vương thôn cũng không có phát sinh qua bất kỳ phá hư, cũng không có thấy bất kỳ vết máu, trong không khí cũng không có tràn ngập huyết khí. Cho nên, nhìn Long Vương thôn hẳn là chưa từng xảy ra huyết tinh sự kiện mới đúng. Long Vương thôn thôn dân hẳn là không xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, một người đều không nhìn thấy. Lục Tiểu Xuyên tay đi chạm một chút kết giới chính là một đạo cứng rắn vô cùng tường. Hắn căn bản không có cách nào xuyên qua kết giới đi đến Long Vương trong thôn. Lúc trước tại Long Vương trong thôn lúc, Lục Tiểu Xuyên cũng đụng vào qua kết giới, biết kết giới cường đại. Đừng nói là hắn, liền xem như Hắc Long Vương cũng không đánh tan được kết giới. Bất quá, Điềm Điềm lại có thể từ Long Vương trong thôn xuyên qua kết giới đi vào ở đây, là dựa vào trong tay tôn kia trắng Long Vương tượng thần. Đó có phải hay không nói, cầm tôn kia trắng Long Vương tượng thần, liền có thể xuyên qua kết giới, trở lại Long Vương trong thôn đâu? Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên lập tức đối với Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, đem ngươi trắng Long Vương tượng thần lấy ra, chúng ta trở về Long Vương thôn xem. Điềm Điềm lập tức gật đầu một cái, lấy ra tôn kia trắng Long Vương tượng thần tới. Lục Tiểu Xuyên dắt tay Điềm Điềm, hai người cầm tôn kia trắng Long Vương tượng thần hướng kết giới đi tới. Thần kỳ là, lần này kết giới cũng không có ngăn cản hai người. Hai người không có chút nào nửa điểm ngăn cản liền xuyên qua kết giới, giống như là qua một đạo màn nước. Xuyên qua kết giới sau, Lục Tiểu Xuyên cùng Điềm Điềm liền về tới Long Vương trong thôn. Điềm Điềm liền muốn hướng về trong nhà nàng chạy, nhưng lại bị Lục Tiểu Xuyên kịp thời kéo lại. Bây giờ còn chưa có biết rõ ràng Long Vương thôn tình huống, lúc này hướng về trong nhà chạy, hiển nhiên là một kiện chuyện nguy hiểm. Tạm thời cũng không thể dễ dàng rời đi kết giới, vạn nhất thật có nguy hiểm gì, rời đi Long Vương thôn cũng thuận tiện một chút. Chương 669, gặp lại Hắc Long Vương chương 669, gặp lại Hắc Long Vương Điềm Điềm một mặt không hiểu nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên cũng không có giảng giải cái gì. Điềm Điềm còn nhỏ, cùng với nàng giảng giải nhiều, nàng cũng không hiểu. Lục Tiểu Xuyên đem Điềm Điềm kéo về phía sau, nhẹ giọng nói với nàng một câu, cẩn thận Hắc Long Vương. Nghe nói như thế, Điềm Điềm liền lập tức hiểu rõ ra. Điềm Điềm vội vàng trốn ở sau lưng Lục Tiểu Xuyên, nắm thật chặt Lục Tiểu Xuyên góc áo. Lục Tiểu Xuyên nghiêm túc đánh giá bốn phía, nơi này đích xác là Long Vương thôn không có sai. Lúc trước hắn tại Long Vương thôn chờ đợi 7 ngày, đối với Long Vương thôn cũng còn tính là quen thuộc. Ở đây mặc kệ phương diện nào tới nói, cũng không có vấn đề gì, hẳn là Long Vương thôn. Hắn đích thật là về tới Long Vương thôn. Một cái luân hồi. Trong lòng Lục Tiểu Xuyên bỗng nhiên khẽ động, hắn từ Long Vương thôn bắt đầu sông khảo nghiệm, một đường sông đến Kim Đỉnh. Bây giờ, từ trong cổ tế đàn, lại trở về Long Vương thôn. Lại đi trở về. Nay liên quá kỳ quái a. Nếu như nói từ Long Vương thôn có thể đi thẳng đến cổ tế đàn trong khảo nghiệm mà nói, cái kia còn cần cái này nhất lộ phí lớn như vậy kình làm gì vậy? Đó có phải hay không liền có thể trực tiếp từ Long Vương thôn đến cổ tế đàn? Đã giảm bớt đi trung gian thương kiếm lời trên giá, trực tiếp một bước đúng chỗ, từ cuộc thử thách đầu tiên nhảy tới cuối cùng một đạo. Nếu là có thể như vậy, cái kia không giống như gian lận. Bốn phía yên tĩnh như chết. Toàn bộ Long Vương thôn không có một chút xíu động tĩnh. Hoàn toàn giống như là một cái vắng vẻ không người thôn. Không có bất kỳ cái gì một tia sinh cơ tồn tại. Đánh ra bốn phía hảo một phen sau, Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn như cũ không có chút nào nửa điểm phát hiện. Tất nhiên không có phát hiện, vậy bây giờ xem ra mà nói, cũng chỉ có tại Long Vương trong thôn tìm kiếm một phen lại nói. Bất quá để cho ổn thỏa, Lục Tiểu Xuyên vẫn là đối với Điềm Điềm đạo, Điềm Điềm, chúng ta đi trong thôn xem tình huống, ngươi trước tiên đem tôn kia trắng Long Vương tượng thần phóng tới Tiểu Xuyên ca ca ở đây, ngươi theo sát lấy Tiểu Xuyên ca ca, một khi có nguy hiểm gì mà nói, chúng ta cũng nhanh chút chạy. Điềm Điềm đối với Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn tin tưởng, không chần chờ chút nào, liền đem tôn kia trắng Long Vương tượng thần đưa cho Lục Tiểu Xuyên. Nàng nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị nghe Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên đem tôn kia trắng Long Vương tượng thần cất kỹ, tiếp đó dắt Điềm Điềm tay, thận trọng hướng Điềm Điềm nhà đi tới. một đường cũng là lặng yên không một tiếng động. Khoảng cách ngắn ngủi, Lục Tiểu Xuyên bọn hắn lại là đi một hồi lâu, cuối cùng là đi tới điểm điểm trong nhà. Môn là rộng mở. Loại tình huống này tại dĩ vãng thế nhưng là không thấy được. Long Vương thôn tất cả thôn dân, cho dù là ban ngày, cũng đều là cửa viện đóng kín. Khả năng này là Long Vương thôn nhân cho tới nay hình thành quen thuộc á, nhưng là bây giờ, điểm điểm nhà viện môn lại là rộng mở. Lục Tiểu Xuyên mang theo điểm điểm đi vào trong phòng, lần nữa về tới địa phương quen thuộc này. Lục Tiểu Xuyên vốn cho rằng đời này cũng sẽ không trở lại. Thật không nghĩ đến, nhanh như vậy liền trở về địa phương quen thuộc này. Chỉ có điều bất đồng chính là, không thấy được A Lạn cùng A Bố thân ảnh của hai người. Trong viện đồ vật cũng là chỉnh chỉnh tề tề, cũng không có gặp phải bất kỳ phá hư. Cửa phòng cũng là rộng mở, nhưng không có ai. A Đa, mẹ, điểm điểm hô mấy cú họng, lại đem trong nhà đều tìm qua một lần. Thế nhưng vẫn không có nhìn thấy nàng A Đa cùng mẹ thân ảnh. Điểm điểm nước mắt, lại từ trong hốc mắt tràn mi mà ra, chảy ra. A Đa mẹ đều không thấy, hu hu, điểm điểm cũng không nhịn được nữa khóc ồ lên. Nhỏ như vậy nữ hài tử, A Đa mẹ không thấy, nàng đương nhiên muốn khóc. Lục Tiểu Xuyên nhất thời cũng không biết muốn làm sao đi an ủi điểm điểm. Đoán chừng tình huống thật là nàng nói như vậy. Hắc Long Vương đem Long Vương người của thôn đều bắt đi, chỉ có một mình nàng chạy ra ngoài. Chỉ là không biết Hắc Long Vương đem Long Vương người của thôn đều bắt được đi đâu. Tất nhiên trong nhà tìm không thấy người, vậy cũng chỉ có thể đi địa phương khác tìm. Lục Tiểu Xuyên đối với điểm điểm đạo, điểm điểm đi, Tiểu Xuyên ca ca dẫn ngươi đi tìm A Đa mẹ. Điểm điểm ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Xuyên, tiếp đó nhanh chóng xóa sạch nước mắt. Nàng muốn đi theo Tiểu Xuyên ca ca đi tìm A Đa mẹ. Nhưng Lục Tiểu Xuyên bọn hắn vừa đi ra biệt tử, liền có một cô đáng sợ hắc ám khí tức giống như hủy diệt như phong bạo, xôi trào mãnh liệt hướng bên này của tới. Bị hù điểm điểm lập tức theo bản năng trốn sau lưng Lục Tiểu Xuyên, run lẩy bẩy. Hơi thở thật là đáng sợ. Hắc ám khí tức tử vong, hủy diệt phong bạo, sức mạnh đáng sợ như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể đánh được. Lục Tiểu Xuyên sắc mặt cũng lập tức đột nhiên đại biến, tâm thần hoảng hốt, thần kinh trong nháy mắt căng cứng, đánh lên 12 phần tinh thần tới. Hoang Thiên kiếm đã từ lâu nắm chặt trong tay, để ngang trước người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, làm xong tùy thời lấy mạng ra đánh chuẩn bị. Khủng bố như thế khí tức đáng sợ, tự nhiên cũng không phải người khác có thể tản mắt ra. Chỉ có một khả năng, đó chính là Hắc Long Vương. Phía trước Hắc Long Vương ban ngày thì không dám đi ra ngoài, chỉ có buổi tối mới dám đi ra. Thật không nghĩ đến, bây giờ Hắc Long Vương ban ngày cũng dám đi ra. Cái này hoàn toàn phá hủy quy tắc trò chơi a. Tình huống như thế, cũng thật sự là để cho Lục Tiểu Xuyên có chút hoài nghi. Thật chỉ là bởi vì ngài thôn trưởng đi, cho nên Hắc Long Vương mới dám không kiêng nể gì như thế, mặc kệ trắng hay không thiên, cũng dám đi ra. Hơn nữa còn đem Long Vương thôn tất cả mọi người đều cho bắt đi. Không phải nói Hắc Long Vương là kiêng kỵ trắng Long Vương tượng thần sao? Không phải nói Hắc Long Vương là không dám vào Long Vương thôn thôn dân trong nhà sao? Nhưng bây giờ tình huống cùng những thứ này, hiển nhiên là không đúng lắm bên trên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ tình huống chân thật cũng không phải là như thế? Chân chính để cho Hắc Long Vương kiêng kỵ cũng không phải trắng Long Vương tượng thần, mà là ngài thôn trưởng. Cái này nghe tựa như là có chút kéo, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có khả năng này tồn tại. Ít nhất Lục Tiểu Xuyên bây giờ biết ngài thôn trưởng chân thực thân phận, vậy dĩ nhiên cũng biết rõ, ngài thôn trưởng không hề giống là nhìn bề ngoài yếu như vậy, chỉ là một cái tay trói gà không chặt ông già bình thường nhà. Rõ ràng không phải. Ngài thôn trưởng thế nhưng là võ công sơn bí cảnh thủ hộ giả, thế nhưng là tiên khí kim đỉnh khí linh, thế nhưng là tồn tại cực kỳ mạnh. Ngài thôn trưởng có thể trấn nhiếp Hắc Long Vương, vậy khẳng định là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể nói, ngài thôn trưởng có thể tuyệt đối trưởng khống Hắc Long Vương. Cũng có khả năng Hắc Long Vương là nghe ngài thôn trưởng mệnh lệnh làm việc. Đây đều là có khả năng sự tình, cũng là ngài thôn trưởng có thể làm được sự tình. Cho nên, trong này đến cùng là gì tình huống đâu? Thật sự là nhịn người suy nghĩ sâu sắc, cũng làm cho Lục Tiểu Xuyên tâm biểu hoài nghi. Lục Tiểu Xuyên càng ngày càng hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không cũng là ngài thôn trưởng thủ đoạn. Có lẽ cái này cũng là một phần khảo nghiệm. Thật đúng là nói không chừng, có thể là dạng này. Nhưng bây giờ đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, có phải như vậy hay không, cũng không trọng yếu. Dưới mắt tới nói, trọng yếu nhất vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt. Những chuyện khác cũng có thể trước tiên quên mất. Hắc Long Vương xuất hiện, ở cách Lục Tiểu Xuyên mấy trăm mét chỗ ngừng lại, xoay quanh hư không, mây đen che trời, như muốn thôn phệ toàn bộ Long Vương thôn. Chương 670, Hắc Long Vương giao dịch. Chương 670, Hắc Long Vương giao dịch. Hắc Long Vương xuất hiện, lập tức đem điểm điểm dọa cho khóc. Lục Tiểu Xuyên ngăn tại điểm điểm trước người, kiếm đưa ngang trước người, nhìn chòng chọc vào Hắc Long Vương. Bất quá, Hắc Long Vương cũng không có muốn đối Lục Tiểu Xuyên ý tứ độc thủ, mà là ánh mắt sâu kín nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Cái kia tựa như miệng giếng kích cỡ tương đương hai trong mắt, lập lòe ánh sáng khác thường, rất là dọa người. Tất nhiên Hắc Long Vương cũng không có muốn động thủ ý tứ, Lục Tiểu Xuyên liền lên tiếng hỏi: "Hắc Long Vương, ngươi đem Long Vương thôn thôn dân trảo đi đâu rồi? Đem ta A Đa mẹ trả cho ta." Điềm Điềm trắng chứ gan đưa ra một cái đầu tới, hướng về phía Hắc Long Vương mãi hung nói một câu, nhưng lại lập tức sợ né trở về. Hắc Long Vương đáng sợ, là thật sâu khắc tiến Long Vương thôn mỗi người trong xương cốt. Hắc Long Vương cũng đích xác là vô cùng đáng sợ, không phải người bình thường có thể chịu nổi nó kinh khủng tử vong hắc ám khí tức. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiểu Xuyên dám can đảm như thế không sợ hai chút nào đối mặt Hắc Long Vương. Hắc Long Vương giống như hồng trung một dạng âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Nhân tộc, chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào?" "Làm cái giao dịch?" Nghe được Hắc Long Vương lời nói, Lục Tiểu Xuyên lông mày không khỏi sâu nhíu lại. "Có ý tứ gì? Hắc Long Vương lại muốn cùng mình làm giao dịch? Hắc Long Vương hồ lô này bên trong đến cùng bán là thuốc gì? Đánh chính là ý định gì?" cái này khiến Lục Tiểu Xuyên cũng không thể không đánh lên mấy phần cảnh giác tới. Lục Tiểu Xuyên cũng muốn biết Hắc Long Vương đến cùng muốn làm gì. Nếu như có đàm luận, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Có lẽ có thể nói một chút, có thể sử dụng đàm phán đến giải quyết vấn đề, bình thường đều sẽ không quá khó. Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng nguyện ý như thế, cho nên Lục Tiểu Xuyên vấn đạo Hắc Long Vương, nói một chút. Hắc Long Vương tiếp tục nói, Long Vương thôn tất cả mọi người đều tại trên tay của ta, nếu như ngươi muốn cho bọn hắn còn sống, vậy thì giúp ta đi làm một việc. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, vậy ta liền thả Long Vương thôn tất cả mọi người. Bằng không mà nói, bọn hắn đều phải chết. Điềm Điềm dọa đến thuốc thích nói, đừng có giết ta A Đa mẹ, Điềm Điềm không muốn không có A Đa mẹ. Hắc Long Vương rõ ràng sẽ không để ý tới nàng. Điềm Điềm chỉ có thể một mặt cầu khẩn nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Nhìn xem đang thương đau khổ Điềm Điềm, thật là khiến người ta tâm cũng phải nát. Lục Tiểu Xuyên nhẹ nhàng sờ một cái Điềm Điềm đầu, một mặt bảo đảm nói với nàng, yên tâm đi Điềm Điềm, Tiểu Xuyên ca ca nhất định sẽ cứu ngươi A Đa mẹ. Nghe được Lục Tiểu Xuyên lời nói, Điềm Điềm nước mắt mới ngưng được mấy phần. Nàng một mặt sùng bái và hoàn toàn tin tưởng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Lúc này Lục Tiểu Xuyên chính là trong lòng Điềm Điềm duy nhất quang. Lục Tiểu Xuyên cũng không thể cô phụ phần này quang. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Hắc Long Vương nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Hắc Long Vương nói, Trắng Long Vương tự thần, 108 tôn Trắng Long Vương tự thần, ta muốn toàn bộ nắm bắt tới tay. Bây giờ trong tay của ta có 80 tôn, tiểu nha đầu kia trong tay có 1 tôn, còn kém 27 tôn. Ngươi nếu có thể đem tất cả Trắng Long Vương tượng thần đều tìm tới cho ta, ta liền thả Long Vương thôn tất cả mọi người, hơn nữa về sau cũng sẽ không lại tổn thương người nhóm nửa phần. Ta chỉ cấp ngươi 1 tháng thời gian, 1 tháng nếu là ngươi kết thúc không thành, vậy ta liền sẽ giết Long Vương thôn tất cả mọi người. Nghe xong Hắc Long Vương lời nói, Lục Tiểu Xuyên lông mày lập tức sâu nhíu lại. Hắc Long Vương toàn tính là Trắng Long Vương tượng thần. 108 tôn Trắng Long Vương tượng thần, Long Vương thôn vốn là có 81 tôn. Diệt trừ Điềm Điềm trong tay 1 tôn, cái kia còn có 80 tôn. Cái này 80 tôn hẳn là toàn bộ rơi xuống Hắc Long Vương trong tay. Nó muốn gọp đủ 108 tôn. Dạ tâm cũng không nhỏ. Chẳng lẽ cái này Hắc Long Vương cũng muốn tu luyện Long Vương kiếm quyết hay sao? Nhưng nó Hắc Long Vương cũng cần phải không tu luyện được Long Vương kiếm quyết ta. Vậy hắn muốn thu thập đủ 108 tôn Trắng Long Vương tượng thần lại là ý muốn cái gì là đâu? Lục Tiểu Xuyên cũng nhìn không thấu Hắc Long Vương dạ tâm, không biết Hắc Long Vương đến cùng muốn làm gì. Nhưng Lục Tiểu Xuyên biết, Hắc Long Vương cũng tất nhiên không có hảo tâm gì. Chỉ là bây giờ Long Vương thôn thôn dân đều tại Hắc Long Vương trên tay, Lục Tiểu Xuyên cũng không thể tránh được. Lục Tiểu Xuyên cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Lục Tiểu Xuyên âm thanh lạnh lùng nói một câu, còn lại 27 tôn Trắng Long Vương tượng thần ta cũng không biết ở nơi nào, để cho ta trong 1 tháng đi tìm đến tất cả Trắng Long Vương tượng thần tới giao cho ta, ta cũng không quá chắc chắn ta có thể hay không làm được. Hắc Long Vương âm thanh lạnh nổi giận mấy phần nói, ngươi không có cơ hội lựa chọn, càng không có đường sống trả giá. Nếu như ngươi muốn cứu Long Vương thôn tất cả mọi người, vậy ngươi nhất định phải trong 1 tháng đem cái kia 27 tôn Trắng Long Vương tượng thần toàn bộ tìm được hơn nữa mang tới cho ta, không có loại khả năng thứ hai. Ngươi chỉ có thể là suy nghĩ biện pháp làm đến nỗi muốn thế nào đi làm đến, đó là ngươi sự tình. Nếu có dễ làm như vậy đến sự tình, ngươi cảm thấy ta còn có thể tìm ngươi làm phần này giao dịch sao? Hắc Long Vương ngược lại là không đốc, đem nan để toàn bộ quăng cho Lục Tiểu Xuyên, để cho Lục Tiểu Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Ngoại trừ làm theo, Lục Tiểu Xuyên còn có thể làm sao? Lục Tiểu Xuyên ánh mắt u lãnh sâm sâm gắt gao nhìn xem Hắc Long Vương, lạnh lẽo lên tiếng nói, cũng có lẽ còn có loại khả năng thứ hai đâu. Hắc Long Vương tựa hồ xem thấu Lục Tiểu Xuyên tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc tiểu tử, không cần nghĩ khác khai thiên, ngươi còn nghĩ giết ta không thành. Lần trước đánh bại ta năng lượng phân thân, đích xác tính ngươi lợi hại, ngươi chính xác rất ưu thế, thực lực cũng còn tính là không tệ. Nhưng lần trước năng lượng phân thân, ngay cả ta một thực lực cũng không có. Mặc dù thực lực của ngươi có chỗ để thăng, nhưng ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của ta sao? Muốn giết ta cứu Long Vương thôn, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lục Tiểu Xuyên nghĩ đích thật là muốn giết Hắc Long Vương. Nếu như có thể giết Hắc Long Vương mà nói, cái kia cũng đồng dạng là có thể giải quyết vấn đề, còn không cần chịu Hắc Long Vương áp chế. Đây có lẽ là con đường duy nhất. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên cũng là muốn thử một lần, xem hắn có thể hay không giết Hắc Long Vương. Ý nghĩ như vậy, đích thật là hơi quá tại điên cuồng. Lục Tiểu Xuyên đương nhiên biết, Hắc Long Vương thực lực rất cường đại. Lần trước hắn đánh bại, bất quá là một cái năng lượng phân thân thôi. Hắc Long Vương bản tôn cường đại cỡ nào, kỳ thực Lục Tiểu Xuyên cũng không biết. Nhưng chắc chắn rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẫn là muốn thử xem. Lục Tiểu Xuyên lạnh lẽo lên tiếng nói một câu, "Hắc Long Vương, ngươi thật sự rất mạnh, ta biết ta xác suất rất lớn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta vẫn muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ta Lục Mỗ Nhân từ trước đến nay không thích bị người uy hiếp, không thích người khác đặt ở trên đầu ta tới, không thích bị người ép buộc đi làm chuyện mình không thích. Ngươi hôm nay nhất định phải đè lên ta thay ngươi làm việc, cùng ngươi làm khoản giao dịch này, ta rất khó chịu." Đàn ông tất nhiên khó chịu, đây cũng là lười nhác quản ngươi nhiều như vậy, làm liền xong rồi. Hắc Long Vương, ngươi có dám lại cho ta một trận chiến? Nếu là ta thua, vậy ta liền cùng ngươi làm khoản giao dịch này. Nếu là ta thắng, vậy ngươi liền thả Long Vương thôn tất cả mọi người, ngươi dám không? Chương 671, đã như vậy ngươi liền ra tay một trận chiến a. Chương 671, đã như vậy ngươi liền ra tay một trận chiến a. Lục Tiểu Xuyên rõ ràng dùng chính là phép khích tướng, chính là cố ý muốn chọc giận Hắc Long Vương, để cho Hắc Long Vương vào bẫy. Hắc Long Vương đương nhiên biết đây là phép khích tướng, bất quá đối với thực lực, Hắc Long Vương tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin. Một cái còn không có trưởng thành nhân tộc tuyệt thế thiên tài mà thôi. Thực lực coi như lại mạnh, cũng tuyệt đối không thể lại là nó Hắc Long Vương đối thủ. Cho nên, Hắc Long Vương tự nhiên cũng nghiêm túc cái gì, trực tiếp đối với Lục Tiểu Xuyên nói, nhân tộc, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta, cùng ta một trận chiến, ngươi cũng không nửa điểm phần thắng. Điểm này tình huống Lục Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không còn cách nào khác, không có lựa chọn tốt hơn, cho nên cũng chỉ có thể là liều mạng như thế. Liền xem như không có chút nào nửa điểm phần thắng, Lục Tiểu Xuyên cũng muốn một trận chiến. Lục Tiểu Xuyên một mặt quyết tuyệt nói, có phần thắng hay không, không phải ngươi Hắc Long Vương định đoạt, mà là muốn đánh qua mới biết được. Chiến đấu không có kết thúc, cái kia hết thảy khả năng tính đô sẽ xuất hiện. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng một câu nói, hết thảy đều có khả năng, người có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Với ta mà nói, không có gì là không thể. Hắc Long Vương hai con ngươi sâu kín nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, vẫn gật đầu, đáp ứng xuống, nhân tộc, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Hôm nay không đem ngươi đánh cục, xem ra ngươi thì sẽ không ngoan ngoãn nhận đúng. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay một trận chiến a. Chiến. Lục Tiểu Xuyên không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức ra tay toàn lực. Đối mặt cường đại Hắc Long Vương, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên không có chút nào giấu giốt, vừa ra tay chính là ngoan thủ. Toàn lực thi triển Long Vương kiếm quyết thức thứ hai, đem hết thể sức mạnh đều thúc giục tóe đến tình cảnh cực hạn. Thi triển ra Lục Tiểu Xuyên tối cường nhất kiếm, liều chết tương bác liều mạng một kiếm. Cường giả ở giữa quyết đấu, thường thường một chiêu liền có thể phân thắng thua, cũng không cần bất luận cái gì một chút xíu loè loẹt. Đối mặt Lục Tiểu Xuyên toàn lực nhất kiếm, hủy thiên diệt địa, một kiếm đồ long nhất kiếm, Hắc Long Vương lại là không chút nào hoảng. Hắc Long Vương đứng tại chỗ, cũng không có muốn động dáng vẻ. Đợi cho Lục Tiểu Xuyên mạnh nhất một kiếm giết đến Hắc Long Vương trước mặt lúc, Hắc Long Vương mới động. Không động thì thôi, khẽ động tựa như một tôn minh vương, bạo phát ra một cô vô thượng tiên nhân chi uy. Năng lượng hình thành một thanh cự kiếm đón nhận Lục Tiểu Xuyên kiếm. Hai thanh kiếm trong nháy mắt liền trên không trung vô cùng kịch liệt giao phong lại với nhau. Lục Tiểu Xuyên một kiếm này mặc dù cường đại bá đạo, có một kiếm đổ lòng chi lực, thế nhưng là đối mặt cường đại Hắc Long Vương, rõ ràng vẫn là không đáng chú ý không có cách nào, Hắc Long Vương thực lực thật sự là quá cường đại. Đây chính là Hắc Long Vương chân thân, cũng không phải năng lượng phân thân. Cho nên, kết quả tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắc Long Vương năng lượng chi kiếm, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem Lục Tiểu Xuyên một kiếm chi uy cho đánh nát bấy. Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng bị một kiếm này đánh bay đi ra ngoài, để cho Lục Tiểu Xuyên trực tiếp trọng trọng đập vào kết giới phía trên, tiếp đó rơi xuống đất phía trên. Dù là Lục Tiểu Xuyên phản ứng rất nhanh, cố hết sức điều chỉnh cơ thể, cũng vẫn như cũ có vẻ hơi chật vật. Bại hoàn toàn, đơn giản không phải trên một cái cấp độ đọ sức, trên lệch cực kỳ cách xa. Nếu không phải cơ thể của Lục Tiểu Xuyên mạnh hơn xa thường nhân mà nói, chỉ sợ một kích này liền muốn để cho hắn thổ huyết không ngừng. Lúc này Lục Tiểu Xuyên mặc dù không có thổ huyết, nhưng trong cổ họng cũng là một cỗ mùi máu tươi. Cơ thể giống như là tan ra thành từng mảnh bị đau. Như thế bị đau cảm giác, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là rất lâu đều chưa từng có. Đáng sợ nhất là, Lục Tiểu Xuyên biết Hắc Long Vương vừa rồi cũng chỉ là tiện tay nhất kích thôi, căn bản là không có sử dụng mấy phần sức mạnh. Nếu là Hắc Long Vương một kích toàn lực mà nói, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp giết hắn. Hắc Long Vương chân thân cường đại, bây giờ Lục Tiểu Xuyên cũng mới hoàn toàn ý thức được. Đánh không lại a? Căn bản là đánh không lại. Liền xem như liều mạng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu phần thắng. To lớn như vậy cách xa, đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là Lục Tiểu Xuyên, cũng không thể không thừa nhận cái này như sắt thép sự thật. Cho dù là hắn Lục Tiểu Xuyên có thể đột phá đến thành tiên cảnh, cũng vẫn như cũ còn chưa đáng kể. Thật sự không đủ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, đều không có chút nào nửa điểm phần thắng. Mặc dù Lục Tiểu Xuyên không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Hắc Long Vương cũng không tiếp tục ra tay, nó đã nhìn ra, Lục Tiểu Xuyên đã hiểu rồi chuyện này. Cho nên, Hắc Long Vương đối với Lục Tiểu Xuyên lại nói một câu, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay sao? Lục Tiểu Xuyên một mặt cười khổ lắc đầu, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, đánh cái truy, cái này còn để cho ta đánh như thế nào? Tính toán, đánh không lại, không đánh, chịu thua. Chịu thua đi, cũng không mất mặt. Chuyện như vậy, hắn Lục Mô Nhân cũng không phải chưa từng làm. Bất quá chỉ là làm trở về một chút nghề cũ thôi, cũng không có cái gì. Lưu được núi xanh, mới không sợ không có củi đốt. Người trọng yếu nhất không phải mặt mũi, mà là mệnh. Chỉ cần còn sống, cái kia hết thể mới có thể. Một khi chết, đó cũng không có bất kỳ khả năng nào. Gặp Lục Tiểu Xuyên nhận thua, Hắc Long Vương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, vậy bây giờ, có thể cùng ta làm khoản giao dịch này sao? Lục Tiểu Xuyên nói, nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giả. Ngươi cũng thắng, đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngoại trừ đồng ý cùng ngươi làm giao dịch, ta còn có khác lựa chọn sao? Hắc Long Vương nói, dùng các ngươi nhân tộc lời nói, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, nói, bất quá Hắc Long Vương, ta có một chuyện không hiểu. Thực lực của ngươi lợi hại như vậy, ngươi muốn Bạch Long Vương tự thần, vì sao không tự mình đi tìm đâu, nhất định để ta đi giúp ngươi tìm làm gì? Ngươi cũng đã dám 3 ngày đi ra, còn đem Long Vương thôn tất cả Bạch Long Vương tượng thần đều cướp đi, lại bắt Long Vương thôn tất cả mọi người. Vậy ngươi cũng hoàn toàn có thể tự mình đi tìm Bạch Long Vương tượng thần a. Hắc Long Vương lắc đầu, một mặt đau đớn phiền muộn bộ dáng, nói, ta không cách nào rời đi Long Vương thôn. Ân, không cách nào rời đi Long Vương thôn. Lục Tiểu Xuyên hơi cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hắc Long Vương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái, đoán chừng Hắc Long Vương còn nhận lấy cấm chế gì các loại. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên có chút không hiểu nói, điểm điểm cầm Bạch Long Vương tượng thần có thể xuyên qua kết giới, rời đi Long Vương thôn, đi đến phía sau núi bên trong. Trên người ngươi không phải có nhiều như vậy Bạch Long Vương tượng thần sao? Ngươi không đồng dạng có thể cầm Bạch Long Vương tượng thần rời đi sao? Hắc Long Vương lắc đầu nói, các ngươi có thể, nhưng ta lại không thể. Cái khác lời nói Hắc Long Vương cũng không có nhiều lời. Xem ra, Hắc Long Vương đích thật là không cách nào rời đi Long Vương thôn. cho dù là có Bạch Long Vương tượng thần cũng không được. Tình huống này đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, cũng là còn tính là một chuyện tốt a, bằng không mà nói, Hắc Long Vương nếu là có thể rời đi Long Vương thôn mà nói, cái kia sợ rằng sẽ là một cái đại phiền toái. Hắc Long Vương, vậy ngươi biết Bạch Long Vương tượng thần tung tích sao? Ngươi biết muốn thế nào mới có thể đi tìm đến Bạch Long Vương tượng thần sao? Lục Tiểu Xuyên lại hỏi một câu. Chương 672, tìm kiếm Bạch Long Vương tượng thần. Chương 672, tìm kiếm Bạch Long Vương tượng thần. Hắc Long Vương lần nữa lắc lắc đầu rồng to lớn, nói, ta chưa bao giờ rời đi Long Vương thôn, tự nhiên không biết những thứ khác Bạch Long Vương tượng thần ở nơi nào. Ngươi như là đã xông đến Kim Đỉnh, kia hẳn là có thể tìm được Bạch Long Vương tượng thần. Bạch Long Vương tượng thần hẳn là tại Kim Đỉnh khảo nghiệm ở trong, cho nên chỉ có ngươi mới có thể tìm được những cái kia Bạch Long Vương tượng thần. Lục Tiểu Xuyên chẹp chẹp miệng. Tốt, ta cuối cùng vẫn hắn Lục Mỗ Nhân chống đỡ tất cả. Không có biện pháp, vì Long Vương thôn tính mạng của tất cả mọi người, hắn cũng chỉ có thể là như thế. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ ngài thôn trưởng có thể ra tay đâu. Bây giờ đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là rời đi trước Long Vương thôn lại nói. Hắc Long Vương không cách nào rời đi Long Vương thôn, một khi hắn rời đi Long Vương thôn, vậy thì tuyệt đối an toàn. Đây cũng là không cần lo lắng nữa Hắc Long Vương. Cho nên, bây giờ nhận điểm sợ cũng không có cái gì. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng chó, đừng nói nhận túng, nhận cha cũng có thể. Lục Tiểu Xuyên nói, tốt tốt tốt, ta đã biết, ta này liền đi tìm Bạch Long Vương tượng thần. Nói xong, Lục Tiểu Xuyên liền kéo Điểm Điểm tay nhỏ, chuẩn bị trở về phía sau núi đi. Nhưng, ngay lúc này, Hắc Long Vương lại là gọi lại Lục Tiểu Xuyên, ngươi có thể đi, tiểu nữ hoa đó muốn lưu lại. Nàng là Long Vương người của thôn, không thể có cá lọt lưới. Tất nhiên về tới Long Vương thôn, vậy vẫn là ở lại đây đi. Hắc Long Vương vừa nói, Điểm Điểm lập tức lại bị sợ quá khóc. Điểm Điểm bị hù run lẩy bẩy hai tay gắt gao lôi Lục Tiểu Xuyên góc áo. Lục Tiểu Xuyên sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Hắn lại nơi nào không rõ Hắc Long Vương tâm tư. Hắc Long Vương muốn đem Điểm Điểm lưu lại, đơn giản chính là muốn cầm Điểm Điểm làm con tin thôi. Muốn dùng cái này tới áp chế hắn Lục Tiểu Xuyên. Loại chuyện này, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên là không muốn. Huống chi nói, Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn Điểm Điểm chịu đến nửa điểm tổn thương. Điểm Điểm đáng thương như vậy, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên muốn bảo vệ tốt nàng. Tất nhiên Hắc Long Vương động phần này ý niệm, cái kia Lục Tiểu Xuyên tự nhiên là phải toàn lực ngăn cản. Cho dù là liều mạng cũng muốn thử một phen. Lục Tiểu Xuyên không chần chờ chút nào, trực tiếp thi triển ra toàn lực, đem tốc độ thúc dục tóe đến tình cảnh cực hạn. Lục Tiểu Xuyên ôm lấy Điểm Điểm liền hướng kết giới bên kia sông. Chỉ cần xuyên qua kết giới tiến vào phía sau núi, cái kia Hắc Long Vương cũng liền không làm gì được hắn nửa phần. Giao dịch như thường lệ tiếp tục. Nhưng Hắc Long Vương muốn bắt đi Điểm Điểm, hắn Lục Mỗ Nhân không đáp ứng. Hắn Lục Mỗ Nhân mặc dù tham sống sợ chết, nhưng có một số việc so mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn trong lòng Lục Mỗ Nhân còn có một số kiên trì đồ vật. Lục Tiểu Xuyên ôm Điểm Điểm thật nhanh chạy trốn, Hắc Long Vương nhưng lại không ra tay ngăn cản cái gì, mà là tại nơi đó nhìn xem Lục Tiểu Xuyên hai người chạy trốn. Tình huống này có chút kỳ quái. Lục Tiểu Xuyên lông mày không khỏi sâu nhăn, mơ hồ ngửi được một chút không bình thường hương vị. Cái này rất không bình thường. Hắc Long Vương biểu hiện quá bình tĩnh. Trong này chỉ sợ có vấn đề. Quả nhiên, không đợi Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều, cả người hắn liền trọng trọng đụng vào kết giới phía trên. Loại cảm giác này, giống như là hung hăng đập vào một tường bền chắc không thể gãy trên vách tường. Lực lượng cường đại, đem Lục Tiểu Xuyên đều chấn thất điên bắt đảo. Kém chút đem chính mình dung ra nội thương tới. Thật muốn đem chính mình cho chấn thương, đây chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Sau khi tính hồn lại, Lục Tiểu Xuyên trừng lớn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào kết giới, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Gì tình huống? Tay hắn cầm Bạch Long Vương tượng thần, làm sao xuyên qua không chấm dứt giới? Như thế nào không thể rời bỏ Long Vương thôn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Tiểu Xuyên cũng mới biết rõ, vì cái gì Hắc Long Vương vừa rồi như vậy bình tĩnh, căn bản vốn không để ý tới hắn chạy trốn. Xem ra Hắc Long Vương là liệu định, hắn căn bản cũng không có thể rời đi Long Vương thôn. Cái này có thể để Lục Tiểu Xuyên lập tức mặt xám như cho, gương mặt phiền muộn. Không thể mang Điểm Điểm rời đi Long Vương thôn mà nói, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Vậy hắn e là cho dù là liều mạng, cũng không giữ được Điểm Điểm. Tại Long Vương trong thôn, Lục Tiểu Xuyên rõ ràng không có khả năng đấu thắng Hắc Long Vương. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm u lạnh lẽo tới cực điểm, tâm chìm đến cực điểm. Bây giờ muốn làm sao? Lục Tiểu Xuyên biểu lộ khó coi âm u lạnh lẽo nhìn xem Hắc Long Vương. Hắc Long Vương nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên sau, mới mở miệng nói, "Quên nói cho ngươi, Bạch Long Vương tượng thần trong thời gian ngắn chỉ có thể vận dụng một lần. Cho nên, không có mới Bạch Long Vương tượng thần, ngươi là không thể rời bỏ Long Vương thôn. Đương nhiên, ngươi có thể theo trước đây lộ rời đi, bất quá hết thảy liền phải lại một lần. Hơn nữa, cũng muốn 7 ngày sau đó. 7 ngày thời gian, ta không cho được ngươi." Ân. Lục Tiểu Xuyên chân mày nhíu sâu hơn. Bạch Long Vương tượng thần trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Không có ai đã nói với hắn a. Hắn làm sao biết còn có tình huống như vậy tồn tại? Đây thật là có đủ để cho người ta ứng phó không kịp. Cái kia như thế mà nói, hắn bây giờ cách không rời mở Long Vương thôn, cũng là Hắc Long Vương nói mới tính. Nếu là Hắc Long Vương không thả hắn rời đi, vậy hắn thậm chí cũng khó khăn rời đi Long Vương thôn. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên rất là khó chịu. Coi là một chuyện gì chứ? Một đêm trở lại trước giải phóng, có đùa người khác như vậy sao? Lục Tiểu Xuyên nghiêm trọng hoài nghi, đây hết thể có phải hay không cũng là ngài thôn trưởng thủ bút. Hắn muốn cố ý dạng này chính mình, khảo nghiệm chính mình. Đây hết thể cũng là khảo nghiệm. Quả thật có loại khả năng này á, nhưng cũng không thể bài trừ ngoài ý muốn. Bất kể có phải hay không là khảo nghiệm, Long Vương người của thôn, Lục Tiểu Xuyên đều muốn cứu. Đặc biệt là Điểm Điểm, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên không đành lòng nhìn thấy Điểm Điểm xảy ra chuyện gì. Hắc Long Vương lại lên tiếng nói, đem tiểu nữ hài này lưu lại, ta cho ngươi một tôn mới Bạch Long Vương tượng thần, ngươi đi tiếp tục tham gia khảo nghiệm, tìm kiếm những thứ khác Bạch Vương Long thần tượng hoàn thành giao dịch của chúng ta. Dạng này mới cứu được tiểu nữ hài này cùng Long Vương thôn tất cả mọi người. Ngươi không có khác bất luận cái gì lựa chọn, chỉ này duy nhất. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng chỉ có con đường này. Lục Tiểu Xuyên khó chịu chép miệng nói, ngươi cũng nói ta không được chọn, vậy ta còn có thể làm sao? Hắc Long Vương gặp Lục Tiểu Xuyên nhận đúng, liền tiếp tục nói, nhờ ngươi đem cô bé kia lưu lại, cũng là vì ngươi tốt, càng là vì nàng tốt. Kim Hạng khảo nghiệm nhưng là phi thường hung hiểm khó khăn, ngươi mang theo nàng ở bên người, cũng không phải một chuyện tốt. Vừa tới sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thứ hai chính nàng cũng biết bước lên nguy hiểm cực lớn. Cho nên, chẳng bằng lưu lại Long Vương thôn, dạng này còn có thể cùng với nàng A Đa mẹ đoàn tụ cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi có thể phòng thủ hẹn đem những thứ khác Bạch Long Vương tượng thần mang tới cho ta, vậy thì có thể cứu bọn họ tất cả mọi người. Sinh tử của bọn hắn đều nằm ở trong tay ngươi. Nghe được cái này, Lục Tiểu Xuyên lông mày không khỏi nhíu một cái. Tinh tế tưởng tượng, cũng đích xác là chuyện như vậy a, nếu như mang theo điểm, cái kia chỉ sợ là có chút không tiện. Dù sao hắn muốn đi sông khảo nghiệm. Kim đỉnh khảo nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn nhiều hung hiểm, Lục Tiểu Xuyên cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, không mang theo điểm thật là trăm lợi mà không có một hại. Dạng này đối với điểm cũng biết càng tốt hơn một chút. Chỉ là, chương 673, một bộ ngất khí chương 673, một bộ ngất khí nhìn thấy điểm cái kia một mặt sợ bộ dáng đáng thương, Lục Tiểu Xuyên lại luôn có chút không đành lòng. Điểm ngược lại là thông minh biết chuyện, nàng mặc dù rất sợ, nhưng nàng cũng ý thức được tình huống. Điểm đối với Lục Tiểu Xuyên nói, "Tiểu Xuyên ca ca, ta phải cùng ta A Đa mẹ cùng một chỗ." Điểm cố gắng không để cho mình sợ. Tuổi còn trẻ như thế, liền có thể biết chuyện như thế. Để cho người ta có thể nào không đau lòng đâu. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp. Chuyện này hắn không có lựa chọn khác, hoặc có lẽ là hắn bất lực phản kháng cái gì. Loại tư vị này, chính xác rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tài nghệ không bằng người, chính là biệt khuất như thế. Thế giới này, vô luận đi đến nơi nào, đều phải dạng nắm đấm. Cường giả là vua, nắm đấm chí thượng. Lục Tiểu Xuyên lạnh giận nhìn xem Đen Long Vương, trong lòng của hắn quá khó chịu. Rất muốn một kiếm ném lăn Đen Long Vương. Nhưng rất rõ ràng, Lục Tiểu Xuyên làm không được. Đen Long Vương thực lực quá mạnh mẽ chút. Hắn Lục Tiểu Xuyên liền xem như sử dụng ra tất cả vũ liếng, cũng vẫn như cũ không đả thương được Đen Long Vương nửa phần, xa không thể nào là Đen Long Vương đối thủ. Tại tình huống như thế phía dưới, Lục Tiểu Xuyên thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Từ nhỏ đến lớn, Lục Tiểu Xuyên đều không có như thế biệt khuất qua. Thực sự là một bụng mất khí. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên nội tâm cũng không khỏi sinh sôi ra một cỗ xúc động, phải vận dụng sư tôn lưu lại cái kia một đạo sức mạnh, một kiếm đổ cái này Đen Long Vương. Đã như thế, liền sự tình gì đều toàn bộ giải quyết. Nhưng, cỗ này xung động mãnh liệt, Lục Tiểu Xuyên vẫn là hết sức khắc chế xuống. Sự tình còn chưa tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, vẫn là không thể hành sự lỗ mãng. Còn nữa mà nói, Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn là hoài nghi đây hết thể có thể cũng là ngài thôn trưởng thiết kế ra, có lẽ bản thân cái này chính là một hồi nhằm vào hắn khảo nghiệm. Tính toán, tất nhiên không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể là toàn lực một trận chiến. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Hảo, ta với ngươi làm khoản giao dịch này. Lục Tiểu Xuyên đáp ứng xuống. Nghe được Lục Tiểu Xuyên đáp ứng xuống, Đen Long Vương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Lục Tiểu Xuyên nhẹ nhàng sờ một cái điểm đầu, nói, điểm vậy ngươi liền lưu lại trong Long Vương thôn, yên tâm đi, Tiểu Xuyên ca ca nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhất định sẽ cứu Long Vương thôn tất cả mọi người. Kỳ thực đối với Long Vương thôn những người khác Lục Tiểu Xuyên ngược lại cũng không quan tâm cái gì, nhưng điểm một nhà, Lục Tiểu Xuyên vẫn là quan tâm. Lục Tiểu Xuyên không đành lòng nhìn xem bọn hắn một nhà ba ngụm chết đi. Chuyện này nếu như hắn không nhìn thấy, vậy hắn cũng coi như, nhưng bây giờ hắn thấy được, hắn thì sẽ không thể trơ mắt nhìn điểm một nhà chết đi. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Nhân sinh có thể vì có thể không vì, đối với có thể vì sự tình, lúc này lấy tướng mệnh đọ sức. Điểm khôn khéo gật đầu một cái, đối với Lục Tiểu Xuyên nói, "Tiểu Xuyên ca ca vậy ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, Điểm liền cẩn thận mỗi bước đi hướng Đen Long Vương đi tới. Hướng đi Đen Long Vương thời điểm, Điểm bị hù toàn thân run rẩy, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống. Sợ hãi của nội tâm cảm giác không cách nào áp chế lại. Nàng dù sao vẫn chỉ là mấy tuổi cô gái nhỏ, nàng nơi nào có mạnh mẽ như vậy khắc chế năng lực. Một màn này, nhìn Lục Tiểu Xuyên nắm đấm đều không khỏi âm thầm nắm chặt. Nội tâm đã tuôn ra một cỗ cường đại phẫn nộ, khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể trách hắn Lục Tiểu Xuyên thực lực quá yếu. Yếu là nguyên tội, chính là bởi vì hắn quá yếu, cho nên hắn mới không có biện pháp bảo vệ điểm. Cái này đích xác là một loại bi ai, người yếu bi ai. Đây đều là hắn Lục Tiểu Xuyên phải mạnh lên nguyên nhân. Chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể không bị người khác khi dễ, mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Khống chế được điểm sau đó, Đen Long Vương mới đưa một tôn trắng Long Vương tượng thần ném cho Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên cũng đem điểm tôn kia trắng Long Vương tượng thần ném cho Đen Long Vương. Lục Tiểu Xuyên liếc điểm một cái sau, liền không có lại bất cứ chút do dự nào, quay người hướng kết giới đi tới. Lần này, quả nhiên là thông suốt, trực tiếp xuyên qua kết giới, một lần nữa về tới phía sau núi. Lục Tiểu Xuyên nhíu mày, đánh giá bốn phía. Ở đây thật là Long Vương thôn phía sau núi. Tòa kia cổ tế đàn đem chính mình chuyển đến tới nơi này. Lục Tiểu Xuyên luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, luôn cảm giác trong này là một phương thiên địa thế giới, không cùng ngoại giới tương liên. Tính toán, trước tiên không nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đi tìm đến những thứ khác trắng Long Vương tự thần. Phương thiên địa này thế giới cũng không lớn, cũng chính là một tòa lớn một chút đỉnh núi thôi. Lục Tiểu Xuyên rất nhanh liền đem phương thiên địa này thế giới dạo qua một vòng, thế nhưng là mau cũng không có phát hiện. Không có đụng tới nguy hiểm, không nhìn thấy khảo nghiệm, không có tìm được đường ra, bốn phía toàn bộ bị kết giới phong kín, giống như là một cái không có ra miệng lồng giam, đem Lục Tiểu Xuyên triệt để vây chết ở trong này. Phi cầm tẩu thú không có, con kiến bò sát không có, căn bản là không có vật sống ở đây. Giống thuyết, cái này khiến Lục Tiểu Xuyên lông mày không khỏi sâu nhíu. Cái gì? Cái gì cũng không có, hắn như thế nào đi tìm Trắng Long Vương tự thần? Nay liên quá kỳ quái a. Lục Tiểu Xuyên luôn cảm thấy cái này không đúng, có cái gì rất không đúng. Theo lý mà nói, không phải là dạng này mới đúng. Ngài thôn trưởng cũng đã nói, trong bốn tòa cổ tế đàn đều có khảo nghiệm. Vậy trong này khảo nghiệm lại đến cùng là cái gì đây? Khảo nghiệm chắc chắn không có khả năng là tại trong Long Vương Tôn A. Đây nhất định không có khả năng. Chỉ có thể là tại phương tiên địa này thế giới bên trong. Vậy vì sao không có bất kỳ phát hiện nào đâu? Lục Tiểu Xuyên lần nữa tìm kiếm. Lần này, khi Lục Tiểu Xuyên đi tới một chỗ đất bằng phẳng, Lục Tiểu Xuyên dừng bước. Hắn mơ hồ phát giác được ở đây có chút không thích hợp. Ở đây mà trống trải, có một khối đường kính một dặm đất bằng. Cỏ xanh bao trùm, tạo thành một khối cực lớn bãi cỏ. Mảnh này trong sân cỏ còn có một cái tiểu nhân hồ nước. Cái ao bốn phía còn trồng đầy một vòng cây liễu. Phong cảnh cũng không tệ. Những thứ này cây liễu không hề giống là tự nhiên hình thành, mà hẳn là người vì trồng. Nếu là người vì trồng, cái kia mảnh này đất trống hẳn là cũng có cố ý sức mạnh ở bên trong. Ở đây giống như là một chỗ ở hoặc là tu hành chỗ các loại, nhưng lại không thấy có bất kỳ kiến trúc. Đây là có chút kỳ quái. Lục Tiểu Xuyên đi tới mảnh đất trống này phía trên, cẩn thận quan sát đến mỗi một chỗ. Mơ hồ trong đó, Lục Tiểu Xuyên cảm thấy có một cỗ sức mạnh kỳ quái bao phủ mảnh đất trống này. Rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên trong lòng hơi động, liền có phát hiện, là trận pháp, có trận pháp bao phủ mảnh này bãi cỏ. Phát hiện này, ngược lại để Lục Tiểu Xuyên vui mừng. Xem ra cảm giác của hắn không có sai, mảnh đất trống này đích xác có cái gì tồn tại. Bất quá, trận pháp này cũng là cường đại và ẩn ấp. Nếu không phải Lục Tiểu Xuyên nghiêm túc cẩn thận tới quan sát, vậy căn bản liền phát hiện không được. Vừa rồi Lục Tiểu Xuyên cũng đi ngang qua ở đây, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Vẫn là lần này phát giác ra, mới dừng lại cước bộ, nghiêm túc tra xét. Lúc này mới phát giác được có trận pháp sức mạnh bao phủ mảnh đất trống này. Nhưng bây giờ lại cho Lục Tiểu Xuyên ra một vấn đề khó. Mặc dù hắn phát hiện có trận pháp bao phủ ở đây, nhưng muốn thế nào tới phá vỡ trận pháp này, xem mảnh đất trống này lên tới thực chất có cái gì, lại cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Chương 674, nhà gỗ cùng vườn linh dược. Chương 674, nhà gỗ cùng vườn linh dược. Đối với trận pháp, Lục Tiểu Xuyên cũng không tính là am hiểu. Bất quá mặc dù nói không tính am hiểu, nhưng cũng có một chút trình độ ở nơi đó. Cùng người bình thường so, đó là đương nhiên vẫn là dư xài. Bằng không mà nói, Lục Tiểu Xuyên cũng không phát hiện được vấn đề của nơi này. Trận pháp, trọng yếu nhất cũng là ngộ. Trận pháp giống như là một đạo vô cùng phức tạp toán học đề, cần chính ngươi đi tìm đến phương pháp phá giải. Cũng không phải nói ngươi nhất định muốn biết do trận pháp này mới có thể phá giải, ngươi nắm giữ đầy đủ trận pháp kiến thức căn bản, tiếp đó vận dụng những kiến thức này, lại dùng phương pháp của mình, liền có thể phá giải một tòa trận pháp tương đại. Biết rõ ràng tình huống sau, Lục Tiểu Xuyên liền bắt đầu nghiêm túc phá giải lên trận pháp tới. Phá trận giống như là đang giải đề, tháo qua đề người đều biết, càng có đề, một khi tìm được mạch suy nghĩ giải, cái kia càng giải lại càng có lực. Cứ như vậy, bất chi bất giác phía dưới, Lục Tiểu Xuyên liền đem tòa trận pháp này hoàn toàn giải khai. Chìa khóa này quá trình cũng làm cho Lục Tiểu Xuyên tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ trong lúc vô hình tinh tiến rất nhiều. Cái này cũng là một loại đề thăng bản thân quá trình. Giải khai tòa trận pháp này sau, mảnh đất trống này liền lộ ra nguyên trạng. Một tòa đại viện lạc xuất hiện ở Lục Tiểu Xuyên trước mặt. Tòa này đại viện lạc đem bên này đất trống toàn bộ chiếm giữ. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có một gian đơn giản nhà gỗ nhỏ. Tiểu một tầng bốn phía cũng là vườn linh dược. Cái ao nhỏ kia đường vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có điều cái ao nhỏ này đường bây giờ tản ra nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, hòa hợp linh khí bao phủ cái ao nhỏ kia đường. Đem cái ao nhỏ kia đường tô lên cực không đơn giản. Xa xa, Lục Tiểu Xuyên đều có thể ngửi được trong ao nhỏ nồng đậm và vô cùng tinh khiết thiên địa linh khí. Cảm giác tới nói, cái ao nhỏ kia đường bên trong không phải thủy, mà là từ linh khí hóa thành linh thủy. Cái ao này, rõ ràng cực không đơn giản. Mà những linh dược kia viên thì càng không đơn giản, đủ loại đủ kiểu linh thảo, linh linh hoa, linh quả cũng là Lục Tiểu Xuyên chưa từng thấy qua. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng đều có thể cảm giác được, những linh dược này đều cực kỳ chân quý bất phàm. Đều hoàn toàn không phải Lục Tiểu Xuyên phía trước đã thấy những linh dược kia đủ khả năng so. Bất quá, lúc này Lục Tiểu Xuyên nghĩ là, những linh dược này chắc chắn đều rất đáng tiền a. Nếu là toàn bộ cầm tới bên ngoài bán đi, đó có phải hay không có thể bán đi một cái giá trên trời tới. Nơi này linh dược chỉ sợ phải ít nhất 10 vạn gốc a. Nếu là một gốc có thể bán 100 vạn linh thạch, không đối với cái này quá tiện nghi, 1000 vạn linh thạch. Giống như cách cục có chút ít, vậy thì một thước linh thạch a, cũng chính là một linh tinh, một gốc bán một linh tinh, cái kia 10 vạn gốc lời nói chính là 10 vạn linh tinh. Ân, ít như vậy. Không đến không biết, khẽ đếm Lục Tiểu Xuyên trong nháy mắt liền không có hứng thú gì. Cũng không quái Lục Tiểu Xuyên đã mất đi hứng thú. Phải biết Lục Tiểu Xuyên trên người bây giờ đều có 300 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh bây giờ đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, đó đích xác là không đáng giá nhắc tới, tiền trinh. Nhiều dãy 10 vạn linh tinh đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, cũng không tính quá trọng yếu. Cho nên nha, Lục Tiểu Xuyên lập tức một mặt ghét bỏ nhất miệng, còn tưởng rằng sao có thể làm đủ lớn kiếm lời một bút, phát bút hoành tài đâu, kết quả tính toán mới điểm như vậy. Được rồi, vì chút tiền như vậy không đáng. Đoán chừng nơi này chính là tòa này cổ tế đàn khảo nghiệm sở tại chi địa, hay là trước hiểu rõ khảo nghiệm nội dung rồi nói sau. Lục Tiểu Xuyên lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Lục Tiểu Xuyên hướng gian kia đơn sơ gian phòng đi tới. Nhà gỗ môn là khép hở, bên trong mơ hồ có quang. Cái này khiến đi tới cửa Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức đánh lên mấy phần cảnh giác tới. Trong nhà gỗ này sẽ không còn có người a. Lục Tiểu Xuyên một mặt cảnh giác lộ ra khe cửa xem xét tình huống trong nhà. Xem xét phía dưới, Lục Tiểu Xuyên phát hiện trong phòng cũng không có người, cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng không biết là đồ vật gì ẩn ẩn đang phát tán ra tia sáng. Bất quá quang mang này cũng tỉnh không làm cho người rung động. Chỉ là Lục Tiểu Xuyên luôn cảm giác bên trong nhà gỗ này thật không đơn giản, cũng có điểm không giống như là bị bỏ hoang nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ vườn linh dược bên trong linh dược sinh trưởng tốt như vậy, giống như là có người tỉ mỉ chăm sóc tựa như. Cái này nhà gỗ chủ nhân là ai? Có phải hay không có thủ quan giả một mực đợi ở chỗ này? Chần chờ phút chốc, Lục Tiểu Xuyên cũng vẫn không có đẩy cửa vào. Bất quá, một mực rằng có ở đây, cũng không có cái tác dụng gì. Đứng ở nơi đó cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Mặc kệ bên trong nhà gỗ này giản không đơn giản, có người hay không, hiện tại cũng nhất định phải tiến vào bên trong nhà gỗ. Nếu là khảo nghiệm, cái kia có tình huống cũng là việc không thể bình thường hơn. Đạo này khảo nghiệm, chắc chắn là sẽ phi thường khó khăn. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên cũng đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ là núi đao vẫn là biển lửa, tất nhiên bây giờ đã tới sông, đây cũng là không có cái gì dễ nói, chỉ có thể là một lần sông đến cùng, không có lựa chọn nào khác. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất kỳ chần chờ do dự, trực tiếp đẩy cửa vào, to gan bước vào bên trong nhà gỗ. Thế nhưng là một bước vào đến bên trong nhà gỗ, Lục Tiểu Xuyên lập tức cảm giác bị một cỗ cường đại sức mạnh cắn nuốt mất rồi đi vào. Một cái không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện ở Lục Tiểu Xuyên trước mặt, trực tiếp đem không gian bốn phía đều hoàn toàn vặn béo nuốt vào. Lục Tiểu Xuyên cũng không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị cái này đáng sợ không gian vòng xoáy cắn nuốt mất rồi đi vào. Đây hết thể tới quá đột nhiên chút, đánh Lục Tiểu Xuyên một cái trở tay không kịp. Cho dù là Lục Tiểu Xuyên đã sớm chuẩn bị, cũng làm tốt tùy thời ứng đối hết thể nguy hiểm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng vẫn không thể nào phòng đến, vẫn như cũng bị cỗ này đáng sợ vòng xoáy sức mạnh cắn nuốt mất rồi đi vào. Nhưng rất nhanh, không gian liền bình tĩnh lại, mà Lục Tiểu Xuyên ý nguyên vẫn là ở đó bên trong nhà gỗ. Chỉ có điều, trước mắt Lục Tiểu Xuyên nhìn thấy tình huống cùng mới vừa nhìn thấy không giống nhau lắm. Có hai tên tiên phong đạo cốt lão giả ở nơi đó bận rộn, bọn hắn là đang luyện đan. Cái kia hai tên tiên phong đạo cốt lão giả, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Lục Tiểu Xuyên tựa như đang bận bịu chuyện của chính bọn hắn, hoàn toàn làm Lục Tiểu Xuyên không tồn tại. Một màn này, nhìn Lục Tiểu Xuyên cũng không nhịn được sâu cau mày, chợt sững sờ. Đây là có chuyện gì? Trong nhà gỗ này đang bận rộn luyện đan hai vị tiên phong đạo cốt lão nhân, lại đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn cũng không có nhìn thấy chính mình. Vẫn là nói, thấy được chính mình, chỉ là vốn không muốn để ý chính mình. Ở đây cùng vừa rồi nhà gỗ, giống như không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời, Lục Tiểu Xuyên cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, Lục Tiểu Xuyên liền phát giác tình huống không thích hợp. Bởi vì cái kia hai tên tiên phong đạo cốt lão giả rõ ràng ánh mắt đều nhìn về hắn, nhưng mỗi lần đều cũng không có nhìn thấy hắn, ánh mắt cũng không ở trên người hắn có nửa điểm dừng lại. Lục Tiểu Xuyên lúc này mới dần dần hiểu rõ ra, hắn nhìn thấy thật giống như cũng không phải chân thực chẳng cảnh. Hắn bây giờ tiến vào, tựa như là dòng sông dài thời gian bên trong. Hắn nhìn thấy, là quá khứ phát sinh sự tình. Vừa rồi không gian vòng xoáy liền đem hắn đưa vào trong đến dòng sông dài thời gian, đến xem đến quá khứ thời không phát sinh sự tình. Thần kỳ như thế sự tình, Lục Tiểu Xuyên cũng là lần đầu gặp phải. Chương 675, các hồng cát huyền hai vị tổ sư đang luyện đan. Chương 675, các hồng cát huyền hai vị tổ sư đang luyện đan. Nếu như nói hiện tại là tại trong thời gian trường hạ, xem được quá khứ phát sinh sự tình, cái kia trước mắt hai vị này tiền phong đạo cốt thân phận của ông lão cũng liền vô cùng sống động. Ngoại trừ đại càn tiên tông tổ sư ra các hồng tiên nhân cùng các huyền tiên người còn có thể là ai? Tục truyền các huyền tiên người chính là các hồng tiên nhân từ tổ phụ, hai người là ông cháu quan hệ. Bất quá lúc này nhìn, hai người niên kỷ giống như sắp xỉ bộ dáng. Hai người cũng là tiên phong đạo cốt, rất khó từ ở bề ngoài đi phân biệt hai người niên kỷ. Hai vị tổ sư gia luyện đan phi thăng vấn đạo thành tiên, này liền lời thuyết minh hai vị tổ sư gia tại trên luyện đan nhất đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Mà lúc này hai vị tổ sư gia đang tại luyện đan, nghĩ tới đây, Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức đánh lên 12 phần tinh thần tới. Từ thời gian trường hạ bên trong trực tiếp nhìn ước vạn năm trước đại cản tiên tông hai vị này tổ sư gia quá trình luyện đan, cái này có thể chẳng khác gì là hai vị tổ sư gia tại tự thân dạy dỗ. Chỗ tốt này, tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ hội tốt như vậy, Lục Tiểu Xuyên đương nhiên phải thật tốt chắc chắn. Hơn nữa, Lục Tiểu Xuyên cũng đại khái biết rõ, luyện đan chỉ sợ sẽ là khảo nghiệm lần này đầy mục. Cho nên, hắn nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, dễ có thể nắm giữ càng nhiều kiến thức luyện đan, từ đó đi thông qua đạo này khảo nghiệm. Lục Tiểu Xuyên tập trung tinh thần nhìn lên hai vị tổ sư gia luyện đan, nghiêm túc vô cùng, mỗi một cái động tác thật nhỏ đều không buông tha. Luyện đan nhất đạo, Lục Tiểu Xuyên nhưng cũng có chút môn đạo. Bất quá rời đi Bắc Hoang sau, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là không tiếp tục triển lộ phương diện tài năng này cơ hội. Lúc này, nhìn xem đại càn tiên tông hai vị tổ sư gia luyện đan, để cho Lục Tiểu Xuyên biết rõ hắn những cái kia tài luyện đan là có bao nhiêu đồ ăn. Đại càn tiên tông hai vị này tổ sư gia mới gọi chân chính luyện đan. Nhìn xem hai vị tổ sư gia luyện đan, Lục Tiểu Xuyên mới phát hiện, nguyên lai luyện đan còn có thể dạng này, nguyên lai luyện đan còn có thủ pháp nhiều như vậy, bí quyết nhiều như vậy, môn đạo nhiều như vậy. Đối với luyện đan, Lục Tiểu Xuyên có thể vẫn luôn vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao cái đồ chơi này, vừa có thể kiếm tiền, còn có thể tăng cường chính mình thực lực, để cho Lục Tiểu Xuyên sao có thể không thích đâu. Phía trước tại Thái Khư Tông thời điểm, Lục Tiểu Xuyên thật là sợ nghèo. Vì dãy chút món tiền nhỏ, hắn dễ dàng sao? Cũng không phải chính là cái gì có thể kiếm tiền đi học cái gì. Luyện đan nhất đạo, cái kia Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là phí hết không ít tâm tư đi tu luyện. cũng coi như là có chút thành tựu a, bất quá theo Lục Tiểu Xuyên cảnh giới thực lực tăng lên, cấp độ tăng lên, hắn đang luyện đan vừa lên những cái kia tạo nghệ cũng liền dần dần lộ ra không quá đủ nhìn. Cho tới bây giờ, vậy hiển nhiên đã rơi ở phía sau rất nhiều. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên cũng rất lâu không có luyện qua đan. Lại luyện trước đây những đan dược kia, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói không có chút nào nửa điểm ý nghĩa. Dãy cái kia ba qua hai táo, hắn Lục Mô Nhân bây giờ trước mắt. Nhưng nếu là có thể đem luyện đan nhất đạo thực lực tăng lên mà nói, vậy vẫn là không tệ. Kỹ nhiều không đệ người không phải. Nhiều một loại kỹ năng, vậy thì nhiều một con đường sống, nhiều một đầu kiếm tiền chi lộ. Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn đắm chìm tại luyện đan nhất đạo trong khi học tập, nghiêm túc vô cùng xem xong Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra luyện chế 108 loại đan dược toàn bộ quá trình. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có buông tha, đều học vô cùng nghiêm túc. Lục Tiểu Xuyên cũng hoàn toàn quên thời gian, trong đầu chỉ có luyện đan. Thông qua học tập tìm tòi, suy một ra ba, Lục Tiểu Xuyên cũng đem vừa rồi tại trong vườn linh dược nhìn thấy những linh dược kia toàn bộ quen biết một lần. Bây giờ Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là có thể thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Đối với luyện chế những đan dược kia quá trình, mỗi một cái trình tự, Lục Tiểu Xuyên đều như lòng bàn tay, thuộc nằm lòng. Cần bao nhiêu trồng linh dược, mỗi một loại linh dược liệu dùng là bao nhiêu, tuần tự bỏ vào trình tự là như thế nào, phải dùng bao nhiêu linh thủy, phân biệt vào lúc nào để vào linh thủy, cần có hỏa hầu là như thế nào, cần luyện chế thời gian bao nhiêu, cần vào lúc nào thu hỏa. Những thứ này đều là có kỹ xảo, một bước cũng không có thể sai. Sai một bước mà nói, tình huống kia coi như lớn không ổn. Luyện đan là một cái vô cùng tinh tế công việc, có rất nhiều trình tự. Chỉ cần có một cái thật nhỏ sai lầm, cái kia liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại trong gang tấc. Đây là luyện đan khó khăn nhất chỗ, cũng là trên thế giới này luyện đan sư số lượng cực ít nguyên nhân trọng yếu chỗ. Giống như Thái Khư Tông, chân chính luyện đan sư chỉ có một người. Luyện đan sư trên thế giới này vẫn là vô cùng ăn ngon nghề nghiệp. Trận pháp sư cùng luyện khí sư thứ hai. Luyện đan cùng luyện khí, kỳ thực có cùng nguồn gốc, chỉ có điều phương hướng khác biệt. Hai cái này nghề nghiệp ngược lại là có rất nhiều chỗ tương thông. Hai cái nghề nghiệp ở giữa chuyển đổi cũng tương đối mà nói dễ dàng một chút. Cho nên, kỳ thực rất nhiều tình huống phía dưới, luyện đan sư cũng là luyện khí sư. Trên cơ bản mà nói, hai cái này phương hướng đều biết đi. Bất quá nhiều đến được tình huống mà nói, cũng sẽ là một chủ một phụ. Ngược lại là cực ít có người có thể đồng thời đem hai cái này nghề nghiệp đều đi đến rất cao cấp độ. Giống như Lục Tiểu Xuyên, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí hay là trận pháp, đều hiểu một chút, nhưng đều không tinh. Nhất là luyện khí, đó cũng chỉ là hiểu một chút thôi, thực lực bình thường. Xem xong hai vị tổ sư ra luyện đan 108 loại đan dược sau đó, Lục Tiểu Xuyên liền tựa như là bị thể hội quán đỉnh đồng dạng, để cho Lục Tiểu Xuyên lập tức liền nắm giữ rất nhiều luyện đan nhất đạo nhận biết. Đem Lục Tiểu Xuyên luyện đan nhất đạo tu vi tăng lên không biết có bao nhiêu. Luyện đan cơ sở, Lục Tiểu Xuyên bây giờ xem như hoàn toàn đậm. Đối với toàn bộ luyện đan nhất đạo, Lục Tiểu Xuyên cũng có rất nhiều nhận thức. Bây giờ, chính là cần thực thao tới nghiệm chứng hắn sở học. Như thế, mới có thể kiểm nghiệm đi ra, Lục Tiểu Xuyên bây giờ tiêu chuẩn luyện đan đến cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Giữa suy nghĩ, Lục Tiểu Xuyên liền lại từ trong thời gian trường hà lui ra, quay về đến ở trong hiện thực. Hiện lúc này, Lục Tiểu Xuyên trước mắt bên trong nhà gỗ, trưng bày một tòa đan đỉnh. Tòa này đan đỉnh tản ra cực kỳ cường đại uy năng, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Không nói là tiên vật, chỉ sợ cũng là nửa tiên vật. Tòa này đan đỉnh chính là Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra sử dụng đan đỉnh. Hai vị tiên nhân sử dụng đan đỉnh, có thể đơn giản sao? Có thể hai vị tiên tổ sư ra chính là dùng tòa này đan đỉnh luyện chế được tiên đan, tiếp đó hỏi được đại đạo, phi thăng tiên giới. Không bột đấu gột nên hổ. Luyện đan sư có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược, chỉ là bằng luyện đan sư tự thân tiêu chuẩn luyện đan vẫn là còn thiếu rất nhiều, còn phải có rất nhiều đồ vật mới được. Mà đan đỉnh, rõ ràng chính là trọng yếu nhất một thứ. Muốn luyện chế được càng cao phẩm chất đan dược, kia đối đan đỉnh yêu cầu thì cũng càng cao. Cho nên, không có một tòa tốt đan đỉnh, cái kia rất khó luyện chế ra đan dược hay. Dù là ngươi luyện đan sư thực lực có mạnh hơn nữa cũng không được. Thứ yếu, đó chính là hỏa cùng thủy, sau đó lại là linh dược tài liệu. Linh dược tài liệu dễ tìm, nhưng tốt thủy cùng hỏa lại khó tìm. Luyện chế càng cao phẩm chất đan dược, vậy lại càng cần tốt hỏa cùng thủy mới được. Bảo vật phẩm giai chia làm linh khí, đạo khí, chuẩn tiên khí cùng tiên khí phía trên cũng không phải là thế giới này đủ khả năng có. Đan dược, hỏa cùng thủy cũng đồng dạng là theo dạng này phẩm chất phân chia. Mỗi giai lại phân hạ trung thượng cực tứ phẩm. Chương 676, 108 tờ đan phương chương 676, 108 tờ đan phương đan dược phẩm giai chia làm linh đan, đạo đan, chuẩn tiên đan cùng tiên đan. Hỏa cùng thủy cũng đồng dạng chia làm linh hỏa linh thủy, đạo hỏa đạo thủy, chuẩn tiên thủy cùng với tiên hỏa cùng tiên thủy. Trên cơ bản tuân theo nguyên tắc là cần luyện cái gì đan, liền cần đối ứng phẩm giai thủy, hỏa cùng linh dược. Đương nhiên, nếu như đan dược sư thực lực đủ cường đại mà nói, cũng là có thể lấy thấp một hai cái phẩm giai đồ vật tới luyện chế ra đan dược tới. Tỷ như lợi hại luyện đan sư có thể dùng hạ phẩm linh dược linh thủy cùng linh thủy tới luyện chế ra thượng phẩm thậm chí là cực phẩm linh đan đi ra, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đan dược sư cũng có phẩm giai phân chia, linh đan sư, đạo đan sư, chuẩn tiên đan sư cùng tiên đan sư. Đương nhiên, mỗi một cảnh giới thực lực khoảng cách đều rất lớn. Bất quá cũng không có làm tiểu cảnh giới chia nhỏ, mà lấy Lục Tiểu Xuyên bây giờ luyện đan thực lực mà nói, miễn cưỡng đạt đến đạo đan sư tiêu chuẩn a hạ phẩm đạo đan, Lục Tiểu Xuyên bây giờ hẳn là miễn cưỡng có thể luyện chế được. Lại cao hơn phẩm giai mà nói, cái kia chỉ sợ cũng không thể. Đương nhiên, cái này nói là Lục Tiểu Xuyên trước lúc này trình độ. Bây giờ Lục Tiểu Xuyên quan sát Đại Càn Tiên Tông hai vị tổ sư ra luyện chế 108 đạo đan toàn bộ quá trình, đối với luyện đan có một cái nhận thức hoàn toàn mới, học tập lĩnh ngộ được rất nhiều luyện đan tri thức. Tại luyện đan nhất đạo, Lục Tiểu Xuyên hiện tại giải rất nhiều sâu. Cụ thể tiêu chuẩn luyện đan, vậy phải thực tiễn sau đó mới có thể biết đáp án. Đạo đan sư không chút nào khoa trương mà nói, phóng tới bất kỳ thế lực nào ở trong, đều có thể ăn ngon uống sướng. Giống Lý Thừa Trạch trong nhà, nhưng là thờ phụng một cái đạo đan sư. Tên kia đạo đan sư thế nhưng là Lý gia cung phụng, địa vị cao vô cùng. Che lại Lý gia rất nhiều trưởng lão. Lợi hại đạo đan sư cái kia vô luận là ở đâu một quận bên trong, chỉ sợ cũng là số một số hai tồn tại. Đến nỗi nói lại cao hơn một cảnh giới chuẩn tiên đan sư, số lượng tiếp nhưng là ít đến thấy thương. Toàn bộ Thần Châu cũng không tìm ra được mấy cái. Không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ sợ cũng nhiều không đến đi đâu. Đến nỗi thuyết tiên đan sư vậy cũng không cần suy nghĩ. Đừng nói toàn bộ Thần Châu đất, dù là phóng nhãn toàn bộ Đen Long giới, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Cửu Long thế giới, cũng đều là không có. Dù sao, có thể đạt đến tiên đan sư cấp độ thực lực, vậy thì có thể giống các huyền các hồng hai vị tổ sư ra, luyện đan phi thăng, vấn đạo thành tiên, rời đi Cửu Long thế giới tiến vào trong tiên giới đi. Tiên đan sư chính là lấy đan vấn đạo thành tiên. Muốn trở thành tiên đan sư độ khó kia không cần nhiều lời. So người tu hành thành tiên độ khó, đều còn khó hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, những thứ này khoảng cách Lục Tiểu Xuyên còn quá mức xa vời một chút. Lấy Lục Tiểu Xuyên thực lực bây giờ mà nói, theo đuổi lớn nhất là trở thành chuẩn tiên đan sư. Này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Thu hồi suy nghĩ, Lục Tiểu Xuyên một lần nữa đánh giá căn phòng này tới. Lần này, Lục Tiểu Xuyên phát hiện một chút tình huống mới. Gian phòng bốn phía trên vách tường, xuất hiện 108 tấm bản đồ. Cái này 108 tấm bản đồ phía trên cũng không phải vẽ lên vẽ, mà là viết 108 chương đan dược đơn thuốc. Bất quá, cái này 108 chương đan dược đơn thuốc cùng vừa rồi hai vị tổ sư ra luyện chế cái kia 108 viên thuốc thế nhưng là không giống nhau, hoàn toàn khác biệt. 108 chương đan dược đơn thuốc, đây có phải hay không là chính là đạo này khảo nghiệm để một chỗ? Mà hắn cần, chính là muốn luyện chế ra trên 108 tờ đơn thuốc này tất cả đan dược, như thế mới có thể thông qua khảo nghiệm. Khả năng này, đích thật là rất lớn. Vừa mới từ trong vậy thời gian trường Hà đi ra, bây giờ liền thấy được cái này 108 chương đan dược đơn thuốc, cái này hiển nhiên không phải trùng hợp, mà là khảo nghiệm. Trừ cái đó ra, cũng không có khả năng cái khác. Lục Tiểu Xuyên lập tức nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu cái này 108 chương đan dược đơn thuốc đứng lên. Cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó, Lục Tiểu Xuyên sợ hãi phát hiện, cái này 108 chương đan dược đơn thuốc đại khái là lấy 4 cái vì một tổ, tiếp đó độ khó dần dần tăng lên. 4 cái mặc dù là một tổ, độ khó tương đương, nhưng luyện chế phương pháp lại hoàn toàn khác biệt. Cần dùng đến khác biệt thủ pháp tới luyện chế được. 4 cái vì một tổ, hết thể chính là 27 tổ, cái số này, tự nhiên để cho Lục Tiểu Xuyên lập tức nghĩ tới hắn còn thiếu 27 tôn Bạch Long Vương tự thần. Vừa vặn chính là 27, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Rõ ràng sẽ không. Cái này tất nhiên không phải trùng hợp, mà là một loại nào đó ở bên trong liên hệ. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên lập tức nghĩ tới, đạo này khảo nghiệm có thể hay không chính là muốn đem cái này 108 chương đan dược đơn thuốc toàn bộ luyện chế thành công, liền có thể đối ứng thu được 27 tôn Bạch Long Vương tượng thần đâu. Hoặc giả thuyết là nhận được 27 tôn Bạch Long Vương tượng thần một chút manh mối các loại. Bất kể như thế nào, cái này 108 chương đan dược đơn thuốc hẳn là cùng cái kia 27 tôn Bạch Long Vương tượng thần có liên quan. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên rất tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho nên, hắn bây giờ cần làm đó chính là nghĩ đến đem cái này 108 chương đan dược đơn thuốc toàn bộ luyện chế thành công mới được. Cái này 108 chương đan dược đơn thuốc, kém nhất cũng là cực phẩm linh đan. Muốn luyện chế ra cực phẩm linh đan, đây đã là một kiện chuyện rất khó khăn. Đặc biệt là đối với những cái kia lúc trước căn bản là chưa có tiếp xúc qua đan dược một đạo mà nói, vậy càng là khó như lên trời. Muốn hoàn thành cái này gian khổ vô cùng nhiệm vụ, căn bản chính là không phải người có khả năng vì đó sự tình. Đối với người bình thường tới nói, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nơi nào có người có thể làm được? Bất quá, có thể xông đến kim đỉnh tuyệt thế thiên tài, cũng đều không phải người bình thường. Thiên phú của bọn hắn tiềm lực trí thông minh lực lĩnh ngộ đều vượt xa thường nhân, không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Khó khăn nhất 4 tờ đan dược đơn thuốc, muốn luyện chế đan dược cũng là chuẩn tiên đan. Muốn luyện chế ra chuẩn tiên đan vậy thì cần nắm giữ chuẩn tiên đan sư tiêu chuẩn mới được. Chuẩn tiên đan sư, toàn bộ Thần Châu chi địa đều tìm không ra bao nhiêu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành chuẩn tiên đan sư, hơn nữa còn chỉ là đối với một cái Hóa Long cảnh cửu trọng thiếu niên mà nói, cái này sao có thể sự tình? Cho dù là tiên nhân chuyển thế, chỉ sợ cũng khó khăn làm đến như thế đi. Đạo này khảo nghiệm độ khó, đích thật là để cho Lục Tiểu Xuyên cũng vì đó tắt lưới. Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi than một phen. Cảm giác sâu sắc khảo nghiệm độ khó. Kim đỉnh khảo nghiệm, hắn có thể vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu a. Độ khó này liền đã kinh khủng đến nơi này chờ tình cảnh, thật sự là để cho người ta không dám tưởng tượng. Thật là đáng sợ chút. Bất quá lại khó lại đáng sợ, hắn Lục Tiểu Xuyên cũng không có lựa chọn khác, không có bất kỳ cái gì đường lui. Cũng chỉ có đi liều mạng đỏ sức một phen. Làm đi. Lục Tiểu Xuyên ám hung hăng cắn răng, tín niệm vô cùng quyết tuyệt mà cường đại. Lại khó khảo nghiệm, cũng đừng hòng khó khăn ở hắn Lục Mỗ Nhân, đánh bại hắn Lục Mỗ Nhân. Hắn Lục Mỗ Nhân trong từ điển, liền không có hai chữ thất bại, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Đây là hắn Lục Mỗ Nhân nhân sinh cách ngôn. Mặc kệ hắn mọi việc, làm liền xong rồi. Lục Tiểu Xuyên không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu luyện đan. Vạn sự khởi đầu nan. Đi trước ra bước đầu tiên này lại nói.